Chương 455, tuyệt cảnh hy vọng, hướng chết mà sinh. Chương 455, tuyệt cảnh hy vọng, hướng chết mà sinh. Thiếu gia, ngài cũng mau vào a. Lâm Cẩu Tử giắt uống họng hô. Lâm Phàm không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn về phía nào về phía thánh dược bầy yêu. Không chỉ là ba đầu lôi dao muốn tranh đoạt thánh dược, còn lại đại yêu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Mười tiết tử lôi dây leo, chân chính thánh dược, nuốt vào về sau có thể cường hóa nhục thân, tăng cao tu vi, thậm chí có thể làm cho huyết mạch càng thêm tinh thuần, diễn sinh ra một môn cực kỳ cường hãn lôi đạo thần thông. Đều cút ngay cho ta, thánh dược là của ta, ai dám tranh đoạt liền phải chết. Ba đầu lôi dao dư quang liếc về vỗ cánh mà đến phong lôi ngao. Trong mắt hung quang chợt hiện, ngoài cùng bên trái nhất đầu lâu trực tiếp đưa tới, lấy sét đánh không kịp chi thế đem cái kia phong lôi ngao cắn lấy miệng bên trong. Phong lôi ngao tốc độ nhanh, nhưng thực lực cũng không mạnh, trực tiếp bị ba đầu lôi dao há miệng nuốt xuống. Bầy yêu phải sợ hãi, phong lôi ngao dù sao cũng là linh hải sơ kỳ đại yêu, mọi người chiến hữu, ba đầu lôi dao quá tàn bạo. Có thực lực hơi yếu linh hải đại yêu đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng chúng nó là thật muốn gốc kia thánh dược à, dù là chỉ có thể phân đến một đoạn nhỏ, cũng có thể để huyết mạch thủy biến, thực lực tăng lên một cái cấp độ. Lôi văn sư Vương lao nhanh mà đến, muốn kiếm một chén canh, ba đầu lôi dao trong đôi mắt hung quang đại thịnh, lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành hai vệt thần quang oanh kích tới. Lôi văn sư Vương chỉ có thể ngưng tụ phòng ngự kết giới ngăn cản. Vâng. Nó bị tung bay ra ngoài, dù chưa thụ thương, cũng đã mất đi tiên cơ. Xích tí lôi viên hai cái chân chạy đến nhanh chóng, kết quả trực tiếp bị ba đầu lôi dao cái đuôi quấn quanh ở trên thân ném ra ngoài. Ai cũng đỡ không nổi ra hỏa này bước chân, thời gian nháy mắt liền đã đến tử lôi dây leo trước. Nó ba cái đầu đều lộ ra vẻ đắc ý, há miệng liền muốn đem tử lôi dây leo nuốt vào. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác đánh tới, để ba đầu lôi dao toàn thân lần phiến tựa như đều muốn nổ tung một dạng. Đó là khí tức tử vong, ép nó thở không nổi. Lúc này bầy yêu dương mắt nhìn về phía thiên cung, lại phát hiện phong vân biến đổi lớn, thiên cung phía trên chẳng biết lúc nào đã bị mây đen bao phủ. Thiên hôn địa ám, cuồng phong nổi lên một phía, tựa như vùng thế giới nhỏ này ngày tận thế tới một dạng, để linh hải cảnh đại yêu đều run lẩy bẩy. Ba đầu lôi dao ánh mắt rơi vào trước mắt tử lôi dây leo bên trên, nó không cam tâm a. Thánh dược đưa đến bên miệng vậy mà không cách nào ngậm ăn, đây là cái đạo lý gì? Nó cuối cùng chỉ có thể hung ác quyết tâm, quay người nhanh chóng rời xa tử lôi dây leo. Lâm Cẩu Tử có chút không hiểu, chuyện gì xảy ra? Cái kia rắn ba đầu vì cái gì chạy? Lôi kiếp, là thánh dược lôi kiếp, võ vương bồi dưỡng ra tử lôi dây leo chân 10, tử lôi dây leo đã có thành tiểu thánh dược tư chất, nhưng muốn thành tiểu thánh dược, còn cần độ thiên kiếp mới được, đương thời thánh dược, cơ hồ đều tính không được chân chính thánh dược, cũng là bởi vì không có độ thiên kiếp. Phương Hàn ngữ khí ngưng trọng, chỉ là hắn không rõ, tại cái này linh khí mỏng manh, thiên kiếp không cách nào ngưng tụ thời đại bên trong, Lâm Phàm lại như thế nào dẫn dưới lôi kiếp? Chỉ cần cái này tử lôi dây leo có thể vượt qua thiên kiếp, vẫn như cũng là ta. Ba đầu lôi dao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử lôi dây leo, nó trong mắt tràn đầy oán độc. Lôi vân nặng nề, đã có thể nhìn thấy trong đó cái kia ẩn chứa bị diện pháp tắc kiếp lôi. Thánh dược độ kiếp, tùy tiện một đạo kiếp lôi đều có thể đem linh hải tu sĩ chém thành bột mịn. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người lại đằng không mà lên, đột nhiên nhào về phía tử lôi dây leo. Là Lâm Phàm. Bầy yêu cùng Lâm Cẩu Tử đám người đều là nhìn về phía Lâm Phàm. Nhân tộc này muốn làm gì? Hắn muốn mạnh mẽ ăn tử lôi dây leo sao? Không thể nào, nếu là hiện tại ăn tử lôi dây leo, thiên kiếp mục tiêu liền sẽ đổi thành hắn. Có lẽ hắn không biết đâu. Phàm là có chút đầu óc cũng sẽ không đi nhiễm thiên kiếp. Bầy yêu nghị luận ở mỹ, mà ba đầu lôi dao ánh mắt càng băng lãnh. Nếu là nhân tộc này dám ăn tử lôi dây leo, nó tất nhiên sẽ nhân tộc này lột ra gân thịt đốt đèn trời. Lâm Phàm cũng không ăn tử lôi dây leo, lúc này tử lôi dây leo chưa độ kiếp, tính không được chân chính thánh dược. Hắn đem tử lôi dây leo cắm rễ kiếp thổ nâng ở trong lòng bàn tay, phía sau thanh bằng cánh gỗ, cả người chậm rãi lên không, bay về phía cái kia nặng nề kiếp vân. Thiên điên, gia hỏa này liền là thằng điên. Hắn là dự định cùng tử lôi dây leo cùng nhau độ kiếp. Tử lôi dây leo độ chính là tấn thăng thánh dược thiên kiếp, nếu là hắn dính vào, vậy coi như là muốn độ đi vào linh hải cảnh thiên kiếp, với lại sẽ cùng tấn thăng thánh dược thiên kiếp dung hợp lại cùng nhau, cái thiên kiếp này sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Hắn chết không có chuyện, đừng mang theo tử lôi dây leo cùng một chỗ trừ khử a. Chúng yêu sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là hắn dám đem tử lôi dây leo làm không có, ta giết hắn cả nhà. Ba đầu lôi dao sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể nhỏ xuống nước. Thánh dược độ kiếp muốn so tu sĩ độ kiếp dễ dàng nhiều, dù sao thánh dược gần như không nhiễm nhân quả, là thiên sinh địa dưỡng bảo vật, vốn là cùng thiên địa thân thiện. 10 cây thánh dược có 5 cây đều có thể độ kiếp thành công. Nhưng tu sĩ độ kiếp lại khác biệt, cho dù tại thượng cổ linh khí rồi dào thời điểm, từ ngưng tụ linh đan bắt đầu độ kiếp, 10 cái tu sĩ liền phải vẫn lạc 6-7. Mà tới được linh hải cảnh thiên kiếp, nếu như không có sớm làm chuẩn bị, 10 cái tu sĩ độ kiếp bị đánh chết 7-8 cái đều là chuyện thường mà. Cho nên mới nói hiện tại thời đại này đối tu sĩ tới nói rất tàn khốc, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Hiện tại tấn thăng linh đan phía trên cảnh giới căn bản vốn không cần độ kiếp, trực tiếp thăng lên liền xong việc. Đến linh hải cảnh về sau, chỉ cần trong nhà có linh tôn đại tu tọa hóa, đem trong cơ thể pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa sau tự nhiên là tấn thăng đến linh hải cảnh. Cơ hồ không có gì phong hiểm, chỉ cần thiên phú không sai biệt lắm, sau đó tài nguyên công pháp cho đủ, trước linh tôn cảnh dễ như trở bàn tay. Kiếp vân nặng nề, càng đến gần, Lâm Phàm càng có thể cảm giác được thiên kiếp kinh khủng. Mà theo chỗ rửa của hắn gần, thiên kiếp cũng đem hắn khóa chặt. Kiếp vân trở nên nặng nề, tử sắc lôi xà trở nên càng thêm rậm rạp. Nửa cái tiểu thế giới đều bị kiếp vân bao phủ, thiên hôn địa ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là thiên kiếp đã diễn hóa trở thành linh hải thiên kiếp, đồng thời cùng thánh dược thiên kiếp sát nhập cùng một chỗ, uy lực tăng lên bên trên cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lúc này bên trong tiểu thế giới, tất cả mọi người đều thấy được thiên khung phía trên điểm quang minh kia. Có tu sĩ đếm thử lấy linh lực ra chỉ ở đôi mắt phía trên, muốn đi xem thanh người độ kiếp khuôn mặt. Khi thấy là Lâm Phàm lúc, đều lấy làm kinh hãi. Cái này Bắc Hoang xuất thân man di thổ dân, lại có thể dẫn hạ khủng bố như thế thiên kiếp. Hắn là điên rồi sao? Tại cái này linh khí mỏng manh thời đại, tu sĩ phổ biến nội tình rất mỏng, không cách nào cùng tiền nhân tiền bối cùng so sánh, tiền nhân đều khó mà vượt qua thiên kiếp, hắn là thế nào dám? Từ lôi dây leo thượng thần hà mờ mịt, là thánh dược đặc hữu thần quang, đem Lâm Phàm chiếu sáng, cũng chiếu sáng chung quanh đen kịt một màu. Thiên kiếp đã ấp ủ hoàn thành, kiếp lôi đã kích động. Lâm Phàm cúi đầu nhìn về phía trong tay bưng lấy tử lôi dây leo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Tiểu gia hỏa, chúng ta muốn cùng một chỗ độ kiếp rồi, nếu là có thể độ kiếp thành công, vậy chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao." Tử lôi dây leo lóe ra mở mịt thần quang, đem một giọt màu tím dịch châu bắn vào trong miệng hắn. Thánh dược thần dị, mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại. Mặc dù còn không có chân chính thánh dược dự lực, nhưng một giọt này dược dịch cửa vào, cũng làm cho Lâm Phàm trong cơ thể thương thế tốt hơn nữa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nặng nề kiếp vân, "Quắc, tới đi, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng, hướng chết mà sinh." Chương 456, độ lôi kiếp chương 456, độ lôi kiếp cùng tử lôi dây leo cùng nhau độ kiếp, đây là Lâm Phàm vừa mới đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Đột phá đến linh hải cảnh tích lũy đã hoàn thành, nhưng hắn tích lũy nội tình quá thâm hậu. Muốn từ linh đan cảnh tấn thăng đến linh hải cảnh, liền cần vỡ vụn linh đan, để trong đó linh dịch ngưng tụ thành linh hải. Tu sĩ tầm thường chỉ cần vãi đan một viên liền có thể bước vào linh hải cảnh, nhưng hắn tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Cần vỡ vụn 108 viên linh đan mới có thể phóng ra một bước này. Bằng vào phàm nhân chi lực căn bản cũng không khả năng làm đến. Cho nên hắn nghĩ tới mượn nhờ thiên kiếp chi lực. Bằng vào thiên kiếp chi lực thoái đan thành biển, sau đó triệt để bước vào linh hải cảnh. Có lẽ cũng có thể cùng năm đó lôi tôn một dạng, giết vào thiên kiếp bên trong, cầm tới một chút bảo vật. Thiên kiếp đã hội tụ hoàn thành, tán phát khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ thậm chí tuyệt vọng. Vâng, lôi đình lấp lóe, một đạo lôi quang vạch phá bầu trời, cỡ thùng nước kiếp lôi tựa như một đầu dương nhanh múa vút dao long nhào về phía Lâm Phàm cùng tử lôi dây leo. Bầu trời bị chiếu sáng, chiếu rọi tại bí cảnh bên trong mỗi người trong đôi mắt. Thật đáng sợ, chỉ là một đạo kiếp lôi cũng đủ để cho linh đan tu sĩ trong nháy mắt chôn bụi. Nào chỉ là linh đan tu sĩ, liền là linh hải tu sĩ gặp gỡ kiếp này lôi sợ là cũng phải trọng thương. Thiên nhân lại như thế nào vượt qua lôi kiếp? Thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trước đó còn tại phàn nàn thời đại này linh khí mỏng manh người cũng không lên tiếng. Linh khí là mỏng manh điểm, nhưng không đến mức tại khi độ kiếp mất mạng, liền loại uy lực này kiếp lôi có thể gánh vác được mấy đạo. Kiếp lôi đập nện tại Lâm Phàm nhục thân phía trên. Hắn chẳng những không có tranh né hoặc là ngưng tụ phòng ngự thủ đoạn đi ngăn cản, ngược lại trực tiếp từ bỏ phòng ngự, đem tất cả khiếu huyệt mở ra đi hấp thu kiếp lôi. Từng tia từng sợi kiếp lôi bị trong cơ thể hắn khiếu huyệt hấp thu, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam thôn vệ lấy kiếp lôi. Đồng thời hắn cũng đem một bộ phận kiếp lôi lực lượng luyện hóa về sau đưa vào tử lôi dây leo trong cơ thể, tử lôi dây leo phảng phất đạt được chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thu vụn vặt kiếp lôi. Mà đạo này kiếp lôi chỉ là mới bắt đầu, sau đó đẩy trời thiên lôi giống như hạt mưa rơi xuống. Lít nha lít nhít kiếp lôi không ngừng đánh vào trên người hắn, thấu xương đau đớn. Nhưng hắn vẫn không có kháng cự, vẫn là để khiếu huyệt vận chuyển, hấp thu lôi đỉnh. Nhìn thấy cái kia bị kiếp lôi bao bọc Lâm Phàm, phía dưới tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ, cùng trời mưa giống như, kiếp này lôi mỗi một đạo có thể đều có thể đánh chết linh đan tu sĩ, trọng thương linh hải tu sĩ. Cái kia võ vương có phải hay không đã bị đánh thành cát bã? Liên là hắn nhục thân lại thế nào cường hành, cũng ngăn không được cái này kinh khủng kiếp lôi a. Hẳn không có, nếu như độ kiếp người vẫn lạc, cái thiên kiếp này liền sẽ tự mình tiêu tán, hiện tại thiên kiếp còn tại, nói rõ Lâm Phàm còn sống. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn về phía thiên cung, có thể nhìn thấy kiếp lôi mặc dù dậm dạn, nhưng kỳ thật đều tại hướng một điểm hội tụ. Ẩn nấp tại tiểu thế giới nơi hẻo lánh Tiêu Thiên Sách nhìn lấy thiên khung cái kia kinh khủng lôi đỉnh, hắn nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy đen đét. Một cái Bắc Hoang vắng vẻ chi địa đi ra man di thổ dân, hắn dựa vào cái gì có thể thụ vạn chúng chú mục, lại dựa vào cái gì có thể dẫn hạ lôi kiếp? Ngươi liền độ kiếp a, tốt nhất để thiên lôi đem ngươi cho chém thành một miệng. Tiêu Thiên Sách diện mục dữ tợn, chuyến này vốn nên là hắn triển lộ phong thái dung nhan, kết quả lại bị Lâm Phàm đánh thành chó nhà có tang, danh tiếng tất cả đều bị cái này đáng chết sâu kiến đoạt đi. Thiên khung phía trên, màu tím sấm kiếp lôi không ngừng rơi xuống. Lâm Phàm nhục thân kết lẹn, làn da bong ra từng màng một tầng, nhưng lại lập tức bị trong cơ thể tứ chuyển mang tới huyết dịch chữa trị, sau đó tiếp tục bong ra từng màng. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một sợi tóc, thậm chí xương cốt chỗ sâu, trong xương thủy, ngũ tạng lục phủ ở giữa, đều bị kiếp lôi tràn ngập. Lôi kiếp uy lực đang không ngừng kéo lên, nhan sắc càng phát ra tiếp cận với màu tím đen, đây là lôi kiếp uy lực tại dần dần tăng lên. Mà theo thời gian chuyển rời, Lâm Phàm cảm thấy được mình luyện hóa tốc độ càng phát ra theo không kịp lôi kiếp rơi xuống tốc độ. Khiếu huyệt đã nhanh muốn bị nó bạo, nhục thân phảng phất cũng đã đạt đến cực hạn. Chữa trị tốc độ hoàn toàn theo không kịp tổn thương tốc độ. Vâng. Một đạo màu trắng bạc kiếp lôi vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đánh vào Lâm Phàm trên thân. Trong chốc lát, Lâm Phàm cảm giác mình sinh cơ tại tiêu tán, lục thân phảng phất muốn hoàn toàn tán loạn đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị đốt cháy đen, hắn muốn ho ra máu, nhưng căn bản làm không được, bởi vì trong cơ thể huyết dịch tựa hồ đã bị sấy khô. Nhưng tiếp xuống thiên kiếp mới là độ khó nhất qua. Đợt thứ nhất kiếp lôi là tử tiêu kiếp lôi, mà bây giờ màu trắng bạc kiếp lôi thì là cửu thiên huyền lôi. Hắn lực phá hoại xa so với tử tiêu kiếp lôi mạnh hơn, lực lượng hủy diệt cũng càng thêm dày đặc, thậm chí ẩn chứa hủy diệt pháp tắc. Phiền toái. Phương Hàn sắc mặt nghiêm túc. Bên cạnh cậu tử hỏi, thế nào? Ta nhìn tiếp này lôi tựa hồ không như trên một đợt quy mô lớn, chẳng lẽ không phải sắp kết thúc rồi hả? Phương Hàn lắc đầu, thở dài nói, đợt thứ nhất kiếp lôi gọi Tử Tiêu kiếp lôi, đồng dạng thượng cổ chỉ là phổ thông tu sĩ tại đột phá đến linh hải cảnh lúc đều sẽ kinh lịch lôi kiếp, có lẽ uy lực không có võ vương kinh lịch mạnh như vậy, nhưng tóm lại xem như cấp thấp nhất thiên kiếp. Mà bây giờ, cái kia màu trắng bạc kiếp lôi gọi Cửu Thiên Huyền Lôi, nhìn như uy thế thu nạp, kỳ thực là trở nên mạnh hơn, lực phá hoại sẽ càng thêm tập trung, thời cổ thiên tiêu mới có thể kinh lịch loại tầm thứ này lôi kiếp, cho dù là thời cổ thiên tiêu, tại đối mặt loại thiên kiếp này lúc cũng sẽ phi thường cố hết sức. Lâm Cẩu Tử nghe vậy quá sợ hãi, vậy cái này làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không đi lên hỗ trợ? Hỗ trợ? Phương Hàn một mặt bất đắc dĩ, ngươi là điên rồi sao? Trong lôi kiếp càng nhiều người, lôi kiếp sẽ càng mạnh, ngươi là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì à? Vậy cái này nhưng như thế nào là tốt? Lâm Cẩu Tử lo lắng không thôi. Chỉ có thể dựa vào võ vương mình, nếu là hắn có thể chịu được, vậy liền có thể trực tiếp thăng cấp vào linh hải cảnh, nếu là không qua được, vậy chỉ có thể vẫn lạc. Phương Hàn nói. Vâng. Màu trắng bạc kiếp lôi không ngừng rơi xuống, lần nữa đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. Cửu Thiên Huyền Lôi bắt đầu, chỉ cần chịu được, hẳn là vượt qua lôi kiếp. Nhưng Lâm Phàm lúc này lại đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nhục thân cơ hồ bị chịu làm. Kiếp này lôi so vạn kiếp kiếm thả ra kiếp lôi khủng bố hơn nhiều. Từ lôi dây leo lần nữa gạt ra dọn dọn chất lỏng bay vào Lâm Phàm trong miệng. Thánh dược chất lỏng tại trong miệng tan ra, để đã nhanh đến cực hạn Lâm Phàm có chút cơ hội thở dốc. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu đem kiếp lôi dẫn vào trong cơ thể, đi đem linh đan pha bỡ. Xoẹt. Chỉ là một đạo kiếp lôi rơi xuống, trong cơ thể hắn trực tiếp có hơn 10 viên linh đan nổ tung. Nồng đậm linh dịch từ linh đan bên trong chạy ra đến, hội tụ vào một chỗ tạo thành một tiểu vông linh hải. Nhưng đạo này kiếp lôi cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại đáng sợ thương thế, nhất là trong đó lực lượng hủy diệt, tựa như muốn đem hắn nhục thân xé rách một dạng. Đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống, trong cơ thể lại có hơn 10 viên linh đan bị đánh vỡ nát, theo linh dịch dung nhập linh hải tại dần dần mở rộng. Cửu Thiên Huyền Lôi có tam lục cửu đạo phân chia, lúc này Lâm Phàm đã chống đỡ được hai đạo. Nhục thể của hắn cơ hồ vỡ vụn, xương cốt tràn đầy vết rạn, sinh cơ giống như một điểm ánh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Từ lôi dây leo hung ác nhân tâm, vậy mà trực tiếp đem mình một tiết cành lá chặt đứt, đem đưa vào Lâm Phàm trong miệng. Lâm Phàm trước mắt chàng cảnh đã bắt đầu hoảng hốt, hắn vô ý thức đem cái kia tiết cành lá nuốt xuống dưới. Chương 457, chết bên trong cầu sinh. Chương 457, chết bên trong cầu sinh. Tử lôi dây leo cành lá cũng không đáng chát, ngược lại có một ít thơm ngọt cảm giác. Mà theo một tiết thánh dược bị nuốt vào đi, Lâm Phàm đã chịu đủ tổn thương dạ dày lần nữa hoạt động bắt đầu. Bất quá sau một lát, quần quần khí huyết từ hắn trong ngũ tạng lục phủ lần nữa tỏa sáng. Mấy hơi thở về sau, hắn lần nữa sống lại, mặc dù toàn thân các nơi đều tại nhói nhói, nhưng hắn ý thức lại rõ ràng không thiếu. Đa tạ. Lâm Phàm nhìn trước mắt tử lôi dây leo nói tiếng cảm ơn. Trên bàn tay lần nữa hữu thần quang ngưng tụ, đem tử lôi dây leo bảo hộ ở trong đó. Lập tức tiếp theo một đạo màu trắng bạc thiên lôi ầm vang rơi xuống. Xoẹt, Lâm Phàm giống như diều đứt dây đồng dạng từ không trung rơi xuống. Hắn mới vừa vặn khôi phục có chút nhục thân lần nữa trở nên rách rưới, suýt nữa đem tử lôi dây leo đều cho bước ra ngoài. Dạng này không được a. Lâm Phàm miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn lúc này đã tựa như một đoạn than gốc, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Tử lôi dây leo muốn tiếp tục cắt đi thân thể của mình giúp hắn khôi phục, nhưng lại bị hắn xuất thủ ngăn lại. Không cần sẽ giúp ta khôi phục. Lâm Phàm dương mắt nhìn về phía thiên cung, kiếp vân chưa tiêu tán, xem ra không phải ba đạo, đại khái suất là lục đạo thiên lôi. Đằng sau mỗi một đạo thiên lôi uy lực đều sẽ so trước đó một đạo cường tĩnh hơn. Nghĩ được như vậy, Lâm Phàm cũng có chút tuyệt vọng. Coi như tử lôi dây leo cắt nữa xuống tới một đoạn nhục thân giúp mình khôi phục thương thế cũng vô dụng. Khôi phục tốc độ so ra kém bị lôi kiếp vỡ vụn tốc độ. Hướng chết mà sinh. Thiên kiếp là hủy diệt, đồng dạng cũng là tân sinh, đã như vậy, không bằng liều một phen, lấy thôn thiên pháp cưỡng ép luyện hóa thiên kiếp bản nguyên, hóa chết mà sống. Lâm Phàm nhìn về phía kiếp vân kia ánh mắt trở nên kiên nghị. Hắn đưa tay đem vạn kiếp kiếm nắm trong tay, một tay nắm nâng vạn kiếp kiếm, cái tay còn lại nắm nâng tử lôi dây leo. Phía sau hai cánh mở ra, cánh chim màu xanh phía trên lúc này có lôi đình lấp lóe, là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều lôi linh lực nguyên nhân. Hắn muốn làm gì? Bầy yêu cùng đám người đều lấy làm kinh hãi, nhất là ba đầu lôi dao, nó ba cái đầu đều không nghĩ rõ ràng Lâm Phàm là muốn đi làm gì. Nhưng sau một khắc, nó ba cái đầu đều bị kinh đến mức há hốc mồm, lại nhìn thấy Lâm Phàm vỗ cánh mà lên, vậy mà chủ động hướng phía kiếp vân bay đi. Kẻ này tốc độ cực nhanh, hai cánh vỗ liền xông vào kiếp vân bên trong. Ngoa tạo, hắn là điên rồi sao? Thiên kiếp liền đã rất đáng sợ, kiếp vân bên trong thế nhưng là một mảnh lôi hải. Nhân tộc này chết không ngại, đừng mang theo tử lôi dây leo cùng đi chịu chết a. Tên điên, cái này nhân tộc đáng chết liền là thằng điên. Mọi người đều kinh, vô luận là Tiêu Thiên Sách vẫn là Phương Hàn, khi thấy một màn này sau đều khó mà lý giải. Nguyên bản có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng xông vào kiếp vân bên trong, vậy liền thật toàn xong. Ở trong đó liền là một mảnh lôi hải, hiện đầy lôi đạo phát tắc, một khi nhiễm, liền là linh hải cảnh tiên tiêu cũng phải ngã xuống. Bên ngoài đám người kinh điệu cái cảm, nhưng lúc này Lâm Phàm đã xâm nhập kiếp vân bên trong. Trung quanh là đen kịt một màu, khi hắn xông đi vào trong nháy mắt, quanh thân lập tức quần quật lên lít nha lít nhít lôi đỉnh, làm hắn da chóc thịt bong, lộ ra trong cơ thể từng chiếc bạch cốt. Đau quá. Lâm Phàm cảm giác mình thân thể thật giống như bị bỏ vào sôi dầu bên trong, bị thiêu đốt đến kết lẹt. Lôi đỉnh còn tại hướng phía ngũ tạng lục phủ, thậm chí hướng phía hắn trong xương tủy đi chui. Lúc này ý thức còn có thể bảo trì thanh tỉnh, tất cả đều là bởi vì tử lôi dây leo dược lực chưa triệt để tiêu tán. Trong lôi vân, từng đầu ngân sắc điện xà múa, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Phàm kích xạ mà đến. Thôn Thiên Pháp, mở cho ta. Lâm Phàm muốn hô to, vỡ vụ nhục thân lại làm cho hắn không phát ra được mảy may thanh âm. Nhưng thôn tiên pháp vận chuyển lên tới, 108 cái khiếu huyệt lấy địa sát thiên cương chi thế sắp xếp tại thể nội bên ngoài. Kinh khủng hấp lực cưỡng ép đem chung quanh tràn lan kiếp vân thu nạp nhập trong đó, sau đó luyện hóa bắt đầu. Oanh! Từng đầu ngân sắc lôi xà đánh vào Lâm Phạm trên thân, cơ hồ đem hắn toàn thân xương cốt đập nát. Từ lôi dây leo ngược lại dễ chịu rất nhiều, từ tiêu kiếp lôi vượt qua về sau, nó đã đang từ từ lộ sắc thành thánh dược. Nó cắm rễ kiếp thổ, cho dù tại kiếp vân bên trong vẫn như cũ như cá gặp nước, không cần Lâm Phạm che chở cũng có thể tự phát hấp thu lôi đình ẩn dưỡng bản thân. Nó tại học tập Lâm Phạm cái kia kỳ lạ công pháp, nếm thử từ kiếp vân bên trong thu nạp lôi đạo pháp tắc. Từng kia từng sợi kiếp vân trộn lẫn lấy lôi đạo pháp tắc bị từ lôi dây leo hấp thu luyện hóa, từ lôi dây leo bản thân cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Một bên khác, Lâm Phạm cảm giác mình trong thân thể tựa như va chạm tiến vào mấy cái chân long. Những này chân long cực kỳ cuồng bạo, tại nhục thân bên trong bốn phía du tẩu, tùy ý phá hư. Khô cắt cơ bắp, vỡ vụn xương cốt đều bị cố lực lượng này phá hư. Nhưng khiếu huyệt lại cũng còn tại vận chuyển, từng khỏa linh đan đã vỡ nát. Linh dịch ở trong đan điền của hắn hội tụ thành một vũng linh hải. Mà vận chuyển khiếu huyệt thì là không ngừng đem chung quanh kiếp vân luyện hóa vào nhục thân bên trong. Từng mảnh vụn vật lôi đạo pháp tắc bị Lâm Phạm cưỡng ép luyện hóa vào nhục thân bên trong. Lạc ấn tại xương cốt phía trên, cơ bắp phía trên, trong đan điền. Trở ngại cảnh giới ảnh hưởng, hắn hấp thu tốc độ luyện hóa cực chậm, nhưng mỗi cái hô hấp nhục thể của hắn lại đều tại dần dần khôi phục. Lôi đạo pháp tắc có tác dụng, tuy chỉ có linh linh tinh tinh, nhưng lại cùng tiên kiếp đồng nguyên, cùng cái này cựu thiên huyền lôi đồng căn. Vốn hẳn nên đại biểu cho hủy diệt cựu thiên huyền lôi ở trong cơ thể hắn du tẩu, phá hủy nguyên bản tàn phá nhục thân về sau, nhưng lại hiện ra một cỗ sinh cơ đem một lần nữa chữa trị. Chỉ là lúc này Lâm Phạm lại đối lôi kiếp cường độ có chút bất mãn, cường độ như thế lôi kiếp, khó mà chữa trị tổn thương đến đây nhục thân. Nếu là lôi kiếp có thể cường tịnh đến đâu một chút liền tốt, có lẽ còn có thể đem nhục thân rèn luyện cường hãn hơn. Kiếp vân phía dưới, vườn linh dược bên ngoài, ba đầu lôi dao ánh mắt âm trầm. Cựu thiên huyền lôi đã rơi xuống hai đạo, nếu là lại rơi xuống một đạo, cái này nhân tộc lôi kiếp tám thành liền muốn kết thúc. Mà tiểu tử kia cũng sẽ thừa cơ bước vào linh hải cảnh. Tiểu tử này có thể ngạnh kháng lôi kiếp, thực lực mạnh mẽ như thế, cũng không thể để hắn độ kiếp thành công. Ba đầu lôi dao con mắt ù ù cục trực chuyển, tại suy nghĩ lấy đối sách. Nó dương mắt nhìn về phía bầu trời, đạo thứ ba cựu thiên huyền lôi đã đang nổi lên. Thật sự nếu không xuất thủ liền đến đã không kịp. Đột nhiên thông suốt, nó lập tức liền có ý nghĩ, nó quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính với tới đầu hướng bầu trời nhìn tử điện chuột. Cái đuôi đột nhiên hóa thành một đầu trường tiên bay về phía tử điện chuột, trong nháy mắt đem cuốn quanh. Tử điện chuột bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái, hắn bộ nói, ba đầu đại vương, ngài muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngài trung thành nhất người ủng hộ. Nhưng từng đạo thần văn đã đem trong cơ thể nó linh lực tạm thời phong cấm. Ba đầu lôi dao cười nói, ngươi nếu là ta trung thành nhất người ủng hộ, vậy liền phát huy ngươi sau cùng giá trị a. Tiếng nói vừa ra, ba đầu lôi dao đống nhiên liền đem tử điện chuột ném mạnh hướng về bầu trời. Gián ba đầu, lao tử cùng ngươi không xong, liên la làm bị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tử điện chuột triệt để tuyệt vọng, điên cuồng kêu to, thân thể lại không bị khống chế hướng phía kiếp vân bay đi. Bầy yêu thấy thế nhao nhao rời xa ba đầu lôi dao, gia hỏa này thật là đáng sợ, tử điện chuột thế nhưng là ba đầu lôi dao trung thành nhất người ủng hộ, gia hỏa này vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Cái kia gián ba đầu đây là muốn làm gì? Lâm Cẩu Tử vội hỏi. Phương Hàn sắc mặt tâm trầm, cái kia tử điện chuột là linh hải sơ kỳ đại yêu, mà lôi kiếp cường độ sẽ theo nhập kiếp người cảnh giới tăng lên mà tăng lên, gián ba đầu là muốn hy sinh tử điện chuột, âm chết võ vương. Chương 458, bước vào linh hải chương 458, bước vào linh hải cái gì? Hiện tại lôi kiếp đã khủng bố như thế, nếu là lần nữa tấn thăng, còn đến mức nào? Lâm Cẩu Tử lúc này liền muốn lao ra ngăn cản, lại bị Phương Hàn đưa tay đè lại. "Lão Phương, ngươi túm lấy ta làm gì? Ta muốn đi giúp thiếu gia." Lâm Cẩu Tử trợn mắt nhìn, hai mắt đỏ bừng. "Ngươi đi qua có thể làm gì? Ngươi là có thể ngăn cản tử điện chuột, vẫn có thể ngăn cản kiếp lôi." Phương Hàn gắt gao đè lại Lâm Cẩu Tử, "Quắc, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ngươi chút thực lực ấy đi lên chỉ có thể thêm phiền." Nhìn thấy tử điện chuột chui vào kiếp vân bên trong, Lâm Cẩu Tử trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Vẫn là thực lực quá yếu, tốc độ tu luyện của mình căn bản là đuổi không kịp thiếu gia. Từ điện chuột bị ném vào lôi kiếp về sau, lôi kiếp lập tức khóa chặt đầu này linh hải sơ kỳ đại yêu. Có cảnh giới cao hơn sinh linh đặt chân lôi kiếp phạm vi, kiếp vân lần nữa bắt đầu điều trùng quanh thiên địa linh khí. Chốc lát về sau, lôi kiếp trở nên càng thêm dày hơn nặng. Mà phía dưới quan sát độ kiếp ba đầu lôi dao khỏe miệng dương lên một cái đường cong, ba cặp con mắt đều lộ ra vẻ hài lòng. Thành công, coi như cái này nhân tộc lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng tại lôi kiếp phía dưới chạy trốn. Có từ điện chuột gia nhập, tối thiểu nhất là lục đạo kiếp lôi. Lôi xả từ bốn phương tám hướng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang oanh kích vào trong tầng mây. Chỉ là trong nháy mắt, từ điện chuột nhục thân bị xé nát, nó căn bản là không chịu nổi kinh khủng lôi kiếp chi lực. Đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Bên trong hư không, khí huyết hỏa lò cháy hùng hực, đem từ điện chuột tràn lan khí huyết toàn đều lôi cuốn trong đó. Cuồn cuộn khí huyết bị khoảng cách luyện hóa. Cảm nhận được từ điện chuột cái kia nồng đậm khí huyết, Lâm Phàm lộ ra vẻ vui mừng. Ngủ gật tới đưa cái gối, nhục thân mặc dù tại bị tái tạo, nhưng khí huyết cũng đã bị thiên lôi chịu làm. Cái này từ điện chuột tới vừa đúng, linh hải cảnh đại yêu, khí huyết rất đủ. Trong khoảnh khắc liền đem hắn khí huyết khôi phục ba thành có thừa. Nhục thân vẫn còn tiếp tục tái tạo. Xuống một đạo kiếp lôi cũng đã ầm vang mà tới. Vâng. Lâm Phàm đại lượng thu nạp lôi đạo phát tắc, nhục thân tái tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Bằng bạch nhiều ba đạo kiếp lôi, thật sự là cơ duyên to lớn, chờ một lúc nhất định phải hào hào cảm tạ cái kia rắn ba đầu. Lâm Phàm nhếch miệng cười nói, tái tạo nhục thân răng trắng mướt, liền là tinh kim cũng có thể tùy tiện cắn nát. Tuy nói hiện tại côn bằng cựu chuyển vẫn như cũ dừng lại tại đệ tứ chuyển, nhưng đi qua kiếp lôi rèn luyện tái tạo nhục thân cũng đã vượt ra cảnh giới này. Không nói đạt tới thứ 5 chuyển, nhưng nhục thân cường độ cũng đã gia tăng thật lớn. Bình thường linh hải cảnh tu sĩ muốn làm bị thương hắn, gần như không có khả năng. Đạo kiếp lôi thứ 7 rơi xuống, Lâm Phàm nhục thân hải cốt đều một lần nữa phục hồi như cũ, lại minh khắc rất nhiều lôi đạo pháp tắc vết tích. Đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống, huyết nhục bị một lần nữa bổ sung, vỡ vụn cơ bắp kinh mạch đều là tại mấy hơi thở ở giữa lần nữa phục hồi như cũ. Làm đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống thời điểm, Lâm Phàm trong cơ thể tất cả linh đan đều vỡ nát. Linh hải phía trên có một đầu to lớn lôi bằng hiện hiện ra, lôi bằng bố cánh, mang theo ngàn vạn lôi đỉnh, phảng phất muốn đem thiên địa vỡ vụn, muốn đem nhật nguyệt đánh xuyên. Mà tại lôi bằng vỗ cánh ở giữa, có thể nhìn thấy nó từng chiếc thần vũ đều là từ màu tím lôi đình hội tụ mà thành, bên ngoài thân phảng phất có màu tím lôi hải cùng màu trắng bạc lôi đình lưu chuyển, rõ ràng là tử tiêu kiếp lôi cùng cửu thiên huyền lôi. Vâng, phảng phất có thiên lôi nổ vang, lôi bằng hai cánh phía trên không ngừng lấp lóe lôi đình, giống như mũi tên đồng dạng có thể xuyên thủng hư không, có thể toái tinh phá vỡ núi. Làm lôi bằng xoay quanh thời điểm, bên trong hư không tựa như tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, nghìn vạn đạo lôi đình từ cái kia trong nước xoáy rơi xuống, mỗi một đạo tựa hồ đều có diệt thế chi uy. Pháp tác dị tượng. Lâm Phàm con ngươi chấn động, cái này rõ ràng là hắn ngưng tụ pháp tắc dị tượng, chỉ là hắn còn không biết nên như thế nào mệnh danh. Bây giờ pháp tắc dị tượng diễn hóa uy lực là hắn làm không được, liền làm móc sạch trong cơ thể hắn tất cả linh lực cũng không thi triển ra được. Nhưng chỉ là nhìn xem pháp tắc dị tượng chỗ hiện ra hình tượng, liền có thể biết cái này pháp tắc dị tượng tuyệt không phải bình thường. Lâm Phàm hít sâu một hơi, khí tức quanh người thu liễm. Vào linh hải cảnh về sau, hắn có thể cảm thấy được mình trong lúc phất tay lực lượng kinh khủng kia, đưa tay ở giữa liền phảng phất có thể vỡ nát sơn hà. Hắn đưa tay chụp vào hư không, cắm rễ kiếp thổ tử lôi dây leo tự phát bay vào hắn lòng bàn tay. Trung quanh kiếp vân tiêu tán, phía dưới bầy yêu cũng có thể thấy rõ trong hư không chẳng cảnh. Mà khi thấy Lâm Phàm không việc gì, trong tay nắm nâng tử lôi dây leo lúc, bầy yêu đều là sắc mặt đại kinh. Làm sao có thể? Lôi kiếp khủng bố như thế, nhân tộc này làm sao có thể đủ vượt qua? Song, nhân tộc này tất nhiên thực lực mạnh mẽ, bây giờ lại đi vào linh hải cảnh, thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Cái này nhân tộc trong tay nắm nâng chính là thánh dược, muốn hay không liệu một phen. Nhân tộc này vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định, lúc này hẳn là chính là suy yếu thời điểm. Bầy yêu tâm tư dị biệt, đều là đang dòm ngó Lâm Phàm. Ba đầu lôi dao trong mắt tràn đầy phẫn hận, làm sao có thể, nhân tộc này làm sao có thể gánh vác được chín đạo kiếp lôi. Ngay tại nó phẫn hận thời điểm, một cây lôi đỉnh chiến mâu đột nhiên kích xạ mà đến, thình lình khóa chặt nó một cái đầu lâu. Ba đầu lôi dao quá sợ hãi, nó vội vàng liền quay chuyển động thân thể trốn tránh. Nhưng này lôi đỉnh chiến mâu tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc đã đến nó trước đầu. Vâng. Tất cả phòng ngự thủ đoạn phản phất đều là hư vô, cây kia lôi đỉnh chiến mâu trực tiếp đưa nó một cái đầu lâu nổ vỡ nát. A, ba đầu lôi dao đau không ngừng tê minh gầm thét. Đầu lâu bị tạc nát mang tới thống khổ để nó toàn thân lân phiến đều rất giống muốn nổ tung. Nhân tộc, ta và ngươi không đội trời chung, ta chính là linh hải đỉnh phong, chưa hẳn yếu tại ngươi. Ba đầu lôi dao gầm thét, nó còn lại hai cái đầu đều có linh văn ngưng tụ. Chốc lát về sau, rất nhiều linh văn hóa thành kinh khủng thần thông từ hai cái đầu phía trên phun ra ngoài, hướng phía thiên khung phía trên Lâm Phàm liền kích xạ mà đi. Bầu trời phảng phất bị xé nứt, liền tựa như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, uy lực dọa người. Lâm Phàm đưa tay đè xuống, cái kia cường đại thủ đoạn thần thông trong nháy mắt bị nghiền nát. Hai cánh xuất hiện tại hắn phía sau, lôi đỉnh tại cánh đại bàng phía trên lấp lóe, để hắn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Vỗ cánh ở giữa, hắn hóa thành một đạo lưu quang liền nhào về phía ba đầu lôi dao. Ba đầu lôi dao lần nữa thi triển thủ đoạn thần thông, mỗi một phiến trên lân phiến đều có lôi quang hội tụ. Trong khoảnh khắc một đầu lôi long hư ảnh theo nó nhục thân phía trên đằng không mà lên, nhào về phía Lâm Phàm biến thành lưu quang. Kinh thôn thuật. Lâm Phàm tay nắm ấn quyết, một đầu linh cá voi trong biển lôi hiển hóa, nhảy lên một cái liền đem lôi long đụng nát, huyết buồn đại khẩu thuật đường trực tiếp đem ba đầu lôi dao nuốt xuống dưới. 108 cái khiếu huyệt toàn bộ triển khai, ba đầu lôi dao căn bản không có mảy may sức phản kháng, toàn thân tu vi khí huyết bị khoảng cách luyện hóa, linh lực như là chảy nhỏ giọt lưu thủy, hóa lỏng về sau chạy xuôi nhập linh hải bên trong, mà ba đầu lôi dao trong cơ thể tinh thuần nhất huyết mạch thì bị Lâm Phàm đơn độc lưu lại. Đây là xích tiêu lôi dao huyết mạch, đối Lâm Cẩu từ lúc thành vạn yêu thánh thể hẳn là có tác dụng lớn. Bầy yêu thấy thế phải sợ hãi. Ba đầu lôi dao vậy mà đều không có thể tại cái này nhân tộc thủ hạ đi qua ba chiêu, cái này còn đánh cái rắm. Bọn chúng lập tức quay người, lúc này liền muốn chạy trốn. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, lôi giác bạo hùng đột nhiên nhảy lên mà ra ngăn cản đường đi của bọn nó. Ha ha ha, các ngươi những ngày ngu xuẩn, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Gấu nhỏ ta đã sớm là chủ nhân sùng thú, các ngươi muốn rời khỏi, trước qua ta cái này liên quan. Bầy yêu phải sợ hãi, không nghĩ tới trong đội ngũ kêu hung nhất yêu lại là cái phản đồ. Bọn chúng quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, một bên bị thanh lưu phủ kín, mặt khác một bên bị có hỏa tức chấn thủ. Mà phía sau cũng không cần nhiều lời, Lâm Phàm chính từng bước một đi tới. Chương 459, đồ sát bầy yêu. Chương 459, đồ sát bầy yêu. Lâm Phàm đưa tay, từng chiếc kiếm vũ đằng không mà lên, trong khoảnh khắc hóa thành một phương kiếm trận. Phong thiên tòa địa, đem tất cả linh hải đại yêu đều là bao phủ trong đó. Cảm nhận được kiếm trận tán phát lăng lệ kiếm khí, bầy yêu đều là trong lòng lạnh bớt. Nhân tộc, ngươi không nên quá phận, là ba đầu lôi dao cổ động chúng ta, nó đã đền tội, ngươi cần gì phải khó xử chúng ta. Xích tí lôi viên ma sát hai tay, phía trên có lôi văn lấp lóe, tản ra đáng sợ khí tức, rất có một lời không hợp liền muốn liều mạng một lần ý tứ. Lâm Phàm nghe vậy lộ ra nợ nụ cười trào phúng, làm sao, chẳng lẽ trước đó xuất thủ yêu bên trong không có các ngươi? ba đầu lôi dao một người liền có thể phá vỡ đại trận. Ngươi cố nhiên cường đại, nhưng ngươi chỉ có một người, mà chúng ta ở đây thế nhưng là còn có nhiều như vậy linh hải đại yêu, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi một người liền có thể giết sạch chúng ta tất cả yêu? Xích Tí Lôi Viên hai tay bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất, đại địa băng liệt, lít nha lít nhít điện quang hướng bốn phương tám hướng quét tán, biểu hiện ra bất phàm của nó thủ đoạn. Cùng ra hỏa này, Lâm Phàm là thật không có cái gì muốn nói, dưới chân hắn đạp mạnh, lúc này hóa thành một đạo lưu quang nào về phía Xích Tí Lôi Viên. Xích Tí Lôi Viên còn muốn xin giúp đỡ, nhưng chúng quanh yêu lại lập tức tứ tán tránh né, căn bản không có muốn cùng nó liên thủ ý tứ. Trước đó Lâm Phàm thủ đoạn bọn chúng đều thấy được, thực sự bá đạo, ba đầu lôi dao đều bị chấn sát, ai đều không muốn cùng vị này đối đầu. Một đám đồ đần, ta chết đi chẳng lẽ các ngươi có thể sống? Xích Tí Lôi Viên gầm hét. Nhưng Lâm Phàm đã xuống lại, nó chỉ có thể thi triển Thiên Phú thần thông. Trên hai tay màu đỏ thần quang lấp lóe, sau đó song quyền đột nhiên oanh kích ra ngoài. Màu đỏ lôi quang như là biển phô thiên cái địa mà đi, uy lực sát thực rất mạnh, đoán chừng đồng dạng linh hải tu sĩ tuyệt đối ngăn không được. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phàm lấy lục thân tại cái này trong biển lôi mở ra một con đường. Sau đó tay phải hóa chảo đột nhiên đặt tại Xích Tí Lôi Viên đầu lâu phía trên. Xích Tí Lôi Viên thân thể cũng không nhỏ, chừng cao hơn 10 trượng, tại trước mặt nó, Lâm Phàm tay cầm cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng làm Lâm Phàm tay cầm rút lại trong chốc lát, lợi chảo trong nháy mắt đem Xích Tí Lôi Viên đầu lâu vỡ nát. Sau đó đưa tay đem ném vào linh kình trong cơ thể luyện hóa. Quần quần khí huyết của quận đều bị luyện hóa quy về linh hải bên trong. Lâm Phàm, ta biết sai rồi, chúng ta mặc dù ra tay với ngươi, nhưng ngươi không phải không chết sao? Huống chi chủ mưu là ba đầu lôi dao, buông tha chúng ta a. Lôi Văn Sư Vương vội vàng cầu xin tha thứ. Nó sợ hãi, từng cái lao hưu chết ở trước mặt mình, cơ hồ không có sức phản kháng, để trong lòng của hắn lạnh bớt. Lâm Phàm không nói, chỉ là đưa tay rút ra vạn kiếp kiếm liền đập tới. Lôi quang lấp lóe, Lôi Văn Sư Vương vội vàng phát ra tiếng gầm gừ, đây cũng là một môn cường đại thần thông. Sư lống bên trong càng có âm thanh sấm sét, nhỏ vụn lôi đỉnh rót vào đối thủ trong cơ thể, cùng đối thủ tâm mạch cộng hưởng, đem đối thủ chấn sát. Thủ đoạn quỷ dị, cũng là Lôi Văn Sư Vương chí cường thần thông. Nhưng tất cả mọi thứ tựa hồ đều là phí công, vạn kiếp kiếm rắn rắn chắc chắc nện ở đầu sư tử bên trên. To lớn đầu sư tử trong nháy mắt vỡ nát, không đầu mình sư tử ngã trên mặt đất, nhấc lên một trận khí lãng. Đồng dạng, Lôi Văn Sư Vương nhục thân cũng bị ném tới linh kình trong cơ thể. Bầy yêu nhìn chính là tâm kinh đảm hàn, thật là đáng sợ, nhân tộc này đơn giản liền là hung thú hàng thế. Ta nguyện phụ ngài làm chủ, cầu ngài tha ta một mạng. Một đầu lôi thú quỳ xuống, trước đó tiến công vườn linh dược điên cuồng lúc này toàn đều hóa thành hèn mọn cầu xin. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh tới, cái này lôi thú đầu lâu bị chém xuống, máu tươi phun ra một chỗ. Nguyên bản còn muốn cầu xin tha thứ bầy yêu sợ ngây người. Sau đó một đầu đại yêu vung tay hô to, nhân tộc này hung tàn, cho dù chúng ta cam nguyện phụng hắn làm chủ cũng sẽ bị giết, không bằng liều mạng một lần, chúng ta hơn 20 tôn linh hải đại yêu, chưa hẳn không thể giết ra một chút hy vọng sống. Giết. Bầy yêu không còn tránh né, đối sống tiếp khao khát chiến thắng sợ hãi. Bọn chúng hai mắt màu đỏ tươi, giống như điên thi triển các loại thủ đoạn thần thông nhào về phía Lâm Phàm. Bên ngoài hỏa tức cùng phương hàn các loại đều nhìn ngây người, võ vương làm việc, thực sự bá đạo. Nếu có thể đem những này linh hải đại yêu nhận lấy, chưa chắc không phải trợ lực, nhưng vị này lại muốn đem những này linh hải đại yêu giết sạch. Lâm Phàm dẫn theo vạn kiếp kiếm giết vào yêu bầy bên trong, nương theo lấy còn có kiếm trận bắn ra đạo đạo kiếm khí. Những này linh hải đại yêu muốn liều mạng sát thực khó lường, các loại thủ đoạn thần thông đều cực kỳ dọa người. Nhưng Lâm Phàm lại không tránh không né, bất quá là một đám huyết mạch hôn tạm linh hải yêu tộc thôi. Rất nhiều thủ đoạn thần thông đánh vào Lâm Phàm trên thân, chỉ là để thân hình hắn có chút lảo đảo, góc áo hơi bẩn, hoàn toàn không đả thương được hắn mảy may. Nhưng vạn kiếp kiếm mỗi lần xuất thủ, đều sẽ trọng thương thậm chí chém giết một tôn đại yêu. Trong kiếm trận phảng phất hóa thành một mảnh lôi đình hải dương, Lâm Phàm thì là chuẩn ở trong đó thợ săn. San giết kéo dài một phút về sau, lôi hải tan hết. Tại trong biển lôi dần dần hiện hóa ra một bóng người, rõ ràng là dẫn theo vạn kiếp kiếm Lâm Phàm. Máu tươi nhuộm dần đại địa, trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Hòa Tước cùng Lôi Giác Bạo Hùng nhìn ngây người. Thanh Nhu cũng là bị kinh hãi không ngậm miệng được, nó đang suy tư mình cho chủ nhân tìm chuyển thừa người là không phải sát tính quá nặng. Lâm Phàm đứng tại chỗ, 108 cái khiếu huyệt toàn bộ triển khai, tham lam luyện hóa đại yêu khí huyết cùng tu vi. Một màn này để Phương Hàn cau mày, võ vương tu luyện công pháp làm sao bá đạo như vậy? Hấp thu luyện hóa người khác tu vi công pháp, từ trước đến nay bị tiên cổ đại lục chỗ chống lại, võ vương làm như thế, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận à? Sau một lát, Lâm Phàm trong cơ thể khí huyết trở nên vô cùng tràn đầy, thậm chí có thể nếm thử bắt đầu dần dần bước vào côn bằng cựu chuyển thứ 5 chuyển. Mà trong cơ thể hắn linh hải cũng từ nguyên bản 100 trượng phương viên mở rộng đến 500 trượng phương viên. Linh hải càng rộng lớn hơn, nội tình liền càng mạnh, cũng càng dễ dàng ẩn dưỡng ra cường đại hơn pháp tắc dị tượng. Lâm Phàm cho mình pháp tắc dị tượng đặt tên là Lôi Bằng Vũ Cánh, điện vũ giả thiên, nhưng là 100 trượng phương viên linh hải bên trong có thể dựng dục ra cái gì cường đại pháp tắc dị tượng. Đồng dạng linh hải cảnh tu sĩ muốn vượt qua tiểu cảnh giới, cùng linh hải sơ bộ ngưng tụ lớn nhỏ có quan hệ. Có tu sĩ vừa mới đột phá đến linh hải cảnh, trong cơ thể linh hải chỉ có 1 trượng phương viên, vậy hắn đem linh hải mở rộng đến 10 trượng về sau, liền bước vào linh hải trung kỳ, mở rộng đến 100 trượng liền bước vào linh hải hậu kỳ, 1000 trượng thì đạt đến linh hải đỉnh phong. Lâm Phàm tình huống bây giờ liền khá là phiền toái, vừa mới ngưng tụ linh hải, liền đạt đến 100 trượng phương viên, muốn đột phá đến linh hải trung kỳ, liền cần đem trong cơ thể linh hải quyết trương đến phương viên 1000 trượng. Cho nên cho dù thôn vệ nhiều như vậy đại yêu, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đem trong cơ thể linh hải mở rộng đến 500 trượng phương viên, khoảng cách 1000 trượng còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hắn lúc này thực lực, kỳ thật đã viễn siêu bình thường linh hải hậu kỳ tu sĩ. lại phối hợp cái kia kinh khủng nhục thân cùng rất nhiều thủ đoạn thần thông, nghiền ép bình thường linh hải đỉnh phong tu sĩ dễ như trở bàn tay. Thiếu gia, ngài có thể làm ta sợ muốn chết, ngài nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Cẩu Tử lập tức liền lao đến. Yên tâm đi, cô không có chuyện. Lâm Phàm khi đang nói chuyện, đưa tay đem từ cái này hơn 30 tôn đại yêu trong cơ thể rút ra huyết mạch lấy ra ngoài. Xên xệ huyết dịch hỗn tạp cùng một chỗ, chẳng những không có nửa điểm tanh hôi, ngược lại còn mang theo nồng đậm hương thơm. Đại yêu trong cơ thể phản tổ huyết mạch, hẳn là có thể đưa ngươi vạn yêu thánh thể đẩy lên đại thánh chi cảnh. Chương 460, bầu trời hạ nguyệt, ngày mùa hè thịnh dương. Chương 460, bầu trời hạ nguyệt, ngày mùa hè thịnh dương. Cảm ơn thiếu gia. Cậu tử cũng không khách khí, lập tức liền đem phản tổ huyết dịch nhận lấy. Hắn tu luyện vạn yêu kinh, lấy yêu huyết đúc thành vạn yêu thánh thể, phản tổ huyết dịch đúng là hắn cần thiết. Đem những huyết dịch này luyện hóa về sau, lần sau lại phát sinh tranh đấu, hắn cũng không cần lại bàn quan. Lâm Phàm lại lấy ra ba đầu lôi dao xương cốt, ba đầu lôi dao trong cơ thể phản tổ huyết mạch coi như nhiều. Hắn xương sống lưng đi qua rèn luyện đã trở nên cứng cỏi vô cùng, liền là Lâm Phàm như muốn bẻ gãy đều phải hao chút công phu, là thượng hạng vật liệu luyện khí. Hắn dương mắt nhìn về phía Phương Hàn, cái này ba đầu lôi dao xương cốt bên trên có hắn bản mệnh linh văn, là luyện khí tài liệu tốt, về ngươi. Phương Hàn nghe vậy sửng sốt một chút, không thể tin nói, ta cũng có. Tại cô thủ hạ làm việc, cũng không thể ngay cả kiếm tiện tay binh khí đều không có, đem cái này ba đầu lôi dao xương sống lưng luyện chế thành kiếm, hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Đa tạ vương thượng. Phương Hàn đem ba đầu lôi dao xương sống lưng tiếp nhận. Đây đúng là luyện khí tài liệu tốt, đặt ở bên ngoài không có mấy trăm ngàn linh thạch tuyệt đối mua không được. Còn lại đại yêu xương cốt Lâm Phàm cũng không có lãng phí, toàn đều cất vào đến. Phẩm chất không bằng ba đầu lôi dao xương sống lưng, nhưng cũng đều là luyện khí tài liệu tốt. Lâm Phàm không cần đến, nhưng là có thể phân cho thủ hạ dùng. Mặt khác liền là đại yêu gia, những này đại yêu đều là linh hải cảnh tu vi, hắn ra lông đủ để ngăn chặn linh đan tu sĩ công kích, cho nên cũng bị Lâm Phàm lưu lại, dùng để chế khôi giáp cái gì là đỉnh tốt vật liệu. Hòa tước cùng lôi giáp bạo hùng nhìn chính là hãi hùng kết bĩa. Lột da hủy đi xương rút gân, ngay cả khí huyết cùng tu vi cũng bị chủ nhân luyện hóa. May mắn mình đầu nhập vào sớm, không phải cái này trồng vật liệu bên trong cao thấp cũng phải có mình một phần công hiến. Chủ nhân, lôi tôn đại nhân còn để lại truyền thừa. Đúng lúc này, bên cạnh Thanh Nhu đột nhiên mở miệng. Không đổi, ta đi trước tìm cá nhân. Lâm Phàm phía sau hai cánh triển khai, sau đó vũ cánh đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bí cảnh tiểu thế giới một phía khác. Tốc độ của hắn rất nhanh, đồng thời trong cơ thể rất nhiều khiếu huyệt mở ra, cũng đang tìm ẩn nấp khí tức. Bên trong tiểu thế giới vẫn là có không thiếu bảo vật, thậm chí còn có vài quặng chuẩn thánh dược, nhưng đều không phải là hắn muốn tìm mục tiêu. Lúc này một ngọn núi bên trong, Tiêu Thiên Sách biệt khuất trốn ở bên trong. Hắn đem núi đào ra cái động, ẩn thân trong sơn động chữa thương. Hai người thủ hạ chết một cái, còn có một cái đuổi đi theo, đứng ở bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Đáng chết Lâm Phàm, chờ ta trở về Tiêu gia về sau, nhất định phải để trưởng bối đến đây đưa người bắt giết. Chờ ta chữa khỏi vết thương về sau, lại tìm kiếm điểm bảo vật, tối thiểu nhất cũng muốn đạt được một gốc chuẩn thánh dược, không phải chuyến này liền đi không. Tiêu Thiên Sách nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý mình đường đường đại tộc thiên tiêu, lại bị một cái man di thổ dân bức cho đến mức độ này, để hắn mất hết mặt mũi. Kẻ này có thể có thực lực như thế, trên thân tất nhiên có đại bí mật, trở về bẩm báo trưởng bối cũng là một cái công lớn. Lại nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên có loại nguy hiểm đánh tới cảm giác, loại cảm giác này để hắn toàn thân lông tơ nổ tung. Hắn lúc này hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía ngọn núi một bên khác tiến lên. Vâng, kiếm quang trong nháy mắt đem ngọn núi xuyên qua, mà hắn còn sót lại một cái tôi tớ thì bị chôn vùi kiếm quang phía dưới, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chờ hắn chạy đi về sau, phát hiện ngọn núi cơ hồ bị một kiếm kia chia làm hai nửa. Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, lại nhìn thấy Lâm Phàm mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Nụ cười kia để hắn lạnh cả người, tựa như rơi vào vô gian địa ngục. Tiêu Thiên Sách, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tiêu Thiên Sách lúc này cực kỳ hối hận, sớm biết liền ra ngoài chữa thương, tại sao phải ham bảo vật mà dừng lại tại cái này bí cảnh bên trong. Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao Lâm Phàm cảm giác lực sẽ như thế cường hãn, vậy mà có thể tại cái này rộng lớn bên trong tiểu thế giới khóa chặt hắn khí tức. Hắn nhưng lại không biết, làm thôn thiên pháp mở ra về sau, bất kỳ một tia nhỏ xíu linh lực ba động đều chạy không khỏi Lâm Phàm cảm giác. Chữa thương cũng sẽ có linh lực ba động, lại ẩn nấp tại trong lòng núi, khóa chặt hắn vị trí dễ như trở bàn tay. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nghiêm nghị nói, "Lâm Phàm, ta là con em Tiêu gia, chỉ cần ta hồn đăng vừa diện, Tiêu gia ngay lập tức sẽ sai người đến tra, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Phàm vừa cười vừa nói, "Ta không nói muốn giết ngươi, chỉ là chính ngươi phán đoán thôi." Tiêu Thiên Sách nghe vậy bỗng nhiên khẽ giật mình, "Vậy ngươi vì sao theo đuổi giết ta?" "Tiêu Thiên Sách, làm ta chiến bộ đi, có thể theo ta cùng nhau đặt chân đỉnh phong, đặt chân ngày này cổ đại lục tối đỉnh phong." Lâm Phàm cười nói. Tiêu Thiên Sách sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn nắm đấm nắm chặt, biệt khuất cùng tức giận cảm giác tràn ngập não hải. Đây là hắn lời kịch à, là hắn từng nói với Lâm Phàm lời nói, hiện tại làm sao ngược lại bị dùng tại trên người hắn. Nhìn thấy cái kia tím thành màu gan heo mặt, Lâm Phàm cười hỏi, "Làm sao, ngươi không đồng ý?" Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu lên nói, "Ta chính là Trung Châu đại tộc con em Tiêu gia, để cho ta làm chiến buộc, ngươi đây là đang đánh Tiêu gia mặt, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị Tiêu gia vấn trách sao?" "Tiêu gia vấn trách? Tiêu gia đều phái ra tướng tới giết ta, ta còn sợ bọn hắn vấn trách?" Lâm Phàm trầm trọng nói. "Tiêu gia ra tướng truy sát ngươi." Tiêu Thiên Sách ngây ngẩn cả người, hắn trong lúc nhất thời không có minh bạch Lâm Phàm lời này ý tứ. Tiêu gia ra tướng tu vi yếu nhất cũng là tại linh đan cảnh, không phải liền là thiên phú cũng không tệ lắm, Tiêu gia làm sao lại phái ra tướng đến Bắc Hoang giết người? "Các loại." Tiêu Thiên Sách đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hoảng sợ nói, ngươi là Lâm Dực Tiêu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm mặt, tựa hồ thật có thể từ Lâm Phàm trên mặt nhìn thấy vị đại tiểu thư kia cái bóng. Nhưng hắn lập tức lắc đầu nói, không đúng, Lâm Dực Tiêu cùng Lâm Nam Thiên đã bị gia tộc bắt lấy đến đưa đến Xích Diễm Linh Quảng Sắt trong tràng đi đào quáng, ngươi không thể nào là Lâm Dực Tiêu. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng có chút giật mình, Lâm Nam Thiên lão già kia thật đi Trung Châu tìm mẫu thân a, còn bị người Tiêu gia bắt lấy đến đưa đi đào quáng, kết cục này ngược lại là có ý tứ, Lâm Nam Thiên cái kia thanh tử khí lực không đào quáng sát thực đáng tiếc. Nhưng này cái bị xem như mình người là ai? Hắn không có ý định cùng Tiêu Thiên Sách hỏi như vậy lời nói, lách mình hóa thành một đạo lưu quang liền bay về phía Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách thấy thế quá sợ hãi, hắn vội vàng thi triển Bạo Linh bí thuật, phối hợp Đằng Long bước đến phòng ngự Lâm Phàm tiến công. Nhưng mà Lâm Phàm trước đó là Linh Đan đỉnh phong, lúc hắn đều không phải là Lâm Phàm đối thủ, huống chi hiện tại. Bất quá trong chớp mắt, Tiêu Thiên Sách rất nhiều thần thông đều bị vỡ nát, Lâm Phàm bàn tay lớn xuyên qua tầng tầng linh cương đặt tại Tiêu Thiên Sách đầu vai, đưa tay ở giữa đem trong cơ thể linh lực phong cấm. Tiêu Thiên Sách sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, giờ phút này hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Lâm Phàm thực lực tuyệt đối có thể vào được Trung Châu Thiên Kiêu thế đội thứ nhất, xa không phải hắn có thể bằng. Tại cái này linh khí mỏng manh thời đại bên trong, cùng cảnh giới giữa các tu sĩ thực lực sai biệt cực lớn. Có thiên kiêu nhập bầu trời hạ nguyện, giống như ngày mùa hè thịnh dương, cao không thể chạm. Tại bọn hắn trong mắt, cùng giai tu sĩ cũng bất quá sâu kiến, giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện chấn sát mạng lớn. Đó chính là thế đội thứ nhất thiên kiêu, nhìn hắn loại này cái gọi là thiên kiêu như là anh hải, tiện tay liền có thể chém giết. Mà Lâm Phàm nghiễm nhiên đã đạt đến cấp bậc kia. Chương 461, Bạo Linh bí thuật tới tay chương 461, Bạo Linh bí thuật tới tay Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thiên Sách run rẩy thanh âm hỏi. Người trước mắt này không có trực tiếp giết mình, nói rõ tất nhiên có mưu đồ khác. Cô không phải nói, muốn thu ngươi là chiến buộc. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Tiêu Thiên Sách con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi là thật điên rồi hay là giả điên rồi? Ta là con em Tiêu gia, là người Tiêu gia. Ngươi thu ta làm chiến buộc là đang tự tìm đường chết, chuyện hôm nay ta thể với trời có thể coi như chưa từng xảy ra, ngươi thả ta đi à? Nói xong lời cuối cùng nửa câu lúc, thanh âm hắn đều mang theo một chút cầu khẩn ý vị. Hắn triệt để sợ, tự nhận không phải là đối thủ của Lâm Phàm, liền là cùng là linh hải cảnh, hắn cũng đánh không lại Lâm Phàm. Lâm Phàm không có phản ứng hắn, đưa tay ở giữa lòng bàn tay xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy. Hắn lẩm bẩm nói, cái này gọi phệ hồn phù, trồng vào ngươi thần hồn về sau, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem phát động, phệ hồn phù bộc phát về sau, sẽ dần dần thôn phệ hết thần hồn của ngươi. Mà theo thôn phệ tiến hành, phệ hồn phù thôn phệ năng lực cũng sẽ tăng lên, cuối cùng đưa ngươi huyết đục tu vi thậm chí là xương cốt toàn đều một chút xíu thôn phệ hết, cuối cùng ngươi liền sẽ biến thành một viên linh tinh ngã xuống đất, thần hồn câu diệt. Giới này Thiệu nghe Tiêu Thiên Sách toàn thân thẳng lên nổi da gà. Hắn cũng không hoài nghi Lâm Phàm lời nói, thế gian thủ đoạn ngàn vạn, Lâm Phàm lại tu luyện có thể thôn phệ người tu vi huyết đục ma công, làm ra cái gì phệ hồn phù cũng hợp tình hợp lý. Không, không cần. Và ngươi? Tiêu Thiên Sách nhìn xem cái kia dần dần nhích lại gần mình nhỏ vòng xoáy, hắn không tách ra miệng cầu xin tha thứ, cả người đều tại run lẩy bẩy. Nhưng phệ hồn phù cuối cùng vẫn là chui vào hắn trong thần hồn. Chém giết Tiêu Thiên Sách không phải cử chỉ sáng suốt, tất nhiên sẽ dẫn tới người Tiêu gia điều tra. Trước đó đã giết một cái Tiêu gia gia tướng, lại giết một cái Tiêu gia thiên tiêu, linh tôn đều có thể đích thân tới. Cho dù đã phá vỡ mà vào linh hải cảnh, Lâm Phàm vẫn như cũ không cho rằng mình có thể là linh tôn đại tu đối thủ. Cho nên đem Tiêu Thiên Sách khống chế tại trong tay mình, liền thành lựa chọn tốt nhất. Làm phệ hồn chú chồng vào Tiêu Thiên Sách thần hồn về sau, hắn cuối cùng một tia cao ngạo cũng triệt để bị đánh nát. Con em Tiêu gia thân phận tựa hồ cũng biến thành dấu diện. Lâm Phàm đưa tay vô vô Tiêu Thiên Sách bả vai, "Tiểu tử, đừng chán trường như vậy, tương lai ngươi lại bởi vì trở thành ta chiến buộc mà cảm thấy kiêu ngạo." Tiêu Thiên Sách mặt lộ vẻ đắng chát tiêu dung, "Ta đều thành chiến ngã, còn có thể có cái gì kiêu ngạo? Ngươi là có thể thắng được Tiêu gia ta chủ mạch mấy vị kia thiên tiêu, vẫn có thể thắng được Tử Vi hoàng triều mấy vị kia hoàng tử. Ngươi thiên phú tuy mạnh, tại trong mắt ta như là hạ nguyệt, nhưng ở trong mắt bọn họ thiên phú của ngươi vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Không thử một chút làm sao biết đâu?" Lâm Phàm cười nói, "Cô không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Tiêu gia không phải muốn giết Lâm Nam Thiên cùng Lâm Dực Tiêu sao? Vì cái gì lại đổi thành đưa bọn hắn đi đào quáng?" "Bởi vì Tam gia cầu tình." Tiêu Thiên Sách không còn giấu giếm, giọng khang khàn nói, "Tam gia liền là Ngọc Lan tiểu thư phụ thân, hắn không muốn Ngọc Lan tiểu thư thương tâm, liền cầu tình đưa Lâm Nam Thiên phụ tử đi đào quáng, bất quá cái kia Xích Diễm Linh Quảng Sắt cực kỳ thương thân, hỏa độc dày đặc, hai cha con bọn họ cũng không sống nổi mấy năm." Lâm Phàm nhíu mày, xác nhận là bắt được Lâm Dực Tiêu. "Cái này còn có thể có lỗi, chính hắn thừa nhận." Tiêu Thiên Sách nói. "Liền không có nghiệm cái huyết mạch?" Lâm Phàm truy vấn. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, "Cùng với Lâm Nam Thiên, không có sai, cho nên không có kiểm tra thực hư huyết mạch." Nghe được chỗ này, Lâm Phàm đã đại khái đoán được cái kia Lâm Dực Tiêu là ai, tám thành là Lâm Phát. Đối Lâm Nam Thiên tao ngộ, hắn tịnh không để ý, đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng Lâm Phát tiểu tử này kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ngu trung Lâm Nam Thiên. Nhìn thấy Lâm Phàm lâm vào suy tư, Tiêu Thiên Sách nhịn không được hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây đều là Tiêu gia ta biệt tư, đối ngươi cũng không có tác dụng gì a. Ta nói cái kia Lâm Dực Tiêu là giả, ta mới là thật, ngươi sẽ tin sao?" Lâm Phàm cười hỏi. Tiêu Thiên Sách sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Đừng nói giỡn, ngươi gọi Lâm Phàm." Nói đến chỗ này, hắn thần sắc chỉ trệ. "Lâm Phàm, ngươi cũng họ Lâm?" Lâm Phàm không có trả lời hắn, đưa tay ở giữa một mặt bảo kính liền xuất hiện ở lòng bàn tay. "Chiếu thiên kính." Tiêu Thiên Sách la thất thanh, lập tức hắn lại phản ứng lại, "Không đúng, chiếu thiên kính được cung phụng trong đường, đây là ngân linh ánh thiên kính, là chiếu thiên kính phản phẩm.
Không sai, đây là ngân linh ánh thiên kính.
Lâm Phàm lạnh nhạt nói.
Tiêu Thiên Sách trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngươi thật sự là Ngọc Lan tiểu thư chi tử Lâm Dự Tiêu.
Không thể giả được.
Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Ha 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 ha.
Tiêu Thiên Sách nhịn không được cất tiếng cười to, nước mắt từ hắn khỏe mắt trở xuống.
Cười to về sau, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, khó trách ngươi nước mắt linh lực tựa như vô cùng tận, nguyên lai ngươi cũng có tiêu gia huyết mạch, có thiên linh thánh thể thánh huyết. Chỉ tiếc tiêu gia cùng lúc chỉ có thể xuất hiện một vị thiên linh thánh thể, những người còn lại mặc dù thân phụ thánh huyết, lại chỉ có thể phụ phục tại thiên linh thánh thể dưới chân.
Ngươi mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng siêu việt không được thiên linh thánh thể.
Ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng cũng cuối cùng sẽ bị thiên linh thánh thể chém giết.
Lâm Phàm lạnh nhạt nói, ta nếu là không có bị tiêu gia chém giết đâu,
vậy ta Tiêu Thiên Sách cam nguyện phụ ngươi làm chủ, nhưng bằng ra roi.
Tiêu Thiên Sách ngữ khí kiên định, hắn chắc chắn Lâm Phàm không có khả năng từ tiêu gia dưới tay trốn chết.
Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, cái kia ánh mắt khinh miệt để Tiêu Thiên Sách toàn thân khó chịu.
Tiêu Thiên Sách nhịn không được hỏi, ngươi cái này ánh mắt gì?
Ngươi đã trúng cô phệ hồn chú, không phải đã nhưng bằng ra roi sao?
Ngươi là cầm cô đồ vật làm điều kiện.
Lâm Phàm lạnh nhạt nói.
Tiêu Thiên Sách đống nhiên sững sờ, còn giống như thật sự là dạng này.
Lâm Phàm cũng không muốn cùng hắn rông dài, dứt khoát nói, đi, đừng nói nhảm, bạo linh bí thuật cùng đằng long bước giao ra, cô nhìn chúng.
Đây là tiêu gia ta.
Ngẫm lại phệ hồn chú.
Đây là tiêu gia ta bạo linh bí thuật cùng đằng long bước phương pháp tu luyện, nhưng bạo linh bí thuật ta chỉ có trên nửa thiền, đằng long bước cũng chỉ có trước 7 bước phương pháp tu luyện, chi mạch tử lệ, chỉ có thể thu hoạch được nhiều như vậy.
Tiêu Thiên Sách đem hai cái linh ngọc giao cho Lâm Phàm.
Đây là hắn từ tiêu gia trong bảo khố thác ấn đi ra.
Đi, cút đi.
Lâm Phàm khoát tay áo.
Tiêu Thiên Sách sửng sốt một chút, sử dụng hết người ta cũng làm người ta lăn.
Cử chỉ này có phải hay không quá cặn bã nam?
Hắn nhịn không được hỏi, ngươi để cho ta lăn.
Làm sao?
Không lăn còn muốn cô mời ngươi ăn cơm.
Lâm Phàm tức giận nói.
Tiêu Thiên Sách rụt rụt đầu, gia hỏa này liền là thằng điên, hắn nào dám ăn gia hỏa này cơm.
Sau khi rời khỏi đây đem miệng quản tốt đi, phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngẫm lại ngươi thần hồn bên trong phệ hồn chú.
Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói.
Nghĩ đến thần hồn bên trong phệ hồn chú, Tiêu Thiên Sách nhẹ gật đầu, ta nhất định thủ khẩu như mình.
Hắn dự định sau khi trở về xin mời mình mạch này lão tổ kiểm tra một chút thần hồn của mình.
Nếu là ngay cả linh tôn tu sĩ đều không giải quyết được phệ hồn chú, hắn liền nhận thua.
Nhưng nếu là lão tổ giải quyết phệ hồn chú, cái kia nhận thua người liền muốn đổi thành Lâm Phàm.
Bất quá hắn điểm tiểu tâm tư kêu Lâm Phàm nhất thanh nhị sở.
Trước đó tu vi không đủ, cho nên phệ hồn chú cũng không hoàn thiện.
Bây giờ thì khác, phệ hồn chú đã mượn nhờ thanh đồng cổ kính thôi diễn hoàn thiện, cảnh giới của mình lại tăng lên tới linh hải cảnh.
Liên lá linh tôn đại năng xuất thủ cũng giải quyết không xong phệ hồn chú, thậm chí đều không phát hiện được phệ hồn chú tồn tại.
Bạo linh bí thuật cùng đằng long bước đắc thủ về sau, Lâm Phàm lần nữa trở về tìm kiếm thanh lưu.
Hai loại thần thông tới tay, nhưng lôi tôn truyền thừa cũng không thể ném.
Chương 462, thu phục chúng tiên tiêu. Chương 462, thu phục chúng tiên tiêu. Không bao lâu, Lâm Phàm cùng Lâm Cẩu Tử thanh lưu đám người chạm mặt.
Hỏa Tước cùng gấu nhỏ đâu?
Lâm Phàm quét một vòng, không thấy được Hỏa Tước cùng Lôi Giác Bạo Hùng, cho nên mở miệng hỏi một câu.
Phương Hàn mở miệng nói, võ vương, ta để bọn chúng đi phủ kín bí cảnh cửa ra.
Lâm Phàm nhìn thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, đã đoán được hắn ý tứ.
Hắn mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy những người này nên xử lý như thế nào tương đối tốt?
Thuộc hạ cũng không biết nên xử lý như thế nào.
Phương Hàn cười khổ nói, những người này có không ít người xuất thân Trung Châu gia tộc, đem bọn hắn giết, hồn đang dập tắt, gia tộc của bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến hoạt động tra. Nếu như không giết bọn hắn biết võ vương trong tay có thánh dược, tất nhiên sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, vẫn như cũ biết những cái kia đại tộc ngấp nghé.
Hắn dừng một chút, nói, thuộc hạ còn có sự kiện mà muốn hỏi thăm, võ vương ngài công pháp có phải hay không ma công?
Lâm Phàm đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, có thể thôn phệ vạn vật bản nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, xem như ma công sao?
Phương Hàn kéo kéo khoe miệng, cái này nếu như không phải ma công, vậy là cái gì ma công?
Hắn chỉ có thể nói, tính.
Bí cảnh bên trong rất nhiều người được chứng kiến ngài cái này bá đạo công pháp, nếu là truyền ra ngoài, liền sẽ trở thành những cái kia đại tộc tranh đoạt ngài trên thân cơ duyên và thánh dược lấy cớ.
Chỉ giáo cho.
Lâm Phàm hỏi.
Trung Châu gia tộc có lẽ thực lực không mạnh, nhưng lại đều chú trọng mặt mũi, nếu như không có lý do, bọn hắn sẽ chỉ ở âm thầm tính ngươi trên người cơ duyên và thánh dược, nhưng nếu là có lý do, bọn hắn liền sẽ đứng tại đạo đức điểm cao trước trách ngươi, sau đó quần công muốn kiếm một chén canh.
Phương Hàn nói.
Hắn nói xong những này sau thở dài, cho nên nói những người này xử lý không tốt à, giết sẽ trêu chọc đến mầm thai bạn, không giết cũng sẽ trêu chọc đến mầm thai bạn, liền là một đám khoai lang bằng tay.
Cô công pháp này xem như ma công.
Lâm Phàm hỏi.
Phương Hàn biểu lộ co quắp một cái, võ vương, ngài công pháp này bá đạo như vậy, có thể đoạt người tu vi, luyện người tinh huyết, đương nhiên xem như ma công.
Vậy bọn hắn chiếm độc thân bên trên công pháp và cơ duyên sau sẽ làm sao?
Lâm Phàm cười hỏi.
Phương Hàn sửng sốt một chút, sau đó nói, vụ trộm tu luyện.
Ha ha ha.
Lâm Phàm cất tiếng cười to. Những này Trung Châu gia tộc thật sự là có ý tứ, lại khi lại lập,
lại khi lại lập.
Cái này từ nhi hình dung vừa đúng.
Phương Hàn lẩm bẩm nói hai lần, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không ngừng biểu thị đồng ý. Lâm Phàm no bụng có thâm ý nhìn tiểu tử này một chút, xem ra tiểu tử này trên thân cũng có cố sự, không phải làm thủy vân động người của Phương gia, cũng sẽ không nghèo túng đến tình trạng như thế, càng sẽ không cam nguyện nhận mình làm chủ.
Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, Lôi Giác Bạo Hùng nâng một cái lôi đỉnh lồng giam đi tới, lồng giam bên trong nhốt từng cái vết thương chẳng trị tu sĩ, có thiên huyền tu sĩ, cũng có linh đan đại tu.
Lôi Giác Bạo hùng định nói, "Chủ nhân, con nhỏ gấu ta trước mang đến một nhóm, xòa điệu bên kia còn chặn lấy lối ra đâu. Làm không tệ, đem bọn hắn đều thả ra đi." Lâm Phàm lạnh nhạt nói. "Được rồi." Lôi Giác Bạo hùng cũng không do dự, chủ nhân mệnh lệnh tuân theo chính là. Nó lập tức liền giải khai lôi đình lồng giam, đưa tay liền đem cái này hơn 30 tu sĩ đều ném tới trên mặt đất. "Ai u, đau chết mất. Ngoa tạo, đừng ép trên người của ta a, tất cả mọi người là nam ngươi làm gì? Huynh đệ, thu vừa thu lại cái mông của ngươi, trên mặt ta." Bọn này bị phong lại tu vi tu sĩ trái đẩy phải đẩy, rất nhanh tách ra đứng thành một mảnh. Lâm Cẩu Tử nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn, "Tất cả yên lặng cho ta." Huyên náo chúng tu sĩ lập tức liền yên tĩnh trở lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩu Tử. Nguyên bản bọn hắn còn có chút sợ hãi, nhưng khi thấy Lâm Cẩu Tử cùng Lâm Phàm về sau, bọn hắn lập tức liền lần nữa khôi phục ngạo khí. Nói thế nào mọi người cũng đều là xuất thân Trung Châu thế gia, trong tộc có đại năng tọa trấn, thậm chí có trong nhân tộc còn có linh tôn tọa trấn, không thể bị mất mặt. Lại nói, mọi người cũng không có trêu chọc Lâm Phàm, gia hỏa này cũng không thể đem ở đây tất cả mọi người đều giết. Gia hỏa này nếu là thật dám nổi điên, cái kia chính là đắc tội mười mấy cái Trung Châu gia tộc, đến lúc đó tuyệt đối chịu không nổi. "Lâm Phàm, ngươi làm sao cái ý tứ? Vì cái gì để hai xuất sinh này ngăn lại ta nhóm, không cho chúng ta đi?" Bên trong một cái thiên kiêu mở miệng hỏi thăm, hắn mũi bệnh lên trời, khắp khuôn mặt là cao ngạo. Phốc phốc, máu me tung tóe, trước mắt bao người, cái kia thiên kiêu đầu lâu bay lên cao cao, sau đó rơi trên mặt đất ùng ục cục vòng vo tầm vài vòng. Không khí trong nháy mắt phảng phất liền đọc lại, tất cả mọi người đều nhìn về cái kia bị chém xuống đầu lâu thiên kiêu. Nếu như nhớ không lầm, người này hẳn là Huyền Xương Tiết gia thiên kiêu. Tiết gia cũng là có linh tôn đại tu trấn giữ gia tộc, mặc dù chỉ có một vị linh tôn, nhưng này cũng là Trung Châu đại tộc. Cái này Tiết Đằng Long mặc dù chỉ là Tiết gia bằng chi, nhưng cũng bởi vì trong tộc có linh tôn cường giả tọa trấn mà cực kỳ trương dương. Bây giờ lại đưa tại Bắc Hoang loại này vắng vẻ chi địa. Lúc này đám người cũng phản ứng lại, trước mắt vị này là thực có can đảm giết người a. Đưa tay liền chém giết một cái linh đan thiên kiêu, phàm là tại cái tuổi này có thể tu luyện tới linh đan cảnh, phía sau có thể đều có gia tộc thế lực chèo chống. Bây giờ còn có người muốn đặt câu hỏi để sao? Lâm Phàm thanh âm bình tĩnh, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Phàm là cùng hắn đối mặt tu sĩ, đều là cúi đầu, căn bản vốn không dám cùng hắn đối mặt. "Đi, đã các ngươi không nói, vậy liền nên cô nói." Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo. "Cô hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất rất đơn giản, liền là cùng hắn đồng dạng, cô sẽ cho các ngươi thông khoái." Lúc nói chuyện, Lâm Phàm đưa tay chỉ hướng bên cạnh Tiết Đằng Long. Đám người hai mặt nhìn nhau, không một người dám nói chuyện. "Không một người nói chuyện a?" Lâm Phàm cười nói, xem ra tất cả mọi người là muốn nghe xem lựa chọn thứ hai. "Lựa chọn thứ hai liền là gia nhập ta Đại Tĩnh Hoàng Triều, trở thành cô thủ hạ, cô sẽ ban cho các ngươi trực chỉ linh hải đỉnh phong công pháp, bất quá có thể hay không đột phá đến linh tôn cảnh, liền cần nhìn vận mệnh của các ngươi." Mọi người đều là thần sắc trì trệ. "Đùa giỡn a? Liên Đại Tĩnh Hoàng Triều loại này thâm sơn cung cốc, còn có thể xuất ra trực chỉ linh hải cảnh công pháp?" Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không cười được, Lâm Phàm đưa tay ở giữa, điểm điểm linh quang kích xạ mà đi, trong nháy mắt không có vào bọn hắn mi tâm. Đây là công pháp chương mở đầu, cũng không phải là chính thức nội dung. Nhưng một bản công pháp tốt xấu, từ chương mở đầu phi lộ liền đã có thể nhìn ra được. Bởi vì trong đó đã bao hàm công pháp tinh túy, chỉ là không được kỳ cụ thể chi pháp. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ, Lâm Phàm cũng không nóng nảy, liền đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. "Vương thượng, thần Lý Phượng Tường phiêu linh nửa đời, chưa gặp được minh chủ, công nếu không bước bỏ, tường nguyện phụng võ vương làm chủ, là Đại Tĩnh sông pha khói lửa, không chối tử." Đột nhiên, một bóng người quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, ánh mắt chân thành, tràn ngập lửa nóng. "Ngoa tạo, có cao thủ." Mọi người đều phản ứng lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Người này phản ứng như thế nào nhanh như vậy, vậy mà chiếm được tiên cơ. "Vương thượng, ta chính là Thanh Xuyên Tôn gia Trang Minh Lâm, ta cũng nguyện phụng võ vương làm chủ." Lại có một thanh niên quỳ một chân trên đất, ngữ khí chân thành. "Thanh Xuyên Tôn gia?" Đám người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi, đây cũng là có linh tôn trấn giữ đại tộc. Ngay cả loại này đại tộc tử đệ vậy mà đều nguyện phụng võ vương làm chủ. Bên cạnh Phương Hàn trong lòng không hiểu, võ vương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Có thể để trước mọi người sau phản ứng chênh lệch to lớn như thế. Chương 463, Hoàng Tuyển Thần Đồng chương 463, Hoàng Tuyển Thần Đồng vương thượng, ta kể hành nguyện gia nhập Đại Tĩnh, đi theo tại ngài bên người. "Vương thượng, ta cũng nguyện đi theo tại ngài. Ta nguyện phụng ngài làm chủ." Từng cái Trung Châu tu sĩ không lưng, trong đó có đại gia tử đệ, cũng có tiểu gia tộc thiên tài. Nhưng lúc này bọn hắn từng cái ánh mắt lửa nóng, thật giống như trước mắt Lâm Phàm biến thành một cái xinh đẹp như hoa hoàng hoa đại khuê nữ một dạng. Phương Hàn người choáng váng, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, "Võ Vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nói thật, lúc này Lâm Phàm đều có chút ngộng, hắn là thật không nghĩ tới Đoạt Thiên Công đối với mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi lực hấp dẫn đã vậy còn quá đại. Hắn vốn cho rằng Trung Châu giàu có, Đoạt Thiên Công mặc dù hiệu dụng nghịch thiên, nhưng cũng chỉ có thể khiến cái này người dao động. Mình lại uy hiếp một phen, sau đó đám người này liền sẽ thành thành thật thật đi theo mình lăn lộn. Không nghĩ tới liền là vung ra cái Đoạt Thiên Công, liền để những người này lửa nóng đến loại tình trạng này. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng hắn vẫn như cũ muốn giả làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phản phất hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Lâm Phàm mở miệng nói, "Đi theo cô cũng không phải một câu ăn nói xuông, cô cần trên người các ngươi bố trí thủ đoạn, nếu không không tin được các ngươi." Nghe nói như thế, tất cả mọi người vẫn là do dự, bố trí thủ đoạn, không cần nghĩ đều biết không phải chuyện gì tốt. Nhưng Đoạt Thiên Công ngay tại trước mặt, như thế nghịch thiên công pháp, bọn hắn là thật không nỡ từ bỏ. Lại nói cũng chỉ có gia nhập Đại Tĩnh Hoàng Triều mới có thể tu luyện công pháp này, tại cái khác địa phương cũng không thể đi. Có lẽ Tử Vi hoàng triều loại kia thế lực cũng có thể tu luyện, nhưng bản đầy đủ Đoạt Thiên công tuyệt đối tại Lâm Phàm trong tay, công pháp này còn có không thiếu cửa ngầm, cũng tuyệt đối nắm giữ tại Lâm Phàm trong tay. Vương thượng, ta không quan tâm, ta nguyện đi theo ngài. Ta còn biết hướng ngài dâng ra một cái bí mật để bày tỏ trung tâm. Lý Phượng Tường trực tiếp mở miệng. Mọi người đều kinh, không nghĩ tới Lý Phượng Tường đã vậy còn quá gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng nghĩ lại cũng minh bạch vì cái gì. Cho dù tất cả mọi người là xuất thân Trung Châu thế lực, kỳ thật trên thân vẫn là không giàu có. Tu luyện giảng cứu tài lữ pháp địa, tài chưa đi đầu. Mà cái này tài cũng không phải tiền tài, mà là tài nguyên. Linh thạch, linh dược, thiên tài địa bảo, vậy cũng là tài nguyên. Cho dù bọn hắn lưng tựa Trung Châu gia tộc, có thể lấy được tài nguyên cũng cực thiếu. Tại cái này không có thiên kiếp thời đại, chân chính hạn chế tu sĩ tấn thăng nguyên nhân kỳ thật liền là tài nguyên tu luyện cùng tu luyện công pháp. Mà Đoạt Thiên công lại có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, chỉ cần tu luyện, cơ hồ người người đều có thể tấn thăng đến linh hải đỉnh phong, chỉ cần đạt được pháp tắc mảnh vỡ liền có thể tấn thăng linh tôn. Đoạt Thiên công trực tiếp vòng qua tài nguyên bên trên vấn đề, có thể thôn phệ quốc vận trưởng lòng ban thượng khí vận đến để thăng tu vi cảnh giới, đồng thời còn có thể đem thiên tài địa bảo bên trong chất dinh dưỡng triệt để nghiền ép hấp thu sạch sẽ. Ngày bình thường mọi người hấp thu linh dược, cơ hồ muốn lãng phí 8 thành dược lực, coi như luyện chế thành đan, cũng muốn lãng phí 5 thành dược lực. Mà Đoạt Thiên công lại có thể trực tiếp đem triệt để hấp thu luyện hóa. Đơn giản người tiên, đám nhân loại kia như thế ngu xuẩn, cái này còn do dự cái gì? Không chọn cái thứ hai, chẳng lẽ đều là muốn đi chết? Lôi Giác Bạo Hùng gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là không hiểu, mà nó cũng làm cho bọn này tu sĩ bỗng nhiên giật cả mình, lúc này liền phản ứng lại. Ngoa tạo, không có tâm bệnh a. Không chọn cái thứ hai, vậy cũng chỉ có chết, vậy không bằng tuyển Đoạt Thiên công a, có cơ hội tu luyện tới linh hải đỉnh phong, thậm chí vận khí tốt còn có thể dòm ngó linh tôn chi cảnh. Nếu là tuyển cái thứ nhất, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Nghĩ được như vậy, bọn hắn nhao nhao đáp ứng xuống. Phương Hàn nhìn thật sâu Lôi Giác Bạo Hùng một chút, cái này đại hùng nhìn như vụ bè, kỳ thực là đại trí nhược ngu. Đã đám người này đã dâng lên trung tâm, Lâm Phàm cũng không khách khí, lúc này liền cho đám người này toàn đều gieo vệ hồn chú. Lâm Phàm nhìn về phía Lý Phượng Tường, hỏi: "Ngươi vừa mới không phải nói có bí mật sao? Nói nghe một chút." Lý Phượng Tường nhìn chung quanh một chút, Lâm Phàm khoát tay, mọi người đều lui tán mà đi, độc lưu lại Phương Hàn cùng Lâm Cậu Tử hai người. Lâm Phàm nói: "Ngươi bây giờ có thể nói." Lý Phượng Tường liền nói ngay: "Vương thượng, Thương Nguyện hoàng triều thái tử Sở Chi Thu chính là Tử Vi hoàng triều thập tam hoàng tử tôi tớ." Lâm Phàm nghe vậy lông mày nhíu lại, Tử Vi hoàng triều, đây không phải Trung Châu cái kia đỉnh cấp thế lực sao? Ngay tại rất nhiều cổ thế gia tại Tử Vi hoàng triều trước mặt đều cần túi đầu không lưng. Võ Đế Quyết cũng hẳn là xuất từ Tử Vi hoàng triều, lấy ra vạn tinh thần phân chấn vận chạy vào Tử Vi hoàng triều, sáng lập ra cái này vô thượng hoàng hướng. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ Thương Nguyện hoàng triều, lại còn có thể cùng Tử Vi hoàng triều dính líu quan hệ. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến mình định trụ chiếc Tiên Châu sau xuất hiện cái kia trong mắt màu xám. Cái kia trong đôi mắt bắn ra màu xám thần quang có thể khiến người khí huyết suy bại, nhục thân tiêu vong. Hắn không khỏi hỏi, cái kia thập tam hoàng tử cũng là thiên kiêu, có thiên quyến thần thông sao? Nào chỉ là có thiên quyến thần thông, Tử Vi hoàng triều mỗi cái hoàng tử đều sinh ra bất phàm, đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Lý Phượng Tường nghiêm mặt nói. Bên cạnh Vương Hàn đột nhiên mở miệng, thập tam hoàng tử trời sinh dị đồng, một đôi mắt danh xưng có thể nhìn trộm hoàng tuyển bên trong, là hoàng tuyển thần đồng, từng có linh hải cảnh thiên kiêu cùng hắn đối mặt, chỉ một cái liếc mắt, cái kia thiên kiêu liền khí huyết suy bại mà chết, thần hồn câu diệt. Hắn nhưng là linh tôn đại tu. Lâm Phàm truy vấn. Phương Hàn lắc đầu, chỉ là linh hải đỉnh phong, bất quá hắn đã tu ra pháp tắc dị tượng, danh xưng U Minh mở mắt, hoàng tuyển treo ngược. Hắn thậm chí từng dùng dị tượng cùng linh tôn đại tu tranh phong, chỉ là không biết chiến cuộc kết quả như thế nào. Lý Phượng Tường không có xen vào, hắn biết đến cũng không có Phương Hàn nhiều, dù sao Phương Hàn trong tộc từng đi ra không thiếu linh tôn đại năng. Lâm Phàm trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, linh hải cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch quá xa, có người có thể cùng linh tôn giao thủ, có người lại khả năng bị linh đan chém giết. Mà hắn cũng đại khái đoán được chiếc Tiên Châu phân nhánh hiện cái kia đôi mắt là vật gì. Hẳn là thập tam hoàng tử xuất thủ, tu vi của người này đến tuột cùng đến loại tình trạng nào, có thể cách xa nhau ngàn vạn dặm, lấy đôi mắt xuyên thủng hư không đến cách không chém giết địch nhân. Liên là bình thường linh hải cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể ngăn trở cái kia kinh khủng một kích. Vương thượng, ngài thế nào? Phương Hàn nghi ngờ nói. Không có gì, chỉ là không rõ thập tam hoàng tử thực lực mạnh mẽ như thế, vì sao không phá vào linh tôn cảnh? Lâm Phàm nói. Phương Hàn nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá Trung Châu đỉnh cấp tiên kiêu bên trong lại rất nhiều người đều đem cảnh giới kẹt tại linh hải đỉnh phong, chậm chạp không chịu bước vào linh tôn cảnh. Trong bọn họ có không ít người kỳ thật đã có đối kháng linh tôn cảnh thực lực. Lâm Phàm híp mắt suy nghĩ, xem ra trong này còn có chuyện ẩn ở bên trong a, một người không muốn đột phá đến linh tôn cảnh có thể hiểu được, rất nhiều ngày tiêu đều không muốn phóng ra một bước này, vậy thì có chút ý vị thâm trường. Xem ra chờ mình bước vào linh hải đỉnh phong về sau, cũng hẳn là dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem những người này vì cái gì không nguyện ý bước ra bước kế tiếp. Bất quá hắn cũng từ trong rung động vừa tỉnh lại, mình có thanh đồng cổ kính, có thể thôi diễn mọi loại công pháp, đi ra chính mình đạo. Chưa chắc không thể siêu việt cái gọi là thập tam hoàng tử cùng những Trung Châu đó đỉnh cấp thiên tiêu. Thanh Nhu nói, chủ nhân, ngài nên đi tiếp nhận truyền thừa. Chương 464, cơ chí Lý Phượng Tường. Chương 464, cơ chí Lý Phượng Tường tốt, tiếp nhận truyền thừa cần bao lâu? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Thanh Nhu lắc đầu, chủ nhân, ngài là cái thứ nhất tiếp nhận truyền thừa người, ta cũng không rõ ràng. Vương thượng, tộc ta bên trong có một ít ghi chép, tiếp nhận linh tôn toàn bộ truyền thừa đại khái cần chừng 2 tháng thời gian, lôi tôn là phong hào tôn giả, cần thời gian có lẽ sẽ lâu một chút. Phương Hàn mở miệng nói. Lâm Phàm nghe vậy tự định giá một cái, 2 tháng cũng không tính lâu. Hắn cũng muốn gặp biết một cái lôi tôn pháp tắc dị tượng, muốn nhìn một chút như thế nào lôi long hàng thế, vạn đỉnh cúi đầu. Không bao lâu, cuối cùng một nhóm tu sĩ cũng đưa tới, vô cùng đơn giản liền đem những người này thu phục, trồng lên phệ hồn chú. Lâm Phàm sau đó quay đầu nhìn về phía cậu tử, phân phó nói, cậu tử, ngươi cùng Phương Hàn trước mang theo các huynh đệ ra ngoài, nhất định phải cho các huynh đệ đều chiếu cố tốt, tuyệt đối đừng xảy ra sai sót, điều khiển phệ hồn phù thủ đoạn cô sẽ truyền thụ cho ngươi, sau khi rời khỏi đây cho bệ hạ báo cái bình an. Cậu tử tuân mệnh. Lâm cậu tử ứng tiếng nói. Bên cạnh Phương Hàn có chút có gấp, cho đến bây giờ, hắn còn không có đạt được cái kia có thể làm cho chúng thiên kiêu không lương đoạt tiên công đâu. Hiện tại nếu là không mở miệng đòi hỏi, vậy thì phải mấy cái tháng sau mới có thể tu luyện, nhưng chủ động mở miệng hắn lại không tốt ý tứ. Phương Hàn. Lâm Phàm kêu một tiếng. Phương Hàn bội nói, có thuộc hạ. Một điểm linh quang từ Lâm Phàm đầu ngón tay bay ra, không có vào Phương Hàn trong mi tâm. Sau đó Lâm Phàm dặn dò, đây là bản đầy đủ đoạt thiên công, tu cái này đoạt thiên công liền là vào cô nói, cùng cô kết nhân quả, ngươi phải nghĩ kỹ, mặt khác bọn hắn đoạt thiên công cũng không phải là bản đầy đủ, nếu là có người biểu hiện cũng không tệ lắm, ngươi có thể cùng cậu tự thương nghị, truyền thụ cho bọn hắn bản đầy đủ đoạt thiên công. Thuộc hạ tuân mệnh. Phương Hàn vô ý thức trả lời. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Lâm Phàm. Tu đoạt thiên công liền là cùng hắn kết nhân quả. Kỳ thật Trung Châu gia tộc người đối cái gọi là nhân quả có hiểu rõ, chỉ cần công pháp đủ cường đại, bọn hắn cũng không kiêng kỵ cùng sáng tạo công pháp người kết xuống nhân quả. Nhân quả có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể đạt tới người ta độ cao, còn quản nhân quả gì không nhân quả. Nhưng Lâm Phàm lại nói tu đoạt thiên công liền là cùng hắn kết nhân quả, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đoạt thiên công là xuất từ Lâm Phàm chi thủ. Hắn vừa mới thô sơ giản lược quét một lần đoạt thiên công, dù là chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ, hắn đã có thể cảm giác được cái này đoạt thiên công tinh diệu. Lâm Phàm mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ, hắn vậy mà có thể thôi diễn ra như thế tinh diệu công pháp. Không đúng, đoạt thiên công tựa hồ cùng Lâm Phàm thi triển cái kêu bá đạo công pháp có gần chỗ, chẳng lẽ cái này cái gọi là đoạt thiên công liền là thoát thai từ Lâm Phàm cái kêu bá đạo tuyệt luân công pháp. Nghĩ được như vậy, Phương Hàn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Luận bây giờ thực lực, Lâm Phàm có lẽ không bằng Trung Châu thế gia đình cấp thiên tiêu, đơn thuần thiên tư liền xem như Tử Vi hoàng triều mấy vị kia hoàng tử cũng thúc ngựa không thể bằng a. Thất thần làm gì, các ngươi hai cái còn không mau đi. Lâm Phàm nhìn thấy Phương Hàn sững sờ, thế là mở miệng nhắc nhở một câu. Phương Hàn lúc này ôn quyền nói, vâng. Lúc này hắn đã đối trước mắt vị này vui lòng phục tùng, đi theo vị này, có lẽ thực lực của mình thật có tăng lên tới cứu sống mẫu thân, báo thủ rửa hận vào cái ngày đó. Lâm Cẩu Tử cùng Phương Hàn lập tức mang theo đám người rời đi bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài, sương mù dày đặc tán đi, lôi long trạch lúc này đã triệt để hiện ra ở trước mắt người đời. Chỉ có lôi long cốc phủ cận vẫn như cũ có sương mù quanh quẩn, đại yêu đều là ẩn nấp trong đó. Sở Lâm Viên cùng La Thiên Tình đã đợi 2 ngày thời gian. 2 ngày này thời gian bên trong, bọn hắn thấy được chật vật mà ra Tiêu Thiên Sách. Nguyên bản 2 người còn muốn tiến lên trèo cái quan hệ, kết quả trực tiếp bị Tiêu Thiên Sách dùng một cái lăn chữ quát lui. Người trẻ tuổi, hỏa khí lớn như vậy sao? Không phải liền là tiêu ra một cái bảng chi sao? Con ta chi thu vẫn là thập tam hoàng tử hầu cận đâu. Sở Lâm Viên trong lòng oán thầm, chỉ là hắn không dám biểu hiện tại trên mặt. La Thiên Tinh thì phải lạnh nhạt rất nhiều, thần kiếm môn lập môn lão tổ cũng chính là cái linh hải tu sĩ, là Trung Châu một môn phái khí đồ, về sau đến Bắc Hoang sáng lập thần kiếm môn, còn mang đến mấy đạo truyền thừa kiếm khí. Đi qua hơn 8000 năm, truyền thừa kiếm khí không những uy lực lớn không bằng lúc trước, cũng dùng không có mấy đạo. Đừng nói cùng Tiêu gia dựng lên, liền là cùng Trung Châu có linh hải tu sĩ chấn giữ gia tộc đều không đến so. Cho nên thái độ đối với Tiêu Thiên Sách, hắn cũng không cảm giác sỉ nhục. Hắn ngược lại đối Sở Lâm Viên quyến nhủ, Sở đạo hữu, đừng sinh khí nha, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu vẫn là bắt được cái tên mập mạp kia, giết chết Lâm Phàm. Cũng là không phải sinh khí, chỉ là Tiêu Thiên Sách đều chật vật rời đi bí cảnh, cái kia Lâm Phàm vẫn còn không có đi ra, truyền thừa có thể hay không rơi vào Lâm Phàm trong tay. Sở Lâm Viên có chút do dự nói. La Thiên Tinh nghe vậy cười to, cái này sao có thể, Lâm Phàm tính là thứ gì, làm sao có thể là Tiêu Thiên Sách đối thủ, bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngay cả Tiêu Thiên Sách đều chật vật như vậy, nói không chừng Lâm Phàm đã sớm chết đấu, cũng hoặc là đã biến thành đại yêu một đống vân và nước tiểu, tầm bổ bí cảnh bên trong thổ địa. Nghe được hắn thuyết pháp này, Sở Lâm Viên cũng không nhịn được lộ ra tiểu dung, La môn chủ thật hài hước a, ha ha ha. Hai người lặng lặng chờ đợi, nhìn xem cái này lôi tôn chuyển thừa cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Cũng không biết đợi bao lâu, bí cảnh lối vào cuối cùng có phản ứng. Có người muốn đi ra. La Thiên Tinh nhắc nhở. Hai người lúc này đều lên tinh thần, đều là nhìn về phía cái kia lối vào. Lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra, cầm đầu đám người kia rõ ràng là Trung Châu gia tộc tới tuổi trẻ thiên tài nhóm. Lúc này hình tượng của bọn hắn đều có chút chật vật, nhưng từng cái ánh mắt sắc bén, tinh khí thần chẳng chề, tựa hồ đều tại bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên đồng dạng. Sở Lâm Viên liếc mắt liền thấy được trong đám người Lý Vượng Tường 4 người. Hắn lúc này hô lớn, hiển chất, ta ở chỗ này. Đang định cùng đám người cùng nhau chạy tới Đại Tĩnh hoàng triều, Lý Vượng Tường nghe được thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn cùng Sở Lâm Viên đối mặt ở cùng nhau. Sở Lâm Viên mặt mũi tràn đầy vui mừng, đã cái này Lý Phượng Tường còn sống đi ra, vậy đã nói rõ hẳn là đắc thủ a. Hắn hỏi bội, hiền chất, tình huống như thế nào? Ngươi có hay không chém giết Lâm Phàm cái kia tiểu xuất sinh? Lâm Cẩu Tử cùng Phương Hàn đám người ánh mắt lúc này đảo ngược, lăng lệ ánh mắt như đao rơi vào Lý Phượng Tường trên thân. Lý Phượng Tường sợ run cả người, trong lòng thầm mắng Sở Lâm Viên ngu ngốc. Vì phủi sạch quan hệ, chứng minh trong sạch của mình cùng trung tâm. Hắn lúc này nổi giận mắng, ngươi cái lao bất tử. ngươi họ Sở ta họ Lý, ai là ngươi hiền chất, làm sao lung tung làm thân thích? Ngu ngốc đồ chơi, liền ngươi cũng xứng cùng bản quan làm thân thích, bản quan bây giờ thế nhưng là đã là đại tính cầm ý địa vệ thiên hộ. Cái này một trận chửi loạn cho Sở Lâm Nguyên mắng chó máu xối đầu, ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn về phía Lý Phượng Tường. Rõ ràng khi tiến vào bí cảnh trước kẻ này còn mở miệng một tiếng bá phụ, làm sao lại tiến bí cảnh chờ đợi mấy ngày liền trở mặt không nhận người nữa nha. Phi, lão giả, còn dám lung tung bầu bĩu quan hệ ta giết chết ngươi. Lý Phượng Tường xì ngụm nước bọt, sau đó định nọt nhìn về phía Lâm Cầu Tử. Chỉ huy sứ đại nhân, ta tại bí cảnh bên trong đã cho vương thượng biểu qua trung thành. Chương 465, xích diễm linh quảng sát. Chương 465, xích diễm linh quảng sát. Lâm Cầu Tử nhẹ gật đầu, "Ân, chúng ta về trước Đại Tĩnh hoàng triều." Lập tức hắn mang theo đám người hướng Đại Tĩnh hoàng triều bay đi. Thiếu gia nói, hiện tại còn không phải đối thương Nguyệt hoàng triều cùng Thần Kiếm môn động thủ thời điểm. Đại Tĩnh quốc thổ đột nhiên làm lớn ra gấp mấy chục lần, phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa thu hoạch. Các loại triệt để tiêu hóa bây giờ địa bàn về sau, lại nuốt thương Nguyệt hoàng triều cùng Thần Kiếm môn. Bắc Hoang không cần có nhiều như vậy thế lực, chỉ cần có một cái Đại Tĩnh hoàng triều như vậy đủ rồi. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài chờ một chút ta. Lý Phượng Tường lập tức liền đi theo tại Lâm Cầu Tử bên người. Hắn đã biết rõ, vị này chính là thay vương thượng cản qua roi, vì vương thượng chạy qua máu. Hai năm trước, vị này cũng chính là một cái bình thường gã sai vặt, bây giờ đã tấn thăng làm linh đan tu sĩ, lại còn tu thành một loại bảo thể. Đi theo vị này lan lộn, nói không chừng mình cũng có thể hút miếng canh. Nhìn thấy Lý Phượng Tường cái kia chó săn bộ dáng, Trần Khánh ba người khịt mũi coi thường. Cùng là Hỏa Phong thành bốn ngày tiêu, bọn hắn đã từng cảm giác quang vinh, bây giờ lại hổ thẹn tại cùng Lý Phượng Tường nổi danh. Tiểu tử ngươi giác ngộ rất không tệ, đây là vương thượng ban thưởng thượng đẳng linh cửu, bản chỉ huy sứ phân ngươi 2 cân. Lâm Cẩu Tử lấy ra một bình hầu nhi tiểu ném cho Lý Phượng Tường. Lý Phượng Tường nhãn tỉnh sáng lên, vội tiếp qua hầu nhi tiểu, cười ha hả nói, đa tạ chỉ huy sứ ban thưởng, thuộc hạ tất nhiên đối vương thượng dâng ra toàn bộ trung thành. Trần Khánh ba người đều là mở to hai mắt nhìn, cái kia linh cửu tuyệt đối không là vật gì tốt, đúng, nhất định là như vậy. Không chỉ là Trần Khánh đám người, những người khác cũng tại quan sát lấy Lý Phượng Tường trong tay linh cửu. Cái này cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ Lâm Cẩu Tử tốt xấu là võ vương tâm phúc, dùng để khen thưởng những người khác đồ vật hẳn không phải là cái gì phàm vật a. Tối thiểu nhất cũng là loại kia giá trị 53.000 linh thạch một cân tốt nhất linh cửu. Lý Phượng Tường cảm giác được mọi người chung quanh ánh mắt, hắn cũng không khách khí, lúc này đưa tay lấy linh lực ngưng tụ thành chén rượu, sau đó đổ ra một chén linh cửu. Linh cửu trong suốt sáng long lanh, sắc như hổ phách, đây là hầu nhi tiểu trung phẩm chất tốt nhất một động, Lâm Phàm cũng chỉ ban thưởng cho Cẩu Tử không đến 100 cân. Với lại Cẩu Tử còn đem tầm 10 phiến lá trà ngộ đạo nhét vào trong rượu, để rượu nhiều một tia đạo vận. Nồng đậm linh vận tràn lan mà ra, để người chung quanh đều lộ ra vẻ say mê. Lý Phượng Tường cũng là trong lòng vui mừng, hắn không nghĩ tới cái này linh cửu phẩm chất vậy mà như thế độ cao, liền là bọn hắn Lý gia mở tiệc chiêu đãi khách quý lúc cũng không bỏ ra nổi loại này phẩm chất rượu ngon. Nghĩ đến chỉ có những cái kia có thật nhiều vị linh tôn chấn giữ đại gia tộc bên trong mới có thể xuất ra loại này phẩm chất linh cửu, với lại người bình thường cũng uống không đến. Hắn há miệng đem linh cửu uống một hơi cạn sạch. Tư, a, Lý Phượng Tường lộ ra vẻ say mê. Cửa vào nhu, một đường hầu. Nghĩ đến Tử Vi hoàng triều trong cung ngự rượu cũng bất quá như thế đi. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được tu vi của mình tựa hồ đều có chút buông lỏng, hắn bận bịu vận chuyển đoạt thiên công đi luyện hóa linh cửu bên trong linh vận. Cũng không phải nói cái này linh cửu bên trong ẩn chứa lượng lớn linh lực, mà là cái kia một kia linh vận. Đám người chỉ cảm thấy Lý Phượng Tường khí tức quanh người đột nhiên kéo lên một đoạn nhỏ, mặc dù không có đột phá tiểu cảnh giới, nhưng rõ ràng tu vi bên trên có tiến cảnh. Lý Phượng Tường cười to nói, ha ha ha, đoạt thiên công phối hợp cái này thượng đẳng linh cửu, tuyệt diệu a. Trần Khánh nhịn không được, hắn thử dò xét nói, Lý huynh, chúng ta thế nhưng là cùng là Hỏa Phong thành 4 ngày tiêu, cái này linh cửu ngươi có thể hay không đều đạt? Lý Phượng Tường nghĩa chính nghiêm từ nói, ai? Trần Huynh dừng lại, cái này linh cửu chính là chỉ huy sứ đại nhân thưởng xuống tới, ta có thể nào tùy tiện tặng người? Đây không phải là cô phụ chỉ huy sứ đại nhân một phen ý đẹp. Các ngươi chỉ cần lập công, chẳng lẽ còn sợ không có linh cửu đúng sao? Trần Khánh đám người trên mặt biểu lộ kéo ra, tên chó chết này, dựa vào đuốt mông ngựa đạt được chỉ huy sứ ưu ái liền ngay cả lão bằng hữu đều không nhận. Thật đạp mã chính là cái định hót. Coi là thật hổ thẹn tại cùng tên chó chết này làm bạn. Khúc nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc, đám người tiếp tục đi đường, nhưng bầu không khí lại phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Bắt đầu có người tiến đến Lâm Cẩu Tử trước mặt xung xoe, các loại đuốt mông ngựa quỳ liếm. Bất quá Cẩu Tử cũng tới người không tự tuyệt, mặc dù mình công phu định hót đã là nhất lưu, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bao nhiêu học tập nhiều tiến bộ, rất nhanh tức thời hấp thu bách gia chi trường, sở trường của trong nhà mới có thể để cho thiếu gia đối với mình càng thêm coi trọng. Đồng thời hắn đối Lý Phượng Tường tiểu tử này cũng phi thường hài lòng. Cẩu Tử có thể nhìn ra, những ngày này kiêu tại thiếu gia trước mặt nhìn như thuận theo, nhưng ở trước mặt mình nhưng như cũ bưng ngạo khí. Đoán chừng liền nghĩ hảo hảo ở tại Đại Tinh Vương triều làm việc, hấp thu khí vận, tăng lên cảnh giới là được rồi. Nhưng có Lý Phượng Tường cái này vừa ra về sau, những người này đối với mình, đối thiếu gia sẽ càng thêm trung thành. Bọn hắn sẽ tự mình nội quyền bắt đầu, tất nhiên sẽ tranh cướp giành giật dâng lên trung thành, là Đại Tĩnh làm ra công hiến. Mà lúc này, ở Trung Châu tu luyện thánh địa thứ nhất Vân Lam Sơn, đông nam 8 vạn dặm bên ngoài. Xích Diễm Linh Quảng Sát trận, đây là sản nghiệp của Tiêu gia, cũng là Trung Châu một tòa duy nhất Xích Diễm Linh Quảng Sát. Chỗ này sản xuất Xích Diễm Linh Sắt thích hợp nhất đúc khí, rất nhiều linh tôn tu sĩ đều là dùng cái này Xích Diễm Linh Sắt rèn luyện ra sắt tinh đến tế luyện binh khí. Xích Diễm Linh Quảng Sát hàng năm có thể mang cho Tiêu gia ích lợi đều không dưới 5 triệu linh thạch, tại Tiêu gia thu nhập bên trong cũng chiếm cứ địa vị trọng yếu. Nhưng đào quáng là một cái phi thường gian nan công việc, xích diễm linh quặng sắt quần quật lấy nóng dược khí lãng, thiên huyền phía dưới tu sĩ chạm đến cỗ này nhiệt khí liền sẽ bị nung chín. Một bầu nước vung đi vào, còn không có chạm đến mặt đất liền sẽ bị bốc hơi hầu như không còn. Đương nhiên nếu là mang theo tích hỏa phù, tình huống sẽ khá hơn một chút, liền là người huyền tu sĩ ở bên trong cũng có thể chèo chống hồi lâu. Chỗ này không những nhiệt độ cực cao, còn có nồng đậm hỏa độc nhập thể, muốn sống không được muốn chết không xong. Cho nên ở chỗ này đảo quáng thợ mỏ hoặc là phi thường thiếu tài nguyên tán tu, hoặc là liền là phạm sai lầm con em tiêu gia, hoặc là thế lực đối địch tu sĩ. Liền là tán tu làm loại công việc này cũng sẽ không quá lâu, đồng dạng cũng liền làm mấy tháng, kiếm cái 1-2 ngàn linh thạch liền sẽ rời đi, dù sao ai cũng chịu không được cái này tội. Phạm sai lầm con em tiêu gia cần dựa theo sai lầm đến phán định ở chỗ này đào bao lâu mỏ, mà thế lực đối địch tu sĩ thì là một mực đào được chết. Bất quá bây giờ cái này quặng mỏ bên trong lại có hai người cũng không phải là thế lực đối địch tu sĩ, nhưng như cũng cần đào quáng đến chết. Với lại căn cứ quặng mỏ quản sự ý tứ, hai người này bị khi phụ không cái gọi là sẽ không có người quản. Mỗi cái thợ mỏ mỗi ngày đều muốn đào ra quy định trọng lượng xích diễm linh quặng sắt, mỗi người một ngày 200 cân, nhiều tính ban thưởng, có thể đổi thức ăn, thiếu đi liền muốn bị phạt. Vương gia, ngài nghỉ ngơi một hồi đi, để cho ta tới đào. Trên người của ta có tích hỏa phù. Lâm Phát đối bên cạnh đầu đầy mồ hôi Lâm Nam Thiên nói. Bị ném tiến quặng mỏ trước, Lâm Nam Thiên liền bị một trận quật, đoán chừng phải chịu 3-500 roi, đã đánh thành trọng thương. Lâm Phát tương đối tốt một chút, hắn thay thế Tiêu gia Tam gia ngoại tôn danh tự, cũng chính là thân phận của Lâm Phàm. Xem ở Tiêu gia Tam gia phân thượng, Lâm Phát chỉ là tượng trưng bị rút 30 roi, mặt khác còn lấy được một trường tích hỏa phù. Nếu không lấy tu vi của hắn, sớm đã bị cái này quần quật mà đến liệt diễm thiêu đốt thành tro tàn. Bản vương không có chuyện, cái này xích diễm linh sắt cực kỳ cứng rắn, ngươi khó mà đào động. Vẫn là ta tới đi. Lâm Nam Thiên ho khan hai tiếng, lần nữa huy động quốc sắt đi đào quáng. Kỳ thật những này quốc sắt cũng là từ xích diễm linh sắt chế tạo mà thành, cho nên cực kỳ nóng rực, đốt Lâm Nam Thiên lên đẩy tay bóng bóng. Một ngày bận rộn xuống tới, hai người cuối cùng là đụng đủ 200 cân xích diễm linh sắt. Chỉ là hai người còn chưa đi ra quận mỏ, một đám cao lớn thân ảnh liền ngăn ở trước mặt hai người. Chương 466, đào quáng tổ hai người chương 466, đào quáng tổ hai người các ngươi là ai, muốn làm gì? Lâm Nam Thiên bước ra một bước, đem Lâm Phát bảo hộ ở sau lưng. Chúng ta muốn làm gì? Quách Nguyên tay cầm có chút dùng sức, xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm, cười nói, đương nhiên là đào quáng. Lâm Nam Thiên không hiểu, dương mắt nhìn về phía Quách Nguyên, các ngươi muốn đào quáng cứ việc đi đào, tại sao phải ngăn ở trước mặt chúng ta? Nghe tới hắn lời này về sau, Quách Nguyên đám người không khỏi cười to bắt đầu. Gia hỏa này là thằng ngu a, làm sao cùng không có đầu óc giống như? Lâm Nam Thiên sau lưng Lâm Phát chỉ có thể nhắc nhở, vương gia, bọn hắn là muốn đoạt chúng ta đào linh quan sát. Lâm Nam Thiên ánh mắt nhất lắm, thì ra là thế. Hắn liền nói ngay, các ngươi có còn vương pháp hay không? Các quản sự thế nhưng là nói, không cho phép đoạt những người khác đào ra khoáng thạch, nếu để cho hắn biết, tất nhiên trọng phạt. Không cho phép đoạt người khác đào ra khoáng thạch. Quách Nguyên nghe vậy cười nói, đây không phải là đến làm cho hắn biết mới trọng phạt sao? Quản sự đều ở bên ngoài, bọn hắn cũng không nhìn thấy a. Lâm Nam Thiên sắc mặt cũng lạnh như băng xuống tới, dù hắn đầu óc cũng minh bạch chuyện hôm nay là tránh không khỏi, hoặc là bị cướp khoáng thạch, ra ngoài chịu roi, hoặc là liền giải quyết trước mắt ba người này, đem bọn hắn cho thu phục. Hắn đưa tay bày ra tư thế, bình tĩnh nói, ba vị, nếu là muốn cướp Lâm Mộ trong tay khoáng thạch, vậy liền đánh rồi mới biết ta. A, một cái địa huyền đỉnh phong tiểu tu sĩ còn dám cùng chúng ta phách lối. Không đợi Quách Nguyên mở miệng, bên cạnh tu sĩ đã lộ ra vẻ trào phúng. Ba người bọn họ đều là phóng xuất ra khí tức của mình, thình lình đều là thiên huyền tu sĩ, cầm đầu Quách Nguyên càng là thiên huyền trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn là bao đoàn sưởi ấm tán tu, bọn hắn đào khoáng thạch nhiều, liền có thể từ tiêu ra cầm tới càng nhiều linh thạch. Cho nên Lâm Nam Thiên hai người vừa tiến vào quận mỏ, liền bị ba người bọn hắn để mắt tới. Một cái địa huyền tu sĩ, một người huyền đỉnh phong tiểu tu sĩ, đây không phải thỏa thỏa thịt mỡ tổ hợp. Làm hắn. Quách Nguyên ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn hai cái thiên huyền sơ kỳ tu sĩ lúc này liền huy quyền vào tới. Lúc này còn tại trong hầm mỏ, không gian nhỏ hẹp, sóng nhiệt cuồn cuộn, bọn hắn cần phân ra một bộ phận linh lực đi chống cự cuồn cuộn đánh tới sóng nhiệt. Nhưng làm thiên huyền tu sĩ, bọn hắn trỗi triển lộ thủ đoạn vẫn như cũ kinh người. Đưa tay ở giữa liền là hai môn thủ đoạn thần thông hóa thành thần quang chấn áp hướng Lâm Nam Thiên. Lâm Nam Thiên yên lặng vận chuyển chiến vương quyết, quanh thân khí huyết sôi trào, sau đó đạp chân xuống, lúc này đưa tay một quyền đập tới. Bành! Thần quang băng tán, chung quanh quặng mỏ phảng phất đều đang run rẩy. Lâm Nam Thiên lui về sau hơn 10 bước, mà hai người kia cũng lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này bất quá địa huyền đỉnh phong, có thể cùng bọn hắn tranh phong. Dánh, tạo chết hắn. Một người trong đó xì ngụm nước bọn, lúc này lần nữa giết đi qua, hắn thi triển thần thông, tựa như hóa thân phát thiên kim điêu, công kích lăng lệ, lấy tay hoa chảo, chiêu chiêu chí mạng. Một người khác tương tự mãnh hổ, mỗi một chiêu đều đúng chuẩn Lâm Nam Thiên chỗ yếu hại, hắn thủ đoạn thần thông càng là kinh người, tựa hồ có thể áp chế đối thủ khí tức. Bất quá Lâm Nam Thiên sừng sững không sợ, hắn để Lâm Phát lui lại, mình thì là thi triển thần thông liền vào tới. Tuy không binh khí nơi tay, nhưng hắn lại có thể quyền thay mặt thường, mỗi một quyền đánh kích ra ngoài đều là linh lực, với lại càng đánh càng hăng. Ba người chiến trường không ngừng na di, bất quá thời gian qua một lát, Lâm Nam Thiên vậy mà lấy địa huyền đỉnh phong tu vi ép hai cái thiên huyền tu sĩ không ngóc đầu lên được. Một đường từ Bắc Hoang đi tới, Lâm Nam Thiên trên đường đụng phải rất nhiều đối thủ, cũng trải qua lớn nhỏ hơn 100 lần chiến đấu. Lúc này đã đến một cái điểm tới hạn, chỉ là thiếu một lần kỳ phùng địch thủ giao phong. Hai cái phế vật, để cho ta tới. Quách Nguyên rốt cục nhìn không được, hai cái thiên huyền tu sĩ vậy mà bắt không được một cái địa huyền đỉnh phong tu sĩ. Cái này nếu là nói ra đều có thể ném người chết. Quách Nguyên giống như dương cánh đại bằng, đưa tay ở giữa lại có kiếm khí tràn ra. Đang tại đánh nhau kịch liệt Lâm Nam Thiên vội vàng trốn tránh, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ chậm. Phía sau bị kiếm khí quẹt làm bị thương, vết thương ghê rợn cơ hồ khiến sau lưng của hắn xương cốt trần trụi đi ra, máu me đầm địa, thẩm thấu nguyên bản liền cũ nát quần áo. Thật là lợi hại thân thủ, vậy mà có thể né tránh ta bằng vũ kiếm khí. Quách Nguyên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, cái này thủ đoạn thần thông thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Liên lạc tại đối mặt cùng giai tu sĩ lúc, hắn đã từng lấy môn thần thông này hiển uy. Bất quá ngươi có thể trốn được một kiếm, còn có thể trốn được hai kiếm ba kiếm sao? Quách Nguyên cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa kiếm khí tại trong tay ngưng tụ. Sau đó đưa tay liền đâm hướng Lâm Nam Thiên. Lâm Nam Thiên vung tay áo một cái, lấy linh lực độ nhập trong tay áo, hóa thân áo bảo là thương đột nhiên đâm ra. Tiếng len ken vang không ngừng, hai người tại trong hầm mộ không đoạn giao tay. Chiến trường Nazi, mà đổi thành bên ngoài hai cái thiên huyền tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, không ngừng xuất thủ quấy nhiễu Lâm Nam Thiên, vẫn đang ngó chừng sơ hở của hắn. Một khi có sơ hở lộ ra, liền lập tức quần công. Một người ác chiến ba người, Lâm Nam Thiên đã dùng hết tất cả bộ liếng, chiến vương quyết vận chuyển tới cực hạn. Trên người hắn không ngừng thêm mới vết thương, trên lệnh cảnh giới quá lớn, lấy một địch ba cuối cùng khó mà chiếm thượng phong. Lâm Phát nhìn nước mắt đều nhanh rớt xuống, lại không biện pháp gì. Thực lực của hắn không thể giúp vương gia chiếu cố. Nhưng lúc này Lâm Nam Thiên cũng đã lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, vũ chiến đấu bên trong cảm ngộ, vũ chiến đấu bên trong thức tỉnh. Đây là chiến vương quyết chân lý, hắn đầu óc không dùng được, nhưng là khi cùng người giao thủ về sau, thuần túy võ đạo chi tâm lại cực kỳ khủng bố. Cho ra chết. Quách Nguyên hét lớn một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ kiếm khí, chọn vẹn trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt kích xạ hướng Lâm Nam Thiên. Khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra cười lạnh, một kích này chính là hắn thần thông cụ hiện, chiêu này vừa ra, Lâm Nam Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, hắn lại khiếp sợ há to miệng, lại nhìn thấy Lâm Nam Thiên lù lù bất động, khí tức quanh người đột nhiên liền tăng vọt một mảng lớn. Bất quá hô hấp ở giữa, gia hỏa này vậy mà trực tiếp từ địa huyền đỉnh phong nhảy lên tăng lên tới thiên huyền sơ kỳ. Lâm Nam Thiên phảng phất là khôi lỗi đồng dạng, hắn đưa tay đập nát kiếm khí đầy trời, sau đó hất lên áo bảo ngưng tụ trường thương liền đâm đi qua. Quách Nguyên vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng trước mắt cái này tên điên cho hắn áp lực quá lớn, hắn không thể không tế ra linh bảo. Một tôn bảy tầng tiểu tháp đằng không mà lên, trong khoảnh khắc hóa thành cao khoảng một trượng liền đánh tới hướng Lâm Nam Thiên. Cũng không phải nói tiểu tháp chỉ có thể biến đến lớn như vậy, mà là bởi vì không gian quá nhỏ, linh bảo không cách nào triệt để hiện ra uy lực. Nhưng tiểu tháp cũng không phải là dựa vào lớn nhỏ trấn áp địch nhân, mà là dựa vào linh bảo bên trong thế. Lâm Nam Thiên nhìn thấy cái kia đập tới tiểu tháp, vậy mà không tránh không né, đưa tay một thương liền đâm tới. Một thương này phảng phất muốn đem hư không đều phá vỡ đồng dạng, kinh khủng linh lực đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đánh vào tiểu tháp phía trên. Xoẹt xẹt, một người một tháp đụng vào nhau, trong lúc nhất thời vậy mà rằng có ở cùng nhau. Quách Nguyên sau lưng hai cái tiểu huynh đệ cũng lập tức cùng một chỗ đem linh lực rót vào tiểu tháp bên trong. Lâm Nam Thiên lấy quần áo ngưng tụ ngân thương bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc, sau đó ầm vang nổ tung trở thành đầy trời vải rách đầu. Hắn lui lại một bước, lập tức khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn nhỏ, vậy mà bước vào thiên huyền trung kỳ. Một màn này để đối diện Quách Nguyên đám người thấy choáng mắt, đó là cái quái vật gì, sao có thể trong chiến đấu liên tiếp đột phá? Mà Lâm Nam Thiên cũng từ loại kia huyền diệu khó giải thích trong trạng thái vừa tỉnh lại, đưa tay một quyền liền đánh tới hướng tiểu tháp. Chương 467, tốt cháu trai chương 467, tốt cháu trai oanh. Một quyền này phía dưới, hạ phẩm linh bảo tiểu tháp lại bị đập vỡ nát. Quách Nguyên ba người đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Ba người bọn hắn là thật mắt tròn váng, nhìn người này tuổi tác hẳn là vẫn chưa tới 50, cũng đã có thực lực như thế. Không phải là cái nào đó tiểu gia tộc thiên tiêu sao? Làm sao lại bị bắt đến xích diễm linh quặng sắt đến làm việc? Nhưng lúc này Lâm Nam Thiên đã lao đến, đưa tay một quyền liền đập tới. Nhưng cũng như vào lúc này, một vệ thần quang theo thanh âm cùng nhau đánh tới. Làm cản, ngươi sao dám một mình tại trong hầm mỏ giao thủ tranh đấu? Cái kia thần quang chính là một môn thần thông, trực tiếp đánh vào Lâm Nam Thiên ngực. Lâm Nam Thiên đã sớm ngăn cản, nhưng quặng mỏ quản sự tu vi kém cỏi nhất cũng là linh đan sơ kỳ. Lại sao là hắn có thể ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào quặng mỏ trên vách núi đá, ngực buồn bực trướng, khóe miệng chảy máu. Một cái quản sự xuất hiện tại trong hầm mỏ, cho dù là tiêu ra một cái quản sự, quần áo trên người cũng không phải phổ thông chất liệu, đều là từ linh tầm tơ biên chế mà thành, đặt ở bên ngoài cũng phải mấy trăm linh thạch mới có thể mua được. Quản sự đứng chắc tay, hừ lạnh một tiếng, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Ai bảo các ngươi tại trong hầm mỏ tư đấu? Lâm Phát liền nói ngay, quản sự đại nhân, hắn cướp chúng ta. Phụ tử đào linh quan sát, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Quách Nguyên ba người thầm nghĩ xong, bọn hắn ngày bình thường vốn là không làm thiếu loại chuyện này. Lúc này bị quản sự bắt được điểm, đoán chừng không những linh không đến gần nhất làm việc linh thạch, còn có thể sẽ bị đuổi ra ngoài. Quách Nguyên đầu góc phi tốc xoay tròn, đang suy nghĩ phải làm thế nào giải vây mới có thể nhận nhỏ nhất trách phạt. Nhưng là không đợi hắn mở miệng, quản sự lại nhìn về phía Lâm Nam Thiên hai người. Quản sự ánh mắt băng lãnh, ngươi là Lâm Nam Thiên? Không sai. Lâm Nam Thiên chen ngược nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Nam Thiên, thật đúng là phế vật. Quản sự lộ ra vẻ trào phúng. Hắn đã sớm nghe nói gia chủ tự mình đem một đôi phụ tử ném tới quặng mỏ bên trong, đồng thời đặc biệt nói rõ muốn chiếu cố một phen. Nghĩ không ra cái này liên quan chiếu cơ hội liền rơi vào trên tay mình. Hắn nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, tốt ngươi cái Lâm Nam Thiên, cũng dám đoạt người khác linh quặng sắt, dựa theo quặng mỏ quy củ, lúc này lấy xích long roi quất 50 roi. Xích long roi là xích diễm linh quặng sắt đặc thù hình cụ. Từ xích diễm linh sắt chế tạo mà thành, cho nên cực kỳ nóng rực, một khi bị quất vào trên thân, cũng không phải ra chóp thịt bong đơn giản như vậy. Nương theo lấy còn có thiêu đốt thống khổ, một trận roi kéo xuống đến, không những huyết nhục lâm ly, còn có thể lại biến thành người quen. Lâm Nam Thiên ánh mắt nhất lẫm, hắn không nghĩ tới quản sự vậy mà lại cố ý khuynh hướng Quách Nguyên ba người. Mà Quách Nguyên ba người cũng là một đầu, quản sự vậy mà khuynh hướng bọn hắn. Hắn liền nói ngay, quản sự đại nhân anh minh. Người này liền là ỷ vào thực lực mình cường hoành muốn cấp chúng ta linh quặng sắt, cái kia 200 cân linh quặng sắt thế nhưng là chúng ta tân tân khổ khổ móc ra đó à. Cứ như vậy bị bọn hắn đoạt đi. Lâm Phát sắp làm tức chết, người này trắng trợn cướp đoạt vất vả móc ra linh quặng sắt thì cũng thôi đi, lại còn nói xấu bọn hắn. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, một cây xích long roi bay tới, trực tiếp đem bọn hắn vất vả móc ra hai thùng linh quặng sắt toàn đều cuốn lên đến ném tới Quách Nguyên trước mặt. Quản sự lạnh nhạt nói, đây là các ngươi linh quặng sắt, vật quy nguyên chủ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Nam Thiên hai người nói, hai người các ngươi trắng trợn cướp đoạt người khác linh quặng sắt, làm quất 50 roi. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay huy động xích long roi quất hướng Lâm Nam Thiên. Lâm Phát lúc này đứng ra liền muốn ngăn lại cái này một roi, lại bị Lâm Nam Thiên đưa tay hất ra, ném tới một bên. Ba, cái này một roi hung hăng quất vào Lâm Nam Thiên trên lưng. Xích long roi nóng rực, trực tiếp đem hắn quần áo thiêu hủy, làn da phát ra tư tư lạp lạp thanh âm, đau đớn kịch liệt cảm giác nương theo lấy thiêu đốt cảm giác cơ hồ đau hắn mắt nổi đồng đóm, tựa như muốn ngất đi một dạng. Hỏa độc rót vào cốt thủy, phản phất muốn đem lưng bên trên xương cốt đều đốt cháy thành tro bụi. Nhưng mà đây chỉ là một roi, hắn nhớ tới Lâm Phàm 100 roi. Lúc ấy Phàm Nhi cũng bất quá là người bình thường, là thế nào có thể chịu được lấy 100 roi quật. 3. Lại là một roi rơi xuống, mang theo huyết đủ, ngược lại là không có roi thứ nhất tử như vậy đâm đau, nhưng phủi đi thịt rất khó chịu. Roi không ngừng rơi xuống, Lâm Nam Thiên phía sau huyết đục lâm ly, trên lưng lộ ra sâm bạch xương cốt. Hắn sinh cơ đang trôi qua, hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút yếu ớt. Quản sự roi nhưng không có ý dừng lại chút nào, bây giờ lúc này mới 20 roi mà thôi. Đồng dạng 50 roi hút chết một cái thiên huyền võ giả hoàn toàn không thành vấn đề. Đủ đủ, không thể lại đánh. Lâm Phát nước mắt tung hành, vội vàng nhào lên ngăn cản. 3. Chỉ một quất roi tử, Lâm Phát liền bị quất bay tứ tung ra ngoài. Hắn bất quá là người huyền đỉnh phong thôi, nếu như không có trên người tích hỏa phù, cái này một roi có thể trực tiếp hút chết hắn. Nhưng mặc dù có tích hỏa phù, hắn cũng bị một roi rút thành trọng thương. Quản sự thấy thế cười lạnh nói, "Tốt, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta liền trước quất ngươi." Hắn lắc lắc roi, sau đó đột nhiên liền quật hướng về phía Lâm Phát. Cái này một roi dùng 10 phần lực đạo, một roi rơi xuống, đủ để kết quả Lâm Phát tính mệnh. Lâm Nam Tiên thấy thế muốn rách cả mí mắt, lại không thể làm gì, hắn tình huống hiện tại, căn bản theo không kịp roi rơi xuống tốc độ. Bất quá chỉ là roi sắp rơi vào Lâm Phát trên tân lúc, một cái tay đột nhiên bắt lấy cái kia roi. "Hô trưởng, người nào dám can đảm?" Quản sự lúc này liền muốn nổi giận, khi thấy người tới lúc trên mặt hắn lửa giận trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là định nọ tiêu dung. Hắc hắc hắc, Ngọc Huyền thiếu gia, ngài làm sao tới cái này xích diễm linh quặng sát trận? Thanh niên kia âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia ta nếu là không có tới, ngươi liền đem ta cháu trai cho hút chết. Ngọc Huyền thiếu gia, đây đều là nhà. Quản sự đang muốn giải thích, lại bị Tiêu Ngọc Huyền đưa tay đánh gãy. Ta bất kể là của ai mệnh lệnh, tên ngu xuẩn kia có thể chết, hắn không thể chết. Vâng. Quản sự cung kính nói. Tiêu Ngọc Huyền một tay lấy roi kéo tới trong tay, sau đó lập tức đem chữa thương bảo dược cho Lâm Phát uy hạ. An bảo dược về sau, Lâm Phát khí tức dần dần ổn định lại. Tiêu Ngọc Huyền đi đến Lâm Nam Thiên trước mặt, lắc lắc trong tay roi, phát ra ken ken thanh âm. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Nam Thiên trên thân. "Chất vấn, ngươi chính là Lâm Nam Thiên? Cái kia lừa gạt tỷ ta sâu kiến." Lâm Nam Thiên lập tức kịp phản ứng, thanh niên này tám thành là Ngọc Lan đệ đệ. Thanh âm hắn suy yếu, "Ta không có lừa gạt Ngọc Lan, ta thực tình ưa thích Ngọc Lan. Ngươi là cái thá gì, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi cái kia sợ dạng, tiểu gia ta hôm nay hút chết ngươi." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Ngọc Huyền đưa tay liền muốn quất vào Lâm Nam Thiên trên thân. Thực lực của hắn nhưng là muốn so quản sự mạnh lên một mảng lớn, cái này một roi xuống dưới có thể đem Lâm Nam Thiên quất bạo. "Cứu cứu, tha cha ta, ba ngươi." Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phát chỉ có thể thay thế thân phận của Lâm Phàm, chiếm cứ Lâm Dực Tiêu cái tên này. Cái kia cao cao nâng lên xích long roi lập tức liền dừng lại tại không trung. Tiêu Ngọc Huyền quay đầu nhìn lại, nguyên bản còn diện mục giữ tận mặt lúc này tràn đầy tiêu dung. Khíp mắt cười nói, "Tốt cháu trai, ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Chương 468, bao che khuyết điểm cứu cứu chương 468. Bao che khuyết điểm cứu cứu cậu. "Cứu cứu." Lâm Phát lấy dũng khí lại kêu một tiếng. Vì cứu vương gia, hắn chỉ có thể thay thế thế tử gia thân phận. "Ai, tốt cháu trai, ngươi trước chờ cứu cứu giải quyết hết cái này sâu kiến, lại cùng ngươi nói chuyện." Tiêu Ngọc Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Nam Thiên, nét mặt của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, lại trở nên dữ tợn bắt đầu. "Cậu vật, ngươi hại ta cháu trai bị ném tới chỗ này đào quáng, ta không thể tha cho ngươi." "Cứu cứu, tha cha ta a. Ta van xin ngài." Lâm Phát vội vàng tiến lên ôm lấy Tiêu Ngọc Huyền chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu tình. Tiêu Ngọc Huyền cái này một roi cuối cùng vẫn là không hạ xuống. Hắn thở dài, "Thôi, hôm nay liền xem ở ta cháu trai mặt mũi để tha cho ngươi một mạng, ngươi sau này chịu lấy cha tấn còn nhiều nữa." Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phát nói, "Dư Tiêu, cùng tiểu cứu cứu đi." Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay lôi kéo Lâm Phát muốn đi. Quản sự liền vội vàng tiến lên nói, "Ngọc Huyền thiếu gia, cái này không hợp quy củ, ngài nếu là mang đi hắn, gia chủ sẽ lột ra ta." Tiêu Ngọc Huyền nghe vậy sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm quản sự nói, "Ngươi ngăn đón con đường của ta, liền không sợ ta lột da của ngươi ra?" Quản sự vẻ mặt đưa đám nói, "Ngọc Huyền thiếu gia ngài nếu là độc thủ, sẽ chỉ lột một mình ta ra, nhưng gia chủ nếu là độc thủ, ta toàn gia đều không sống nổi, bắt ta một người tính mệnh đổi ta một nhà lao tiểu sống sót, đáng giá." Tiêu Ngọc Huyền bỗng nhiên một roi quất tới, quản sự dọa đến hai mắt nhắm nghiền. "Phanh!" Cái này một roi rơi vào bên cạnh trên vách đá, roi bị đứt đoạn, bắn ra tới toái thiết phiến quẹt làm bị thương quản sự mặt. Quản sự mở to mắt, lại phát hiện Tiêu Ngọc Huyền roi trong tay đã vỡ nát. Tiêu Ngọc Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Phát, nói: "Dược Tiêu, ngươi trước tiên ở chỗ này làm việc, các loại có cơ hội tiểu cứu cứu nhất định tiếp ngươi ra ngoài." Sau đó hắn lại đối quản sự nói: "Ngươi làm sao đối Lâm Nam Thiên ta mặc kệ, đừng đem hắn giết chết, ta sợ ta cháu trai khổ sở, nhưng là ta cháu trai, ngươi thật tốt ăn được uống hầu hạ, nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ hỏi tội ngươi." Quản sự vội vàng gật đầu nói: "Được rồi, thiếu gia ngài yên tâm, ta nhớ kỹ." Tiêu Ngọc Huyền hung tợn chừng quản sự một chút, sau đó phất tay áo rời đi. Quản sự lúc này cũng không dám lại làm khó Lâm Phát hai người, chỉ có thể để Quách Nguyên bọn hắn đem linh quặng sắt còn trở về. Mà Quách Nguyên ba người cũng là thấy choáng mắt, không nghĩ tới mình vậy mà cướp được Tiêu gia thiếu gia cháu trai trên đầu. Chỉ là Tiêu gia ngoại thích làm sao lại tới này linh quặng sắt bên trong đào quáng. Bất kể nói thế nào, người ta đều là thánh huyết gia tộc, trêu chọc không nổi. Ba người không những đem khoáng thạch bồi thường trở về, thậm chí còn cho thêm 100 cân xem như bồi thường. Đám người sau khi đi, Lâm Phát vội vàng đem Lâm Nam Thiên đỡ dậy đến. Hắn mở miệng nói: "Vương gia, ngài không có chuyện gì chứ?" Lâm Nam Thiên lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ." Hắn hít sâu vài khẩu khí, nhìn xem Lâm Phát nghiêm mặt nói: "Lâm Phát, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không thể lại gọi ta vương gia, muốn cứ gọi ta cha, nếu để cho bọn hắn biết ngươi là giả, bọn hắn sẽ giết ngươi." Lâm Phát nhẹ gật đầu: "Vương." Lâm Nam Thiên ánh mắt nhất lắm. Lâm Phát chỉ đành phải nói: "Cha, ta đã biết." Lâm Nam Thiên nhẹ nhàng thở ra, đại tộc tử đệ, tùy tiện một cái thực lực tu vi đều viễn siêu với hắn. Nghe nói Ngọc Lan Thiên Phú cao hơn, nàng có phải hay không đã tu luyện đến cảnh giới cao hơn? Xem ra chính mình phải nhanh một chút đem thực lực nâng lên, bằng không đợi gặp Ngọc Lan đều không ngóc đầu lên được nói chuyện. Điều tức một lát, hai người cong lên linh bằng sắt đi giao nộp. Lúc này Tiêu Ngọc Huyền đã tìm được mình cha ruột Tiêu Thiên Lộc. Tiêu Thiên Lộc đang tại trong thư phòng luyện chữ, bút đầu long xà, phản phất có thể nhìn thấy hỏa diễm lượn lờ, đây là quy tắc hiển hóa. Tiêu Ngọc Huyền nhanh chân đi vào, trực tiếp nghiêm nghị chất vấn: "Cha, ngài sao có thể đồng ý đại bá đem dược tiêu ném tới xích diễm linh quặng sắt bên trong đâu? Trên người hắn thế nhưng là chạy tỉ ta máu, chạy ngài huyết mạch." Tiêu Thiên Lộc đem cuối cùng một bút viết xong, tiện tay đem bút lông ném ở giá bút bên trên. Dương mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Huyền nói: "Ngươi cho rằng ta muốn, ta có thể làm sao? Chúng ta Tiêu gia tộc nhân ngàn vạn, có thể sừng sững vài vạn năm mà không ngã, cũng là bởi vì xâm nghiêm gia quy, thì ngươi là người Tiêu gia, nàng phạm sai lầm, liền ứng xứng nhận phạt. Lâm Dực Tiêu là tỷ ngươi hài tử, hắn đương nhiên cũng khó thoát trừng phạt." "Dựa vào cái gì?" Tiêu Ngọc Huyền cứng cổ nói. Tiêu Thiên Lộc nói: "Cũng bởi vì các ngươi là người Tiêu gia, dùng Tiêu gia tài nguyên mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ta là dùng gia tộc không thiếu tài nguyên, nhưng tỷ ta dùng nhưng không có nàng có được nhiều, nàng vì gia tộc làm qua cống hiến, nộp lên qua không thiếu tài nguyên, thậm chí liền ngay cả cái kia Thánh Phượng huyết đao đều là tỷ ta tìm tới. Đây chính là một kiện tàn phá đạo binh. Chẳng lẽ tỷ ta làm ra nhiều như vậy cống hiến, còn muốn vì gia tộc hy sinh sao?" Tiêu Ngọc Huyền phẫn nộ nói. Tiêu Thiên Lộc im lặng, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Tiêu Ngọc Lan xác thực như thế, nàng là tiêu hao Tiêu gia tài nguyên mới có hôm nay thực lực, nhưng nàng vì gia tộc mang tới lợi ích càng nhiều, chỉ là một thanh Phượng huyết đao liền đã thắng Tiêu gia cho nàng cung cấp tài nguyên gấp 10 lần. Nếu không có Phượng huyết đao tại Tiêu gia địa vị tất nhiên còn không bằng hiện tại. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong phòng bên trong. "Tỷ nguyên là vì gia tộc làm ra cống hiến, nhưng là gia tộc không phải cũng là miễn đi nàng là tử tội, chỉ là để nàng tại Tuyệt Linh mặt vách tường hối lôi, thậm chí chỉ cần nàng đồng ý cùng vương gia thông gia, trước đó tất cả chịu tội có thể toàn bộ miễn đi, lại còn có thể một lần nữa trở lại đã từng địa vị, nhưng là nàng không nguyện ý." Tiêu Thiên Lộc cùng Tiêu Ngọc Huyền nhau nhau quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy gia chủ Tiêu Thiên Tuyệt đứng ở ngoài cửa. Tiêu Thiên Tuyệt là Tiêu gia gia chủ, là Tiêu Thiên Lộc đại ca, cũng là Tiêu Ngọc Huyền đại bá. "Đại ca, đại bá." Tiêu Thiên Lộc cùng Tiêu Ngọc Huyền đều là mở miệng chào hỏi. Chỉ là Tiêu Ngọc Huyền thanh âm rõ ràng có chút không tình nguyện. Tiêu Thiên Tuyệt cũng không sinh khí, mà là giải thích nói: "Ngọc Huyền, ngươi tại con em Tiêu gia bên trong người nổi bật, không có gì ngoài ngươi đường huynh bên ngoài, không có mấy người có thể thắng được ngươi, đại bá cũng rất xem trọng ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, vạn sự lúc này lấy gia tộc làm đầu, nhà có gia pháp, tộc có tộc quy, Lâm Dực Tiêu là cái nghiệt chủng, hắn tồn tại sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta cùng vương gia ở giữa hợp tác, ảnh hưởng gia tộc chúng ta truyền thừa." Tiêu Ngọc Huyền vẫn như cũ không phục, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, là bị tỷ tỷ nuôi lớn, trưởng tỷ như mẹ, hắn đối Tiêu Ngọc Lan tuyệt đối tôn kính, đồng dạng loại này thân tình cũng lan tràn đến Lâm Dực Tiêu trên thân. Hắn phản bác: "Đại bá, tuy nói ra có gia quy, nhưng Dực Tiêu hắn là vô tội, hắn vì cái gì còn muốn bị liên lụy? Về phần vương gia, chẳng lẽ không cùng vương gia hợp tác, chúng ta Tiêu gia liền chuyển thừa không nổi nữa?" Tiêu Thiên Lộc nghiêm nghị quát lớn: "Ngọc Huyền, làm càn. Cha, ta nói không phải lời nói thật sao? Chúng ta Tiêu gia truyền thừa 80.000 năm, chẳng lẽ là dựa vào cùng vương gia thông gia? Đây không phải là dựa vào chúng ta Tiêu gia nhiều đời tiên tiêu nhất quyền nhất cước đánh ra tới sao?" Tiêu Ngọc Huyền cứng cổ nói. "Ngươi tử." Tiêu Thiên Lộc khí mặt mo đỏ lên, hắn đưa tay liền muốn vô hướng Tiêu Ngọc Huyền. "Lao Tam, dừng tay." Tiêu Thiên Tuyệt mở miệng ngăn lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Huyền. "Ngọc Huyền, Ngọc Lan bởi vì cầm tới một kiện tàn phá đạo binh mà miễn ở tội chết, ngươi nếu là muốn cho Dực Tiêu sống sót, cũng chỉ có thể dùng công lao đến đổi, cho dù ngươi là Tiêu Thiên Tuyệt chất tử, cũng không thể phá hư quý củ. Không phải liền là công lao sao? Ta còn không tin ta không lấy được." Tiêu Ngọc Huyền dứt khoát kiên quyết nói: "Đại bá ngươi chờ, ta nhất định sẽ lập xuống công lao, đặc xá Dực Tiêu." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Ngọc Huyền nhanh chân rời đi. Tiêu Thiên Lộc cười khổ nói: "Đại ca, đứa nhỏ này, Tiêu Thiên Tuyệt bình tĩnh nói, có chút mạnh dạn đi đầu mà là công việc tốt, hắn là Tiêu gia dòng chính, không ai dám động đến hắn.
Chương 469, Lôi Tôn Tàn Niệm. Chương 469, Lôi Tôn Tàn Niệm tỷ, ta hôm nay thấy được ta cháu trai, lớn lên có chút xấu, không quá giống ngươi.
Với lại tiểu tử này quá yếu, vậy mà chỉ có người huyền đỉnh phong tu vi, ai, một điểm đều không có chúng ta hai tỷ đệ năm đó phong phạm.
Đúng, cái kia con quốc ta cũng nhìn thấy, có chút huyết tính, nhưng là đầu óc đoán chừng có vấn đề, cũng không biết ngươi làm sao coi trọng hắn.
Cái kia con quốc ta mặc kệ, bất quá ta cháu trai tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, ta cái này ra ngoài lịch luyện, nhất định sẽ làm điểm công lao cứu ta cháu trai.
Tiêu Ngọc Huyền tại Tuyệt Linh Bách Tường sau tự nói hồi lâu, nói một trận về sau trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trở về đóng gói hành lý sau trực tiếp rời khỏi Tiêu gia, cái chỗ chết tiệt này không đợi cũng được. Bất quá hắn không biết là, hắn mỗi một câu nói Tuyệt Linh Bách Tường sau Tiêu Ngọc Lan đều có thể nghe nhất thanh nhị sở.
Dự tiêu chỉ có người huyền định phong tu vi.
Vậy hắn làm sao có thể mở ra ta lưu lại ngọc bội, Ngọc Huyền tiểu tử ngốc này không phải là nhận lầm người a?
Tiêu Ngọc Lan có chút ngây dại đầu, nàng cảm ứng được ngọc bội phong ấn đã giải.
Chỉ có dược tiêu thực lực đạt tới địa huyền cảnh mới có thể giải khai ngọc bội, mà khắc Lục Minh Chiêu cũng đáp ứng nàng, chỉ có dược tiêu đến địa huyền cảnh mới có thể cho hắn ngọc bội.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Trong nội tâm nàng nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm.
Chỉ là tại cái này Tuyệt Linh Bách Tường về sau, nàng thật sự là không có thu hoạch được tin tức con đường, hết thảy đều chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe nói.
Lúc này Bắc Hoang chi địa, Lôi Long Trạch, bí cảnh bên trong.
Tại Thanh Nưu dẫn dắt phía dưới, Lâm Phàm đã đến cái gọi là truyền thừa chi địa.
Mà truyền thừa chi địa bài trí để Lâm Phàm thấy choáng mắt, liền là một khối tảng đá vụn, đoán chừng có cái hơn một trượng phương viên.
Liền khối này tảng đá vụn, liền là ném tới trong đám người cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Lâm Phàm nhịn không được hỏi, "Thanh Nưu, ngươi xác định không có lầm?
Đây chính là truyền thừa chi địa."
Lôi Tôn đại nhân từng nhắn lại, "Đại đạo đơn giản nhất, ở chỗ này."
Thanh Nưu khẳng định nói.
Lâm Phàm người có chút đốc, quanh hắn lấy tảng đá kia lượn quanh một vòng lại một vòng, bên trong tựa hồ còn có một số linh thiết thành phần, nhưng cũng liền như thế, không có gì chỗ đặc biệt.
Hắn chỉ đành phải nói, "Cái này truyền thừa như thế nào tiếp nhận?"
Thanh Nưu đáp, ngồi lên, sau đó hướng dưới mông thạch đầu rót vào linh lực.
Chỉ đơn giản như vậy.
Lâm Phàm nửa tin nửa ngờ, đến đều tới, cũng không thể một chuyến tay không.
Hắn vẫn là phi thân ngồi ở trên tảng đá, sau đó ngu đột xuất hướng dưới mông thạch đầu rót vào linh lực.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Thanh Nưu vậy mà tại lui lại.
Thời gian nháy mắt liền đã thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài.
"Không phải, ngươi cách xa như vậy làm gì?"
Lâm Phàm hướng về phía Thanh Nưu hô một cú họng.
Thanh Nưu ngửa đầu ra hiệu Lâm Phàm nhìn về phía thiên cung.
Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt của hắn lập tức liền biến thành màu gan heo.
Lại nhìn thấy nồng đậm mây đen dày đặc, hắn khí tức so vừa mới kinh lịch thiên kiếp còn kinh khủng hơn.
Mơ hồ trong đó, tựa hồ có một đầu lôi long tại trong mây đen xoay quanh bay múa.
Áp lực kinh khủng chút xuống, liền tựa như một tòa thần sơn đặt ở trên thân đồng dạng.
Lâm Phàm chỉ cảm thấy mình xương cốt đều bị ép kéo kẹt rung động, không có một khối cơ bắp là không đau bất nhức.
"Lão Nưu, ngươi lừa ta."
Hắn ngẩng đầu nhìn qua, phát giác Thanh Nưu còn tại lui lại, cho dù thị lực của hắn đều không nhìn thấy ra hỏa này đi đâu mà
hắn muốn tránh thoát trói buộc, chạy ra mây đen phạm vi bao phủ, nhưng căn bản làm không được.
Dưới mông thạch đầu tràn ra lôi đình giống như xiềng xích đồng dạng đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, cũng tại cùng thiên khung mây đen hô ứng lẫn nhau.
Ngàn vạn lôi đình trên bầu trời lấp lóe, màu trắng bạc, màu tím, ám hắc sắc, xích kim sắc, các loại màu sắc kiếp lôi giao thế lấp lóe. Bầu trời bị choáng nhuộm thành rất nhiều sắc thái, nhìn lên đến lộng lẫy, nhưng ở cái này lộng lẫy phía dưới ẩn tàng lại là nồng đậm sắc cơ.
Mà tại đẩy trời lôi đình bên trong, một đầu lôi long thò đầu ra sọ.
Cái kia lôi long đầu lâu đã cực kỳ cực đại, diện mục dữ tợn, mỗi một sợi lông tóc đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở.
Ngang, lôi long hít dài một tiếng, lập tức đáp xuống, trực tiếp liền hướng phía Lâm Phàm đánh tới.
So với cái kia chiều cao gần 30 dặm lôi long, Lâm Phàm nhỏ bé như là sâu kiến.
Ngẩng đầu nhìn đến cái kia uy nghiêm lôi long, Lâm Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm giác cả người cũng không tốt.
Cái này không phải là lôi tôn pháp tắc dị tượng a?
Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ đến lôi tôn pháp tắc dị tượng hình dung.
Lôi long hàng thế, vạn đình cúi đầu.
Bây giờ cảnh tượng này không đang cùng cái kia pháp tắc dị tượng giống như lúc sao?
Vạn kiếp kiếm, ra.
Lâm Phàm lúc này gọi ra vạn kiếp kiếm, nếu là lôi tôn pháp tắc dị tượng hiển hóa, vậy chỉ dùng kiếm của hắn tới đối phó.
Vạn kiếp kiếm ầm vang cùng lôi long đụng vào nhau, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, lôi long đống nhiên đụng vào Lâm Phàm trên thân.
Trong chốc lát, Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cho dù hắn đem thôn tiên pháp vận chuyển tới cực hạn cũng vô dụng.
Hắn xương cốt bên trên là cấn lôi đạo pháp tắc cùng cái này hàng thế lôi long căn bản là không có đến so.
Chốc lát ở giữa, hắn bao phủ tại một vùng biển mênh mông trong biển lôi.
Lâm Phàm đống nhiên mở mắt, hắn nhìn thấy mình xuất hiện tại một mảnh trong biển lôi.
Dưới chân là vạn kiếp kiếm, kéo lên hắn, để hắn không có rơi vào phía dưới lôi hải.
Tại phương này không gian bên trong, hắn phảng phất đã mất đi tất cả thủ đoạn.
Bất quá cùng thanh đồng cổ kính còn có liên hệ, đây là hắn sau cùng một tia an ủi.
Hôm nay còn chưa vận dụng thanh đồng cổ kính, nếu là thật có nguy hiểm, còn có thể tiến vào gương đồng thế giới tránh một chút.
Lôi hải bốc lên, Lâm Phàm lập tức định thần nhìn lại.
Một đầu to lớn lôi long tại trong biển lôi chui ra,
mà tại cái kia lôi long đỉnh đầu, một đạo bạch bảo thân ảnh nạo nghễ mà đứng.
Vạn kiếp kiếm thì là lơ lửng tại cái kia bạch bảo thân ảnh trước mặt, nở rộ vô thượng lôi đỉnh.
Cái kia bạch bảo thân ảnh là cái trung niên người, mày kiếm mắt sáng, mặt như lao tước, giơ tay nhấc chân đều là mang theo một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí.
Trong lúc nhất thời để Lâm Phàm nhìn hoảng hồn,
không cần nghĩ cũng biết người kia là ai, chỉ là hắn thật không nghĩ tới Lôi Tôn không những thực lực mạnh mẽ, tướng mạo vậy mà cũng cùng hắn bất phân cao thấp.
Lôi long quần quần mà đến, mà trung niên nhân kia nhưng cũng đã dương mắt nhìn lại. Cặp con mắt kia bên trong phảng phất ẩn nặc một mảnh lôi đình vũ trụ, để Lâm Phàm tâm thần chấn động, lập tức đội vàng thu hồi ánh mắt. Nếu như lại cùng vị này đối mặt, thân hồn của hắn sẽ bị trọng thương. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi tên là gì? Đến từ năm nào?" Trung niên nhân kia mở miệng, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thưởng thức. "Bẩm tiên bối, ta tên Lâm Phàm, đến từ 10001000 năm sau." "Không sai, Lôi Tôn đã bỏ mình 10001000 năm, cho dù Linh Tôn đại năng cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên. Nếu là có một chút thủ đoạn đặc thù, tối đa cũng chỉ có thể sống đến 1500 tuổi." Lôi Tôn ánh mắt lấp lóe, hơi có chút giật mình. 10001000 năm, đã qua lâu như vậy a? Ta lúc còn sống, đã là linh khí mỏng manh thời đại, nghĩ đến 10001000 năm sau linh khí ứng làm càng thêm mỏng manh, tu luyện cũng đem càng thêm gian nan. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phàm trên thân, chỉ là trong nháy mắt liền xem thấu Lâm Phàm cốt linh. 20 tuổi liền tu luyện đến linh hải sơ kỳ, cho dù đặt ở ta thời đại kia, cũng coi là đỉnh tiêm thiên kiêu. Khi thấy Lâm Phàm toàn thân xương cốt thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lôi đạo pháp tắc, ngươi đã trải qua lôi kiếp, hơn nữa còn dám đem lôi đạo pháp tắc lạc ấn tại xương cốt phía trên. Chương 470, thôn vệ chi đạo chương 470, thôn vệ chi đạo Lâm Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lôi Tôn liếc mắt một cái thấy ngay hắn căn cơ. Lôi Tôn lại hứng thú, hỏi: "Tiểu Giang Hỏa, tại linh khí này suy yếu thời đại, ngươi là như thế nào tại đột phá đến linh hải cảnh lúc dẫn dưới lôi kiếp?" Lâm Phàm giải thích nói: "Tiền bối lưu lại bên trong tiểu thế giới có không thiếu chuẩn thánh dược, ta hy sinh cái khác chuẩn thánh dược dự lực, ngưng tụ tại một gốc tử lôi dây leo bên trên, đem cái kia tử lôi dây leo cưỡng ép tấn thăng làm thánh dược, đồng thời lấy vạn kiếp kiếm dẫn hạ lôi hơi thở, cùng tử lôi dây leo đem kết hợp, cuối cùng đưa tới thiên kiếp. Ngươi ngược lại là có ý tưởng, lá gan cũng là đủ lớn, dám ở thời đại này độ kiếp." Lôi Tôn ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Nếu như nói trước đó hắn cảm giác Lâm Phàm còn tấu hoạt, vậy bây giờ liền là đặc biệt hài lòng. Chỉ có loại này can đảm cẩn trọng, lại thiên phú siêu tuyệt người, mới có tư cách kế thừa chính mình đạo. Hắn nghiêm mặt nói: "Tiểu Giang Hỏa, ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta truyền thừa, kế thừa ta chi đại đạo?" Lời nói này sau khi ra, hắn đã làm tốt nên đón Lâm Phàm quỳ xuống đất cầu đạo chuẩn bị. Cùng những người khác biệt, mình thế nhưng là đã bỏ mình, bây giờ lưu lại bất quá là ẩn nấp tại pháp tắc dị tượng bên trong một sợi tàn niệm. Đợi cho truyền xuống đại đạo về sau, đạo này tàn niệm liền sẽ tiêu tán. Cho nên kế thừa chính mình nói, nhiễm nhân quả cực ít, cũng sẽ không bị quản chế tại người. Phàm là người có chút đầu óc, hẳn là đều sẽ lựa chọn kế thừa đại đạo. Nhưng mà hắn cũng không có chờ đến Lâm Phàm túi đầu liền bái, mà là nhìn thấy Lâm Phàm mặt lộ vẻ do dự. Lôi Tôn sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút: "Tiểu Giang Hỏa, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi đã tới nơi đây, không phải liền là muốn tiếp nhận ta truyền thừa sao?" "Tiền bối, ngài truyền thừa ta muốn." Lâm Phàm nghiêm mặt nói: "Nhưng là ta không muốn đi đạo của ngài." Lời vừa nói ra, Lôi Tôn triệt để ngu ngơ ở muốn truyền thừa của hắn lại không nghĩ đi hắn nói: "Tiểu tử này thuyết pháp có chút ý tứ a." Hắn không khỏi nói: "Ngươi thụ ta chi truyền thừa, không phải liền là đi ta đạo sao? Tiền bối, ngài có thể hay không để cho ta ở chỗ này có thể động dụng lực lượng của mình, áp chế quá mức, ta không có cách nào thi triển thủ đoạn." Lâm Phàm nói. Lôi Tôn đưa tay, Lâm Phàm chỉ cảm thấy trói buộc mình lực lượng liền biến mất không thấy. Hắn hoạt động một chút thân thể, sau đó quát: "Mở." Tiếng nói vừa ra, từng cái khiếu huyệt hiện hóa tại quanh thân. 72 cái khiếu huyệt hiện bên ngoài thân, ngưng tụ thành một phương trận pháp, mà trong cơ thể 36 cái khiếu huyệt ngược lại đi nghịch chuyển, cùng bên ngoài cơ thể 72 cái khiếu huyệt hô ứng lẫn nhau. Mà tại Lâm Phàm nhục thân bên trong, có hỏa diễm đang lượn lờ, có lôi đỉnh tại quần quận, cũng có hậu thổ chi thế, bảo kiếm chi phong, bảo đao chi lợi. Đây đều là hắn tại luyện hóa tu sĩ khác hoặc là đại yêu lúc lấy được tàn phá mảnh vỡ. Kỳ thật cho dù yếu nhất tu sĩ, trong cơ thể cũng có một chút cực kỳ nhỏ vụn phát tác. Làm tu luyện cái nào đó nói, tỉ như có người ưa thích luyện đao, như vậy tại chưa phát giác ở giữa liền có thể tiếp thụ lấy một chút cực kỳ nhỏ vụn đao đạo phát tác. Chỉ là những này pháp tắc không đủ để chèo chống tu luyện, cũng không đủ chèo chống đột phá đến linh tuấn cảnh. Mà Lâm Phàm tại luyện hóa những tu sĩ này hoặc là đại yêu lúc, cũng sẽ đem bọn hắn pháp tắc cùng nhau luyện hóa vào trong cơ thể. Chỉ là lôi đạo, hỏa đạo cùng kiếm đạo, đao đạo thích nhất, cho nên cái này mấy loại đạo hiện hóa rõ ràng nhất. Cuối cùng ngay tại nhục thể của hắn bên trong tạo thành cảnh tượng như vậy. Dù là Lôi Tôn nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị kinh điệu cái cảm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm kinh ngạc nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự là 20 tuổi. Cốt linh không có làm bộ." Lôi Tôn vây quanh Lâm Phàm lượn quanh một vòng lại một vòng, cuối cùng xác định Lâm Phàm xác thực liền là 20 tuổi. Chỉ là một cái 20 tuổi tiểu gia hỏa, làm sao có thể có được người bình thường mấy trăm năm đều khó mà có tích lũy. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện vậy cũng làm không được loại tình trạng này a. Hắn dần dần tiếp nhận hiện thực này, sau đó hỏi: "Tiểu tử, nói một chút ngươi ý nghĩ a." Lâm Phàm nói: "Tiền bối, đây là chính ta thôi diễn ra nói, tên là thôn phệ chi đạo, có thể nuốt phệ thế gian vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, đạo đồng dạng có thể thôn phệ." Lôi Tôn nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Tiểu tử, ngươi là muốn thôn phệ ta chi đạo đến thành toàn ngươi đạo, để ta mấy trăm năm khổ tu hóa thành ngươi chất dinh dưỡng?" Lâm Phàm không rét mà run, nhưng vẫn là ôm quyền nói: "Vạn bối chính là ý này, nếu như tiền bối không đồng ý, có thể tuyển cái khác truyền thừa người." Lôi Tôn ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về quét mấy lần. Lâm Phàm bị ánh mắt này nhìn toàn thân không thoải mái, liền tựa như cả người đều bị thấy hết một dạng. Nhưng sau đó Lôi Tôn đột nhiên cười to bắt đầu: "Ha ha ha, có ý tứ, nghĩ không ra tại vạn năm về sau, linh khí càng thêm mỏng manh thời đại bên trong, lại còn có thể xuất hiện ngươi một cái thiên tài như vậy." Hắn sau đó nghiêm mặt nói: "Đã ngươi có ý tưởng, cái kia ta liền thành toàn ngươi, có thể trợ một vị thiếu niên trí tôn bậc khởi, cũng không tính lãng phí ta cái này 600 năm tu hành." đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Phàm lúc này ôm quyền nói tạ. Lôi Tôn ngạo nghễ nói, ta chi đại đạo, bác đại tinh thâm, mặc dù đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng cũng muốn nhìn chính ngươi có hay không thôn phệ ta chi đại đạo thực lực. Tiếng nói vừa ra, Lôi Tôn thân thể hóa thành điểm sáng dung nhập lôi long trong cơ thể. Trung quanh lôi hải lập tức quấy động lên đến, ngàn vạn lôi đỉnh tại thiên khung phía trên lấp lóe, phản phất là tận thế đồng dạng. Sau đó lôi long đằng không mà lên, trực tiếp liền hướng phía Lâm Phàm nào tới. Lâm Phàm không dám thất lễ, lúc này vận chuyển thôn tiên pháp nên đón đánh tới lôi đỉnh. Vâng, quần quận lôi đỉnh tràn vào trong cơ thể, nương theo lấy còn có lôi đạo chân ý cùng phát tắc. Số lượng chi khủng bố cực kỳ kinh người, Lâm Phàm không thể không toàn lực ứng phó đi luyện hóa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng bị đánh vào trong biển lôi. Lôi đỉnh quần quận, lôi hải vẫn tại bốc lên, chỉ là đã không có tại lôi hải phía trên đứng lơ lửng trên không thanh niên. Lôi long trạch trung tâm, bí cảnh môn hộ. La Thiên Tinh cùng Sở Lâm Nguyên đã tại môn hộ trước khổ đợi nửa tháng. Trong nửa tháng này không có người nào từ môn hộ bên trong đi tới, mà môn hộ cũng tại dần dần khép lại, tựa hồ là linh lực hao hết, bất lực chống đỡ lấy xé rách không gian. Ngươi nói tên mập mạp chết bẩm kia cùng Lâm Phàm có phải hay không đã chết à, không phải vì cái gì đến bây giờ còn không có đi ra. Còn có hai chúng ta đại thế lực người, đến bây giờ một cái đều không đi ra. La Thiên Tinh nhịn không được nói một câu, sắc mặt hắn có chút khó coi. Tự mình phát hiện bí cảnh, thậm chí ngay cả một chén canh đều không phân đến, quả thực để cho người ta khó chịu. Sở Lâm Viên sắc mặt cũng khó coi, hy sinh lớn như vậy, nếu là không có giết chết cái kia mập mạp cùng Lâm Phàm, vậy thì thật là muốn thua thiệt đổ máu. Hắn trầm giọng nói, cái tên mập mạp kia chết hay không ta không rõ ràng, nhưng Lâm Phàm nhất định cũng chết, nhìn lại tính hoàng triều những người kia biểu hiện liền biết. Chẳng lẽ hắn tại bí cảnh bên trong tiếp nhận truyền thừa? La Thiên Tinh kinh ngạc nói. Sở Lâm Viên cau mày, không phải là không có khả năng này. Sắc mặt hai người cũng không quá để mắt, vốn là muốn mượn bí cảnh tính toán dừng chết Phàm cùng cái kia mập mạp. Kết quả hiện tại ngược lại biến thành muốn thành toàn Lâm Phàm, hai người bọn họ hiện tại liền cùng ăn phân một dạng, toàn thân cách cứng hoàng. Lại trong hai ngày, bí cảnh môn hộ triệt để khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Hai cặp xích hồng sắc đôi mắt đối mặt ở cùng nhau, đều tràn ngập sự không cam lòng. Sở Lâm Viên trầm giọng nói, nhất định phải để Đại Tĩnh Hoàng Triều trả giá đắt, hai chúng ta đại thế lực giáp công, đem Đại Tĩnh Hoàng Triều tiêu diệt. La Thiên Tinh có chút do dự, cái kia Lâm Phàm làm sao bây giờ? Chúng ta không ai có thể đè ép được hắn. Chương 471, Triều Dũng tướng quân Lý Phượng Tường. Chương 471, Triều Dũng tướng quân Lý Phượng Tường. Nếu như Lâm Phàm thật ở bên trong kế thừa lôi tôn truyền thừa, chờ hắn tu luyện sau một thời gian ngắn, chỗ nào còn có hai chúng ta nhà đường sống? Sở Lâm Viên ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiên hạ thủ vi cường, đem Đại Tĩnh Hoàng Triều tiêu diệt. Lâm Phàm nếu là thật có thể từ bí cảnh bên trong đi ra, vậy cũng đã trở thành kết cục đã định. La Thiên Tinh nói, vậy hắn sau khi ra ngoài đâu? Nghe nói hắn có thủ tất báo, đến lúc đó tất nhiên sẽ nổi điên, khởi xướng điên đến chúng ta có thể theo như không ở hắn. Hắn nếu là không có tiếp nhận lôi tôn truyền thừa, cái kia chính là chết rồi, nhưng hắn nếu như tiếp nhận lôi tôn truyền thừa, vậy thì phải đón lấy lôi tôn nhân quả. Sở Lâm Viên cười lạnh nói, ta nhớ được năm đó lôi tôn đắc tội 6 đại gia tộc bên trong, còn có 3 cái gia tộc còn tồn tại a. Bọn hắn liền không muốn đoạt lại tự mình truyền thừa sao? La Thiên Tinh nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, Sở đạo hữu cơ trì à, cái kia tam đại gia tộc đều là uy tín lâu năm thế gia, tồn tại không dưới 20.000 năm, cho dù bây giờ không có linh tôn tọa trấn, cũng tuyệt đối có không thiếu át chủ bài, diệt sát một cái Lâm Phàm hẳn là dư xài. Hắn lại hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi mời cái này tam đại gia tộc người đến giúp đỡ? Chúng ta lời đầu tiên mình đối Đại Tĩnh Hoàng Triều độc thủ, nếu như Lâm Phàm thật tiếp nhận truyền thừa, từ bí cảnh bên trong đi tới, lại đi mời tam đại gia tộc xuất thủ. Sở Lâm Viên nói. La Thiên Tinh đồng ý nói, tốt, nếu như Lâm Phàm là chết tại bí cảnh bên trong, vậy chúng ta hai nhà liền có thể chia cắt Đại Tĩnh Hoàng Triều lãnh thổ, đạt được không thiếu chỗ tốt. Hai người đang muốn phân biệt, một bóng người lại vội vàng bay tới. Người kia nhìn thấy Sở Lâm Viên lúc này đáp xuống, vì một chân trên đất, bệ hạ, không xong. Những Trung Châu đó tới các thiên tài điên rồi. Bọn hắn gia nhập Đại Tĩnh Hoàng Triều, bắt đầu điên cuồng đối chúng ta Thương Nguyện Hoàng Triều công thành chiếm đất, này 10 ngày bên trong, chúng ta đã mất đi một thành lãnh thổ. Cái gì? Sở Lâm Viên trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trung Châu tới thiên tài, làm sao lại gia nhập Đại Tĩnh Hoàng Triều? Đám người kia có thể đều không phải là phổ thông tu sĩ, từng cái thực lực mạnh mẽ, không phải linh hải cảnh không thể chấn áp. Với lại bọn hắn làm sao dám đó a? Bọn hắn liền không sợ chi thu biết không? Đáng chết Lâm Phàm, hắn là thế nào làm được? Sở Lâm Viên khí thẳng cắn răng, tức giận nói, mang chấm đi xem một chút. Sở đạo hữu, ta và ngươi đồng hành. La Thiên Tinh bộ nói. Hai người lúc này đằng không mà lên, tại cái kia võ tướng dẫn dắt phía dưới hướng phía tiền tuyến bay đi. Thương Nguyện Hoàng Triều, Nhạc Châu. Trong phủ thành chủ, mười mấy tiên tiêu đã chiếm cứ nơi đây. Chỉ là Đại Tĩnh binh sĩ theo không kịp tốc độ của bọn hắn, còn tại ở ngoài ngàn dặm buôn tập. Nghĩ không ra công thành chiếm đất đã vậy còn quá thoải mái. Đêm nay chúng ta xa thành tập hợp, xuống lần nữa một thành. Ha ha ha, là huynh đệ liền cùng đi với ta chặt bọn hắn. Chúng tiên tiêu nói chuyện thoải mái, bọn hắn trước đó vẫn thật không nghĩ tới khai cương thác thổ mang tới cảm giác vậy mà lại như thế thoải mái. Lý đạo huynh, cái kia Sở Lâm Nguyên thế nhưng là sở phụ thân của Chi Thu, chúng ta tiến đánh Thương Nguyện Hoàng Triều sẽ không xảy ra chuyện a. Vạn nhất Sở Lâm Nguyên thông chi Sở Chi Thu, chúng ta nhất định phải chết. Trần Khánh do dự nói. Lý Phượng Tường khoát tay nào nói, yên tâm đi, chúng ta xuống lần nữa một thành liền không đánh. Những công lao này tích lũy khí vận đầy đủ các minh đệ tu luyện một đoạn thời gian, Sở Lâm Nguyên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền quấy Sở Chi Thu tu hành. Không biết nhiều ít người nhìn chằm chằm Sở Chi Thu vị trí kia, nếu là hắn thực có can đảm chuyển ổ, vị trí kia nhưng là không còn. Ta cảm thấy Lý huynh nói có lý, chúng ta chỉ là bình thường công thành chiếm đất, đặt ở chỗ nào đều nói qua được, liền là thập tam hoàng tử biết cũng vấn trách không được chúng ta, lại nói, thập tam hoàng tử cũng sẽ không quản to bằng hạt vương sự tình. Một cái khác thiên kiêu mở miệng nói, thế nhưng là Sở Chi Thu cũng không phải ăn chay, hắn cũng có không ít người mạch, vạn nhất, không có vạn nhất. Lý Vượng Tường ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, các ngươi chẳng lẽ quên trong thần hồn thủ đoạn, bây giờ chúng ta đã cùng Đại Tĩnh hoàng triều cùng Võ Vương một mực buộc chặt ở cùng nhau, các ngươi còn nhìn không rõ hiện trạng sao? Ta đã nghe ngóng, Thương Nguyện hoàng triều cùng Đại Tĩnh hoàng triều nay đã thủy hòa bất dung, Sở Chi Thu động thủ bất quá là chuyện sớm hay muộn, chúng ta hiện tại chỉ có thể tận khả năng tăng thực lực lên, mới có cơ hội trong tương lai dung chuyển bên trong sống sót. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đi qua Lý Vượng Tường tiểu nói này, bọn hắn lập tức liền phản ứng lại. Kỳ thật bọn hắn đã sớm cùng Sở Chi Thu đứng ở mặt đối lập bên trên, Lâm Phàm nếu là chết, tất nhiên đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Chẳng tận khả năng tăng thực lực lên, nhiều mấy phần sức tự vệ, mà bây giờ tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất liền là lập công, quốc vận trường long ban thưởng khí vận về sau, liền có thể luyện hóa khí vận là thật lực, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhìn thấy đám người đầu góc quay lại, Lý Phượng Tường lộ ra vẻ vui mừng. Thuyết phục đám người quy tâm đại tĩnh, đây cũng coi là tăng lên quốc vận đi, cái kia quốc vận trường long hẳn là sẽ hạ xuống khí vận làm khen thưởng. Chưa phát giác ở giữa, mình lại giành trước một bước. Đúng lúc này, một cái cẩm y liễu vệ bước nhanh gọt vào chính sảnh, ôn quyền nói, "Chư vị đại nhân, Sở Lâm Viên cùng La Thiên Tinh xuất quân đến đây, đã ép đến thành trì phía dưới." Lý Phượng Tường lông mày nhíu lại, "A, chúng ta đi chiếu cố vị này phụ thân của Thiên Tiêu." Việc đã đến nước này, đám người đã biết không có đường lui, lúc này nhanh chân đi ra đại điện. Trọn vẹn 12 vị thiên tài, mỗi một cái đều là linh đan cảnh tu vi. Xuất thân Trung Châu gia tộc thực lực bọn hắn muốn so Bắc Hoang linh đan tu sĩ mạnh lên rất nhiều, càng nhỏ cảnh giới chiến đấu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không có linh hải cảnh xuất thủ, bọn hắn liền không sợ hãi chút nào. Cho dù có linh hải cảnh đại tu xuất thủ, chỉ cần không phải linh hải trung kỳ đại tu, bọn hắn vẫn như cũ có nắm chắc đào tẩu. Nhất là Lý Phượng Tường, trong tay thế nhưng là còn nắm lướt một trường trúc long đốt biển phủ. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí, linh tôn phía dưới, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên cái đồ chơi này đồng dạng hắn cũng không nỡ dùng, cha hắn Lý Nhị Xông bỏ ra 80 vạn linh thạch mua phụ lục. Kỳ thật căn bản cũng không phải là hắn cha cho hắn, mà là hắn vụng trộm mang ra phụ lục. Nếu là lung tung dùng, cha hắn có thể cho hắn nhét về trở về lô trùng tạo. Mọi người tới trên tường thành, chung quanh giải lấy trăm vị địa huyền sơ kỳ cẩm y hề vệ. Đều là cậu tử dùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng được tinh nhuệ, nếu không phải là Lý Phượng Tường mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không cho ra đi. Thiên cung phía trên, Sở Lâm Viên cùng La Thiên Tinh ngự không mà đến, phía sau là 10 vị Thương Nguyện Hoàng Triều Thiên Huyền Võ Tướng. Mà phía dưới trên mặt đất thì là sắp xếp tốt quân trận, khí tức sơ sắc chủ thiên, nhưng ở loại tầm thứ này trong tranh đấu, những này ngay cả người huyền cảnh đều không phải là võ giả cơ hồ không được tác dụng, cho dù là sắp xếp trở thành quân trận. Lý Phượng Tường, không nghĩ tới lại là ngươi. Sở Lâm Viên nhìn thấy trên cổng thành Lý Phượng Tường lúc, khí mắt nổi đom đóm, cả người đều đang đánh run rẩy. Cái này đồ hỗn trướng, một tháng trước còn tại hắn trong hoàng cung làm khách, hiện tại liền thành công đoạt hắn lãnh thổ người. Nguyên lai là bá phụ. Lý Vượng Tường cười nói, thật sự là không có ý tứ, chất nhi ta hiện tại là Đại Tĩnh hoàng triều cẩm y liễu vệ thiên hộ, chiêu dũng tướng quân, an lộc của vua, trung quân sự tỉnh, ta đây cũng là không có cách nào à. Chương 472, nổi giận Sở Lâm Viên chương 472, nổi giận Sở Lâm Viên trong lòng mọi người xem thường, nhưng lại còn có chút nho nhỏ ghen ghét. Trước mắt đầu nhập vào Đại Tĩnh hoàng triều trong đám người, ngoại trừ Phương Hàn bên ngoài là thuộc Lý Vượng Tường lẫn vào tốt nhất. Quan đến cẩm y liễu vệ thiên hộ, còn bị bệ hạ phong làm chiêu dũng tướng quân. Hai cái này chức vị thế nhưng là đều muốn chia cắt hoàng triều khí vận. Tiểu tử này mỗi tháng lấy được khí vận so với bọn hắn muốn bao nhiêu gấp hai còn chưa hết. Từ khi tu đoạt thiên công, mượn dùng vương triều khí vận tu luyện sau, bọn hắn đối linh thạch cái gì liền rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Khí vận tốt luyện hóa, với lại tăng lên nhanh, tu luyện bắt đầu so ngày bình thường phải nhanh một mảng lớn. Mà khác đoạt thiên công luyện hóa lên thiên tài địa bảo cũng thật nhanh, có thể ép khô thiên tài địa bảo bên trong linh lực tinh hoa. Xem ra vẫn phải ủng hộ a, không thể để cho tiểu tử này độc linh phong tao. Sở Lâm Viên lại bị khí giận sôi lên, cả giận nói, Lý Phượng Tường, ngươi cùng ta mà thế nhưng là hảo hữu, ngươi làm như vậy liền không sợ hắn biết không? Lý Phượng Tường vội vàng phủi sạch quan hệ, bản tướng quân lúc nào cùng con trai của ngươi là bạn tốt. Chúng ta chỉ là xa xa gặp qua một lần, ngay cả câu nói đều không nói qua, làm sao lại là bạn tốt? Ngươi chớ nói lung tung, ta sợ Võ Vương hiểu lầm. Ngươi, Sở Lâm Viên khi nói không ra lời. Cái này đáng chết đồ hôn trướng, vậy mà đùa nghịch hắn. Sở Lâm Viên, muốn chiến liền chiến, chớ cùng cái nương môn giống như lằng nhà lằng nhằng. Lý Phượng Tường không nhịn được nói, giết cho ta. Sở Lâm Viên khí phát ra tiếng giống giận dữ. Bên cạnh La Thiên Tinh lại vội vàng khuyên đủ, Sở đạo hữu, bọn họ đều là Trung Châu tới thiên tài, động thủ chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong, không cần làm hy sinh vô vị à. Vậy hạ, La Môn chủ nói có lý, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, có thái tử điện hạ uy danh chân áp, bọn hắn không dám làm quá mức, bây giờ nghĩ đến chỉ là vì cho Đại Tĩnh hoàng triều giao một phần nhập đội, lúc này mới tiến đánh chúng ta bộ phận quốc thổ. Tư Mã Thế Sung thấp giọng nhắc nhở, chấm biết bọn hắn không dám quá mức, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này a. Sở Lâm Viên khí nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như thế liền là đem những cái kia rượu ngon món ngon ném vào trong nhà xí, cũng không nên cho tên xuất sinh này ăn. Tư Mã Thế Sung khuyên nhủ, vậy hạ, đã việc đã đến nước này, không bằng khu sói nuốt hổ, sớm đi giải quyết hết Đại Tĩnh hoàng triều, cũng miễn cho lại thêm không phải là. Sở Lâm Viên cắn răng đỏ mắt nói, chúng ta đi. Sau lưng đi theo võ tướng lúc này cao giọng quát, đại quân rút lui. đại quân trùng trùng điệp điệp rút lui, không bao lâu liền biến mất tại dưới tường thành. Trên tường thành, Lý Phượng Tường đám người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không phải e ngại Thương Nguyệt Hoàng Triều cùng Thần Kiếm Môn, mà là lo lắng làm bị thương Sở Lâm Uyên, lão gia hỏa này thế nhưng là sở phụ thân của Chi Thu. Nếu là thật đả thương lão gia hỏa này, cho dù Sở Chi Thu mình không muốn trở về, vì bảo toàn thanh danh cũng phải từ Trung Châu gấp trở về. Lý Đạo Hữu, Sở Lâm Uyên hắn sẽ không hướng Sở Chi Thu cầu viện a? Một cái tu sĩ hỏi. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, nếu là Sở Chi Thu xuất thủ, chuyện kia liền làm lớn chuyện, bọn hắn khả năng đều sẽ vì vậy mà bồi táng. Lý Phượng Tường chắc chắn nói, hẳn là sẽ không, lão gia hỏa này đối Sở Chi Thu vô cùng tốt, sẽ không bởi vì điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình sẽ trở ngại Sở Chi Thu tu hành, chỉ cần chúng ta đừng làm quá mức là được. Vậy là tốt rồi, Lý Đạo Hữu trí kế vô song, chúng ta tin ngươi. Một cái khác tu sĩ nói, yên tâm, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Lý Phượng Tường một mặt tự tin, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc. Chỉ hy vọng lão gia hỏa này có thể có chút cốt khí, đừng hơi một tí liền hướng mình nhi tử cầu viện. Sở Lâm Viên cùng La Thiên Tinh hai người đã đi xa. Sau lưng thành trì không thấy được, nhưng Sở Lâm Viên lại nộ khí chưa tiêu. Sở đạo hữu chúng ta hiện tại làm sao? Từ nhìn thấy Lý Phượng Tường đám người đối Thương Nguyệt Hoàng Triều động thủ về sau, La Thiên Tinh liền lâm vào sầu lo bên trong. Lý Phượng Tường dám đối Thương Nguyệt Hoàng Triều động thủ, vậy liền dám đối bọn hắn Thần Kiếm Môn động thủ. Thương Nguyệt Hoàng Triều có Sở Chi Thu cái này trương bảo hộ phù còn không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là bọn hắn Thần Kiếm Môn. Hắn phảng phất đã thấy Lý Phượng Tường đứng tại bọn hắn Thần Kiếm Môn kiếm trùng bên trong đi tiểu chẳng cảnh. Kẻ này như thế cuồng vọng, không phải là không có khả năng làm ra loại sự tình này. Đã chính chúng ta không giải quyết được, xin mời Tam đại gia tộc người đến, bọn hắn trong tộc có thật nhiều linh hải đại năng, một khi xuất thủ, tuyệt không phải những thiên tài này có thể chống đỡ được. Sở Lâm Viên trầm giọng nói. La Thiên Tinh do dự nói, chúng ta còn không biết Lâm Phàm có hay không thu hoạch được Lôi Tôn truyền thừa, Tam đại gia tộc người sẽ nguyện ý xuất thủ sao? Từ Lôi Tôn mang đi bọn hắn trong tộc linh tôn về sau, 6 cái gia tộc đã biến mất 3 cái, còn lại 3 cái cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý liều một lần, bọn hắn sẽ ra tay. Sở Lâm Viên nói. La Thiên Tinh liền nói ngay, tốt, vậy ta trở về cũng là người ta đi Lữ gia cùng Khổng gia đi một chuyến. Nguyên gia bên kia, ta sẽ phái người quá khứ. Sở Lâm Viên âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tranh thủ trực tiếp đem Đại Tĩnh Hoàng Triều cho nổ, Lâm Phàm nếu là không chết, vậy liền cùng một chỗ giết chết. La Thiên Tinh liên tục gật đầu, lần này về sau, ta Thần Kiếm Môn Duy Thương Nguyệt Hoàng Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở Lâm Viên trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới La Thiên Tinh vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp dự định mang theo Thần Kiếm Môn đầu nhập vào Thương Nguyệt Hoàng Triều. Đã bỏ qua Lôi Tôn truyền thừa, cái kia có thể đạt được Thần Kiếm Môn đầu nhập vào cũng không tệ. Sau khi chuyện thành công, Thương Nguyệt Hoàng Triều địa bàn đem bao quát Vân Hoa Tông cùng Thần Kiếm Môn. Chỉ nhìn địa bàn, tại Bắc Hoang đã coi là đỉnh tiêm thế lực. Đặt thành hợp tác, hai người mỗi người đi một ngả. La Thiên Tinh hóa thành kiếm quang trở về Hoàn Hồn Kiếm Môn, chuyện thứ nhất liền là để hai cái trưởng lao chia ra đi Lữ gia cùng Khổng gia thuyết phục. Mà Sở Lâm Viên bên này thì là để hắn thân đệ Sở Vương đi Nguyên gia đi một chuyến. Còn mang tới Sở Chi Thu tín vật. Trung Châu, Nhạn Đăng Sơn, Nguyên gia. Đây là từng có linh tôn chấn giữ Trung Châu đại tộc. Nhưng mà vạn năm trước, trong tộc linh tôn tại tham dự vây giết Lôi Tôn lúc vẫn lạc, thi cốt đều bị Lôi Tôn mang đi, cho nên trong tộc đã mất đi pháp tắc truyền thừa. Về sau mỗi một thời đại tu sĩ nhiều nhất đều chỉ có thể tu luyện tới linh hải đỉnh phong. Bọn hắn có thử qua đi tìm cái khác linh tôn truyền thừa, nhưng linh tôn truyền thừa há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm. Mà đã mất đi linh tôn truyền thừa về sau, bọn hắn muốn giữ vững trong tộc huyền phẩm linh mạch thật rất khó. Đã từng vì bọn họ phụ thuộc gia tộc phản bội, thậm chí có linh tôn đại năng ngấp nghé bọn hắn trong tộc bảo địa. May mắn có linh tôn lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, có hộ tộc đại trận tại vận chuyển, lúc này mới miễn tao tai họa. Nhưng những năm này Nguyên gia tử đệ chỉ cần rời đi Nhạn Đãng Sơn, liền có khả năng bị những người khác để mắt tới, sau đó bị chém giết tại Nhạn Đãng Sơn bên ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có biện pháp, trong tộc có 6 vị linh hải đỉnh phong, lại không một người dám rời đi Nhạn Đãng Sơn. Bọn hắn nếu là chết rồi, liền không có người có thể gắn bó đại trận. Muốn duy trì hộ tộc đại trận, tối thiểu nhất cần 5 vị linh hải đỉnh phong đại tu cùng nhau xuất thủ. Nhạn Đãng Sơn là nguyên gia căn cơ, cũng đem nguyên gia triệt để trói buộc tại nơi đây. Huyền phẩm linh mạch đã là cơ duyên, cũng là tai họa. Nguyên gia gia chủ Nguyên Trọng Hạo đứng chắc tay, ánh mắt bên trong có tàn thương, cũng có không tâm lòng. Gia chủ, Nhạn Đãng Sơn bên ngoài, Thương Nguyệt Hoàng Triều Sở Vương cầu kiến. Chương 473, Nhạn Đãng Sơn Nguyên gia chương 473, Nhạn Đãng Sơn Nguyên gia phòng tiếp khách. Nguyên gia mặc dù xuống dốc, nhưng kiến trúc vẫn như cũng là vạn năm trước đại tộc phong cách. Những năm này mặc dù không có xây dựng thêm, nhưng sửa chữa bảo dưỡng cũng không tệ lắm, vẫn như cũ đại khí bằng bạc. Sở Vương cùng nhau đi tới, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là từng đi ra linh tôn Trung Châu đại tộc, chỉ là giữ nhà tộc bảy biện liền có thể nhìn ra thật sâu dày nội tình. Hắn dương mắt liền thấy một người trung niên long hành hổ bộ mà đến, giơ tay nhấc chân đều là mang theo thượng vị giả khí tức. Nhất là trung niên nhân này trên thân tán phát khí tức, xa so với hắn cái này linh đan tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Hắn lúc này ôm quyền nói, tại hạ Thương Nguyện Hoàng Triều Sở Vương, chuyên tới để cho Nguyên gia đưa một cọc cơ duyên. Theo đạo lý mà nói, Bắc Hoang một cái thế lực nhỏ nhân vật trọng yếu tới, thân là Nguyên gia gia chủ Nguyên Trọng Hạo không cần tự mình tiếp kiến. Nhưng làm sao Thương Nguyện Hoàng Triều đi ra một tôn khó lường nhân vật, Sở Chi Thu? Vị này chính là Tử Vi Hoàng Triều thập tam hoàng tử tùy tùng, ai dám không cho này vị diện tử? Nguyên Trọng Hạo cười nói, Sở Vương cớ gì nói ra lời ấy? Còn xin ngồi xuống nói tỉ mỉ. Sở Vương ngồi xuống ghế, nhưng hắn không có mở miệng, mà là gõ bàn một cái nói. Nguyên Trọng Hạo hiểu ý, trong lòng của hắn rất khó chịu, Nguyên gia tốt xấu đã từng là linh tôn đại tộc, gia hỏa này vậy mà tại Nguyên gia ra dáng. Nhưng xem ở Sở Chi Thu trên mặt, hắn vẫn là quay đầu đối bên cạnh hạ nhân quát lớn, làm sao một điểm nhãn lực đều không có, còn không mau cho Sở Vương lo pha trà. Gia chủ, tiểu nhân cái này đi. Cái kia hạ nhân bị dọa khẽ run rẩy, vội vàng xuống dưới pha trà. Không bao lâu, một bình trà nước đưa đi lên, linh khí mờ mịt, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Nguyên Trọng Hạo nhìn thấy trà này diệp có chút thì đau, lá trà tên là Thúy Linh bay diệp, là ít có trà ngon. Trong tộc hàng tồn không nhiều lắm, thế nhưng là uống một chút liền ít đi một chút. Nếu là cái này cái gì Sở Vương không có cung cấp cái gì vật hữu dụng, hắn có thể thịt đau chết. Sở Vương nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, không bằng Chi Thu từ Trung Châu đưa tới lá trà tốt. Hắn háng giọng một cái, cười nói, Lôi Tôn truyền thừa hiện thế. Cái gì? Lời vừa nói ra, Nguyên Trọng Hạo trực tiếp vô bàn đứng dậy. Lôi Tôn truyền thừa, tự mình lao tổ nhục thân tám thành ngay tại trong đó, nếu có thể tìm về lao tổ nhục thân, liền có thể đạt được bên trong pháp tắc truyền thừa. Mà Nguyên gia sẽ lần nữa trở thành có linh tôn trấn giữ đại tộc. Ở Trung Châu loại địa phương này, trong tộc không có linh tôn tọa trấn liền khó xương đại tộc. Mặt khác Nguyên gia phi tinh kiếm hẳn là cũng ở bên trong, phi tinh kiếm là tuyệt phẩm linh bảo, từng bị bọn hắn trong tộc linh tôn tùy thân mang theo, uy lực cường hãn. Hắn nhìn chằm chằm Sở Vương cấp bách nói, "Đạo hữu, chuyện này là thật. Cái kia Lôi Tôn truyền thừa hiện tại nơi nào? Ta Nguyên gia nguyện ý trả giá đắt, chỉ cầu một cái nhập vây danh ngạch." Sở Vương cười nói, "Truyền thừa cũng đã bị người cướp đi, liền ngay cả bí cảnh môn hộ đều biến mất." Nguyên Trọng Hạo cứ thế ngay tại chỗ, sau một khắc, lấy lại tinh thần hắn lên cơn giận dữ, hắn hận không thể đem trước mắt thằng ngu này một bàn tay chụp chết. Nhưng nghĩ tới vị này có thể là Sở Chi Thu thúc thúc, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, trên mặt gạt ra tiêu dung. Sở Vương, đã truyền thừa bị đoạn, bí cảnh cũng nuốt, vậy ngươi nói tới cơ duyên là cái gì? Cũng không thể là đùa nghịch ta chơi a. Ta Nguyên gia bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải mặc người tùy ý chơi bừa. Sở Vương nói, Nguyên gia chủ đừng nội, ta lời này không phải còn chưa nói xong nha, ngươi trước tạm hãy nghe ta nói hết. Nguyên Trọng Hạo đè xuống lửa giận trong lòng, nhẫn lại tính tình nói, Sở Vương mời nói. Truyền thừa mặc dù không có, nhưng ta biết là ai cướp đi, đồng thời đã phái người đi thông chi Lữ gia cùng Khổng gia. Sở Vương nói, còn xin nói kỹ lưỡng hơn một chút. Nguyên Trọng Hạo nói, Sở Vương cũng không có giấu giếm, lập tức liền đem tất cả sự tình một mạch toàn mới nói đi ra. Nguyên Trọng Hạo nghe xong toàn bộ quá trình sau rơi vào trầm tư. Căn cứ Sở Vương nói, cái kia Lâm Phàm Thiên Tư phi phạm, tại Linh Đan cảnh liền đã có được so sánh Linh Hải cảnh thực lực. Kỳ thật này cũng không có gì, so sánh Linh Hải cảnh lại như thế nào? Nguyên gia thế nhưng là có 6 tôn Linh Hải đỉnh phong đại tu, ngoài ra còn có không thiếu át chủ bài. Nhưng là Sở Vương cũng đã nói, cho đến trước mắt bọn hắn cũng chỉ là đoán truyền thừa khả năng rất lớn rơi vào Lâm Phàm trong tay, cũng không có xác nhận. Lâm Phàm cũng còn chưa đi ra bí cảnh, bây giờ mời bọn họ quá khứ là trước diện đại tinh hoàng triều, sau đó yên lặng chờ Lâm Phàm hiện thân. Nguyên gia chủ, ngươi sẽ không còn muốn cân nhắc a? Nguyên gia đã từng là có linh tôn chấn giữ đại tộc, bây giờ làm sao ngay cả chút can đảm này cũng không có? Sở Vương cười hỏi. Nguyên Trọng Hạo cũng không sinh khí, bây giờ Nguyên gia đã bấp bênh, chịu không được giày vò. Bất quá đúng lúc này, một cái Nguyên gia tộc lão đội vàng chạy đến. Gia chủ, không xong. Nguyên Trọng Hạo hỏi đội, thế nào? Cái kia tộc lão thấy được bên cạnh Sở Vương, không có nói ra, Nguyên Trọng Hạo hiểu ý, lập tức theo tộc lão đi hậu đường. Gia chủ, ở giữa mà hồn đăng tắt rồi. Cái kia tộc lão thấp giọng nói. Cái gì? Nguyên Trọng Hạo thần sắc trì trệ, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Nguyên ở giữa, bọn hắn Nguyên gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất tu sĩ, mặc dù không có thiên uyến, nhưng cũng là 10 vạn dặm chọn một thiên tài. Bất quá 60 tuổi liền có linh đan cảnh tu vi, tương lai tất nhiên có thể tấn thăng đến linh hải đỉnh phong. Nếu có cơ duyên, có lẽ còn có thể liều mạng linh tôn cảnh. Mà bây giờ, Nguyên ở giữa lại không minh bạch liền chết tại Nhạn Đãng Sơn bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết là ngấp nghé Nhạn Đãng Sơn huyền phẩm linh mạch người giết Nguyên ở giữa, nhưng bọn hắn lại ngay cả ra ngoài báo thủ cũng không dám. Hộ tộc đại trận cũng sẽ không tùy bọn hắn xê dịch, ra Nhạn Đãng Sơn, bọn hắn tùy thời đều có bị hạ độc thủ khả năng. Nếu có thể có linh tôn tọa trấn, những người kia lại sao dám động Nguyên gia tử đệ? Nguyên gia vừa lại không cần có đầu rút cổ tại Nhạn Đãng Sơn bên trong, ngay cả đi ra dũng khí đều không có. Nghĩ được như vậy, Nguyên Trọng Hạo ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Cuối cùng trầm giọng nói, "Tốt, ta đáp ứng xuất thủ, chỉ là ta Nguyên gia chỉ có thể điều ra một tôn linh hải đỉnh phong tu sĩ, sẽ có 50 linh hải tu sĩ tùy hành. 50 vị linh hải tu sĩ, ngoại trừ duy trì trận pháp 5 vị linh hải đỉnh phong đại tu bên ngoài, Nguyên gia cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng." Nguyên Trọng Hạo rõ ràng minh bạch, hiện tại không đọ sức, về sau sợ là liền không có cơ hội. Sở Vương nghe vậy nhãn tình sáng lên, không hổ là truyền thừa 20.000 năm gia tộc, 50 vị linh hải tu sĩ, nói lấy ra liền lấy ra tới. Có cái này 50 linh hải tu sĩ, sợ là Lâm Phàm từ bí cảnh bên trong đi ra, đột phá đến linh hải cảnh cũng ngăn không được a. Huống chi còn có Lữ gia cùng Khổng gia, đoán chừng cũng có thể lắc ra khỏi không ít người. Lớn như vậy chiến trận dùng để đối phó Bắc Hoang một cái thế lực nhỏ, thật sự là lãng phí. Không bao lâu, Nguyên Trọng Hạo nói rõ tình huống, sau đó điểm đủ 50 vị linh hải đại tu, mang lên trong tộc một chút sát chiêu liền rời đi Nhạn Đăng Sơn, theo Sở Vương lao tới Thương Nguyệt Hoàng Triều. Mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Lữ gia cùng Khổng gia. Đã mất đi linh tôn tọa trấn về sau, 6 cái gia tộc bị diệt, 3 cái, còn lại 3 cái cũng là bấp bênh. Bây giờ có xoay người cơ hội, bọn hắn đương nhiên nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Mặc kệ kết cục như thế nào, dù sao cũng tốt hơn tại trong im lặng bị hủy diệt. Chương 474, thôn nạp vạn pháp tại nhất pháp chương 474, thôn nạp vạn pháp tại nhất pháp bí cảnh trong biển lôi. Lâm Phàm lặng lặng treo ở trong đó, huyệt khiếu quanh người không ngừng thôn vệ luyện hóa linh khí trung quanh. Trong cơ thể hắn linh hải cũng tại dần dần khuyết trương. Gấp trăm lần tại tu sĩ tầm thường linh hải khuyết trương tốc độ rất chậm, nhưng cũng đã đến 800 trượng. Đây chỉ là linh tôn đại tu lưu lại một sợi tàn niệm bên trong ẩn chứa linh lực. Có thể thấy được linh tôn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mà lúc này, quanh người hắn mỗi một khối xương cốt bên trên cũng bắt đầu in dấu lên lôi văn, lôi đạo pháp tắc cũng dần dần lạc ấn tại xương cốt phía trên. Hắn bây giờ chưa tu luyện tới linh hải đỉnh phong, nhưng lại đã hấp thu lôi tôn hơn phân nửa pháp tắc. Lôi tôn là độ lôi kiếp thành tựu linh tôn, là phong hào tôn giả, trong cơ thể hắn có được một đạo phi thường hoàn chỉnh lôi đạo pháp tắc. Chỉ cần luyện hóa, tu luyện tới linh hải đỉnh phong về sau, Lâm Phàm muốn đột phá, tùy thời đều có thể đặt chân linh tôn cảnh. Nói cách khác, tại người khác còn đau khổ truy tìm đột phá linh tôn chi pháp lúc, Lâm Phàm kỳ thật đã có được linh tôn cảnh vào trận bé. Bất quá so với những này lôi đạo pháp tắc, Lâm Phàm càng xem trọng là lôi tôn suốt đời tâm huyết chỗ thôi diễn ra công pháp. Công pháp cũng không có danh tự, lại ngưng tụ lôi tôn trong tay rất nhiều pháp môn, là Lâm Phàm hiện nay tiếp xúc đến mạnh nhất công pháp. Mà Lâm Phàm lúc này muốn làm liền là đem lôi tôn pháp dung nhập thôn thiên pháp bên trong. Thôn thiên pháp có thể nuốt nạp vạn vật, cũng tương tự có thể hóa vạn pháp cho mình dùng. Khi tất yếu cũng có thể đơn độc truyền thụ một loại nào đó pháp cho những người khác. Đối lôi tôn tới nói, cũng coi là một loại truyền thừa. Muốn dung hợp lôi tôn pháp nhập thôn thiên pháp bên trong, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Nếu là đối tu sĩ tầm thường tới nói, có lẽ ngàn năm thời gian đều không nhất định có thể làm được. Nhưng Lâm Phàm khác biệt, hắn có thanh đồng cổ kính, mỗi ngày đều sẽ đem một bộ phận lôi tôn pháp dung nhập thôn thiên pháp bên trong. Mỗi lần thôi diễn dung hợp đều là 30 năm thời gian cụ hiện, mà Lâm Phàm khí tức cũng biến thành càng phát ra hùng hậu. Mặc dù cảnh giới còn chưa đột phá, nhưng thực lực lại tại phi tốc tăng lên. Nếu là đối đầu trước đó mình, đánh 2-3 cái không thành vấn đề. Nhưng cùng Trung Châu cùng loại thập tam hoàng tử loại tầng thứ này thiên kiêu so sánh, vẫn là kém xa. Căn cứ lôi tôn trong truyền thừa ghi chép, loại kia cấp độ thiên kiêu, kỳ thật đã tiếp cận với trí tôn tên. Lâm Phàm dốc lòng tu luyện, tận khả năng hoàn thiện thôn thiên pháp. Căn cứ hắn tính ra, dung hợp lôi tôn chi pháp về sau, thôn thiên pháp liền sẽ hóa thành trực chỉ linh tôn chi cảnh công pháp. Mà đồng dạng đạo lý, hắn cũng có thể đem đoạt thiên công lần nữa hoàn thiện, để tu luyện môn công pháp này tu sĩ có thể có được thực lực mạnh hơn. Đại Tĩnh hoàng triều có máu mới rót vào về sau, Đại Tĩnh đối Vân Hoa Tông lãnh địa khống chế càng ngày càng sâu. Quốc vận đồng hậu dày đặc, vô tiền khoáng hậu, kinh thành bách quan đều là cảm nhận được cường đại khí vận gia trì. Tu hành tiến triển cực nhanh, có Thanh Vân công làm phụ trợ, một ngày tu hành liền bù đắp được tu sĩ tầm thường mấy ngày thậm chí hơn tháng khổ tu. Nhất là thủ phụ Vương Lãng, hắn vậy mà đã tu luyện tới địa huyền cảnh. Tuổi tác tăng trưởng, để hắn không còn mắt mờ, thậm chí còn mới nhập tam phòng tiểu thiếp. Lại uống Vương Lãng rượu mừng, Lâm Cẩu Tử không khỏi trêu chọc nói, Vương thủ phụ thân thể tốt, bây giờ cũng là biết hưởng thụ lấy. Một bên khác, Âu Dương Văn cười nói, đây chẳng phải là ứng võ vương câu kia thi tử, Uyên Ương mặt trong lật đỏ sóng, một cây lê hoa ép hải đường. Vương Lãng mặt không đỏ tim không đập, đương nhiên nói, lão phu vì Đại Tĩnh vất vả cả một đời, còn không thể hưởng thụ một chút sao? Ha 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 ha. Vương thủ phụ đương nhiên có thể hưởng thụ, chỉ là chớ có trầm mê tiểu sắc, lầm quốc gia đại sự. Lâm Cẩu Tử cười nói. Vương Lãng vô ngữ nói, chỉ huy sứ yên tâm, lão phu tâm lý nắm chắc. Rượu thịt nhẹ nhàng vui vẻ, Vương Lãng tiến nhập động phòng. Một cái hạ nhân lặng yên không một tiếng động tiến tới Lâm Cẩu Tử bên cạnh, hỏi, chỉ huy sứ, tối nay còn muốn an bài huynh đệ nghe lén sao? Không cần, cho Vương thủ phụ chừa chút tư ẩn, đừng tìm lần trước một dạng, đem Vương thủ phụ 30 hơi thở sự tỉnh cũng cùng một chỗ báo lên, Vương thủ phụ là trọng thần một nước, hẳn là chừa cho hắn điểm tư ẩn. Lâm Cẩu Tử đáp, vâng. Cái kia hạ nhân cho Lâm Cẩu Tử rót rượu, sau đó quay người rời đi. Lâm Cẩu Tử bưng chén rượu lên uống một ngụm, đã qua hơn tháng, nhưng vẫn là không có tin tức của thiếu gia. Nếu không có Mão Nhật đi theo bên cạnh, xác định thiếu gia không có chuyện, hắn đều muốn lại đi lôi long trạch bên kia đi một chuyến. Về phần Cẩm Y Diệp Bệ, có thiếu gia lưu lại một nhóm kia linh thảo tương trợ, đã bồi dưỡng được 80.000 tên đạt đến người huyền cảnh hảo thủ. Mặt khác ngày đi 3.000 dặm tọa kỵ cũng bồi dưỡng được hơn 3 vạn đầu. Còn có truyền thư dùng kim điêu, cũng đều cho ăn linh thảo, cho dù là vạn dặm đưa tin cũng chỉ cần 1-2 ngày thời gian. Đưa tin kim điêu là Lâm Phàm tọa hạ cái kia 6 đầu kim điêu bồi dưỡng được, dùng ăn linh thảo về sau, ngày đi 3 vạn dặm không nói chơi. Cho dù bây giờ Đại Tĩnh Vương triều địa bàn rộng lớn, trong vòng một ngày cũng có thể đem tin tức đưa đến bất kỳ ngóc ngách nào bất luận cái gì một tòa thành trì. Thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, gia phong dũng mãnh phi thường bá, Lâm Cẩu Tử đã có được mình dũng mãnh phi thường bá phủ. Nhưng hắn vẫn là càng thói quen ở tại Võ Vương phủ, có thiếu gia nhà mới là nhà của mình. Ngồi tại Võ Vương phủ trên nóc nhà, uống vào trong hồ lô rượu, Cẩu Tử hơi có chút phiền muộn. Vẫn là thực lực không đủ mạnh, ta nếu là thực lực đủ mạnh, cũng không trở thành không thể giúp thiếu gia chiếu cố. Uống rượu thời điểm, Vạn Yêu Kinh cũng đang yên lặng vận chuyển, luyện hóa trong rượu tinh huyết. Không sai, Lâm Phàm cho hắn đại yêu tinh huyết đều bị hắn dung nhập trong rượu. Mượn tiểu kinh mà ngăn chặn mùi máu tươi, mỗi một chiếc xuống dưới, hắn bạn yêu thánh thể đều sẽ có một chút tăng lên, thực lực cũng đang thong thả tăng lên. Thiếu gia không có ở đây thời gian, mỗi ngày tựa hồ đều rất khó nhịn. Đại nhân, Lý Thiên Hộ cấp báo. Một cái Cẩm Y Liễu vệ thám tử phi thân lên, bộ pháp tựa như quỷ mị, trong khoảnh khắc đến Lâm Cẩu Tử bên cạnh. Hắn quỳ một chân trên đất, dâng lên một phong cấp báo. Lâm Cẩu Tử lông mày nhíu lại, đưa tay đem ống trúc nắm trong tay, là kim điêu truyền thư, chỉ có khẩn cấp tình báo mới có thể vận dụng. Mở ra ống trúc đổ ra bên trong tờ giấy, làm sau khi xem xong, Lâm Cẩu Tử lại đổi sắc mặt. Hắn liền nói ngay, bản chỉ huy sứ phải vào cùng một chuyến. Tiếng nói vừa ra, sau lưng của hắn tựa như sinh ra hư ảo hai cánh, vỗ cánh bay về phía hoàng cung phương hướng. Cái kia cẩm y liễu vệ thám tử nhìn xem đi xa Lâm cậu tử, trong mắt tràn đầy sùng kính. Dám ở trong hoàng thành ngự không phi hành người, ngoại trừ võ vương bên ngoài, ứng làm chỉ có chỉ huy sứ đại nhân a. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung? Cấm vệ lúc này nghiêm nghị quát lớn. Bởi vì Lâm Phàm tồn tại, lúc này hoàng cung chấn thủ hoàng cung cấm vệ đội trưởng đều đổi thành địa huyền đỉnh phong tu sĩ. Lâm cậu tử cũng không dừng lại, trực tiếp quát, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lâm cậu tử, cầu kiến bệ hạ. Hai người tập trung nhìn vào, khi thấy rõ là Lâm cậu tử sau lập tức thối lui, không dám nói nữa ngữ. Hai thánh lâm triều, mà vị này liền là võ vương Tâm Phúc, người nào cản trở ở vị này, liền là ngăn cản tiền đồ của mình. Người nào cầu kiến? Tầm điện bên trong truyền đến hỏi ý thanh âm. Tinh đế thanh âm to, địa huyền cảnh tu vi ra chỉ phía dưới truyền ra tầm điện. Thân cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lâm cậu tử cầu kiến bệ hạ. Lâm cậu tử ôm quyền nói. Tầm điện đại môn mở ra, tinh đế lúc này từ bên trong đi ra. Hắn lúc này liền đem không mình hành lễ Lâm cậu tử giúp đỡ bắt đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Ái Khanh không cần đa lễ, chuyện gì bẩm báo? Thế nhưng là có võ vương tin tức. Chương 475, Tam đại gia tộc xuất thủ. Chương 475, Tam đại gia tộc xuất thủ. Sau một lát, Lâm cậu tử đem nội dung tình báo nói cho tinh đế. Tinh đế sắc mặt mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu trở nên lo lắng, cái trán ẩn ẩn toát ra một chút mồ hôi. Thương Nguyệt Vương triều cùng Thần Kiếm môn thật không biết xấu hổ, bác hoang tranh đấu, vậy mà để Trung Châu thế lực đúng tay. Tinh đế đi qua đi lại, đột nhiên dừng chân lại. Đúng, Lý Ái Khanh bọn hắn không có chuyện gì chứ? Lâm cậu tử nói, vậy hạ yên tâm, Lý Phượng Tường bọn hắn mặc dù không địch lại Linh Hải tu sĩ, nhưng đều là Trung Châu tới thiên tài, trên thân có nhiều thủ đoạn mang theo, đã an nhiên rút lui, chỉ là vừa mới đánh hạ thành trì tất cả đều bị cầm trở về. Thành trì mất đi không quan trọng, người không có chuyện là được, chỉ là chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ứng đối, đối phương thế nhưng là có trên trăm vị Linh Hải đại tu. Tinh đế sắc mặt nghiêm túc. Trên trăm vị Linh Hải đại tu, hắn đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đỉnh tiêm đại tu đến vây công Đại Tĩnh hoàng triều a. Trước kia liền là đối phó cái trấn Linh Sơn hắn đều nơm nớp lo sợ, bây giờ lại muốn đi đối mặt Linh Hải đại tu, phải làm sao mới ở đây? Bệ hạ không cần lo lắng quá mức, vương thượng từng đã nói với thần, làm Đại Tĩnh quốc vận sau khi tăng lên, Thiên Nguyên tứ tượng trận đem đủ để chống cự Linh Hải đại tu tiến công. Lâm Cẩu Tử dừng một chút, nói tiếp, với lại vương thượng còn lưu lại một tay, cho thần một tấm lệnh bài, để thần tại nguy cấp thời điểm đi lôi long trạch chỗ sâu đi một chuyến. Tinh đế nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, võ vương còn lưu lại một tay, chấm cái này điên tâm nhiều, Ái Khanh nhưng có cái gì cần chấm hỗ trợ? Lâm Cẩu Tử nghiêm túc nói, vậy hạ, thần hoài nghi những linh hải đó đại năng vì bức vương thượng như thân, ít ngày nữa khả năng trực tiếp giáng lâm hoàn thành, tại thần chưa có trở về trước, còn xin bệ hạ an bài tốt phòng ngự, tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian, nếu như thực sự không được, cũng có thể kỳ địch dĩ nhược, hết thể lấy tính mệnh làm trọng. Ái Khanh yên tâm, hoàn thành có chấm tại, ngươi một mực buông tay đi làm, chấm tin tưởng ngươi, tựa như tin tưởng võ vương mở dạng. Tinh đế trong tay hào nắm ngọc tỷ, cái này ngọc tỷ truyền quốc cho hắn mấy phần dũng khí. Thần tất nhiên không phụ bệ hạ hy vọng. Lâm Cẩu Tử ôm quyền hành lễ, sau đó quay người rời đi hoàng cung, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp chạy về phía Lôi Long Cốc. Mà lúc này, Thương Nguyện hoàng triều, hoàng cung trọng điện, chọn vẹn 103 vị linh hải đại năng tề tụ một đường. Trong đó chỉ là nguyên gia linh hải cảnh liền có 50 tôn, khổng gia có 32 tôn, lữ gia thì là có 21 vị. Từ trong tộc linh tôn vẫn lạc về sau, tam đại gia tộc cũng dần dần cắt đứt liên lạc. Nhưng khi nhắc tới Lôi Tôn về sau, tam đại gia tộc lại là lạ thường thống nhất, phản phất vạn năm sinh ra ngăn cách tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bất quá bọn hắn mặc dù xa so với Thương Nguyện hoàng triều cùng Thần Kiếm môn cường đại, nhưng cũng không dám không cho Sở Lâm Viên mặt mũi. Ai bảo vị này sinh ra một đứa con trai tốt, Sở Chi Thu sớm muộn là muốn trở thành linh tôn, với lại đoán chừng còn không phải bình thường linh tôn. Không có người sẽ nguyện ý đắc tội một cái tương lai linh tôn, vẫn là đi theo thập tam hoàng tử lẫn vào linh tôn. Bệ hạ, chúng ta trước chuyến này đến, chỉ vì tìm được cái kia Lôi Tôn truyền nhân, đem chúng ta mất đi đồ vật cầm về, đối Đại Tĩnh hoàng triều địa bàn cũng không cảm thấy hứng thú. Nguyên gia Linh Hải đỉnh phong tu sĩ mở miệng, ngữ khí bình thản. Ngồi ở vị trí đầu trên long ỷ Sở Lâm Viên cười nói, chư vị yên tâm, trẫm đã để người điều tra qua, Lâm Phàm người này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần chúng ta đem Đại Tĩnh hoàng thành vây quanh, liền không sợ hắn không hiện thân. Như thế rất tốt, chúng ta đồng lòng hợp tác, chỉ là Lâm Phàm, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Không ra đại biểu đuốt dâu nói. Lữ gia tu sĩ càng là cười lạnh nói, nếu không có Lôi Tôn diện sát tộc ta linh tôn, ta Lữ gia há lại sẽ xuống dốc đến hôm nay tình trạng, vạn năm thù hận đều là muốn từ hắn chuyển nhân gánh chịu. Kỳ thật Không gia cùng Nguyên gia cũng nghĩ như vậy, cái kia đang chết Lôi Tôn, không phải liền là bị vây công sao? Thực lực của hắn cũng không phải chạy không thoát, hắn tu thế nhưng là Lôi đạo, thế gian cực tốc thứ nhất, sáu đại gia tộc linh tôn làm sao có thể đuổi được hắn? Kết quả hắn không trốn thì cũng thôi đi, còn chém giết sáu đại gia tộc linh tôn, gãy mất bọn hắn sáu đại gia tộc căn. Cái này vạn năm qua, bọn hắn chịu đủ ức hiếp, thậm chí có ba cái gia tộc bởi vì mất đi linh tôn mà thủ không được gia nghiệp, cuối cùng thảm bị diệt tộc. Bây giờ Lôi Tôn truyền nhân rốt cục muốn hiện thế, lần này nói cái gì đều muốn nợ máu trả bằng máu, thậm chí muốn đem cái kia Đại Tĩnh hoàng triều đều hủy diệt mới có thể giải hận. Vạn năm thù hận, báo thù chỉ ở hôm nay. Tất cả mọi người đều có tính toán của mình, nhưng mục tiêu là nhất trí, liền là diệt Đại Tĩnh hoàng triều, chém Lâm Phàm. Cho nên rất nhanh đám người liền thống nhất ở cùng nhau, hướng phía Đại Tĩnh hoàng triều xuất phát. Lúc này Lâm Cẩu tự gắng sức đuổi theo rốt cục đến Lôi Long Trạch bên trong. Căn cứ thiếu gia miêu tả, hắn rất nhanh liền tìm được cái gọi là Lôi Long Cốc. Đó là một cái to lớn vô cùng sân cốc, có sương mù quanh quẩn, thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ là còn chưa tiến vào sân cốc, cậu tự liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn cuối cùng vẫn lấy dũng khí bước vào trong sân cốc. Mà hắn vừa mới bước vào sân cốc, cảnh tượng trước mắt lập tức để hắn lông tóc dựng đứng. Đập vào mi mắt liền là 25 nhức đầu yêu, mỗi một vị vậy mà đều là linh đan cảnh khí tức. Trong đó vài đầu cũng đã tu luyện đến linh đan đỉnh phong, tựa hồ tùy thời đều có thể bước vào linh hải cảnh. Tại hắn phát hiện bầy yêu đồng thời, bầy yêu cũng phát hiện hắn. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí phảng phất đều đọc lại. Bắt được nhân tộc này. Một tiếng hô to long trời lở đất, lại là lôi hổ hạ lệnh, để bầy yêu cùng nhau tiến lên, muốn bắt Lâm Cẩu Tử. Bầy yêu ẩn nấp nơi đây yên lặng chờ chủ nhân sứ giả, có thể nào bạo lộ tung tích. Bầy yêu lúc này cùng nhau tiến lên, rất nhiều thủ đoạn thần thông tựa như hạt mưa đánh tới hướng Lâm Cẩu Tử. Lâm Cẩu Tử quá sợ hãi, hắn vội vàng vận đủ linh lực ngăn cản. Hổ khiếu long ngâm, quần quần lôi đỉnh hóa thành lôi hổ lôi long lao nhanh mà đi. Đây là hắn hấp thu luyện hóa linh hải đại yêu tinh huyết sau đoạt được thủ đoạn thần thông. Vạn yêu bảo thể ý trượng lớn nhất liền là có thể đem đại yêu thủ đoạn hạ bút thành văn. Bầy yêu vây công, nhưng Lâm Cẩu Tử lại không sợ hãi chút nào. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến linh đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh đan hậu kỳ. Luyện hóa tất cả tinh huyết sau tất nhiên có thể đạt tới linh đan đỉnh phong. Có cường hãn cảnh giới làm cậy vào, hắn vậy mà cùng bầy yêu trong lúc nhất thời đấu bất phân cao thấp. Bầy yêu thầm giận mình, bây giờ nhân tộc thực lực đều khủng bố như thế đến sao? Trước có chủ nhân đưa tay trấn áp bầy yêu, bây giờ lại tới người trẻ tuổi, lực lượng một người lại có thể ngăn cản bọn chúng hơn 20 nhức đầu yêu hợp lực vây công, đơn giản biến thái, liền là bình thường linh hải tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn chúng vây công. Có thể tại Lôi Long Trạch bên trong tu luyện tới bây giờ cảnh giới yêu như thế nào bình thường chi yêu. Chỉ là Lâm Cẩu Tử vạn yêu bảo thể cuối cùng vẫn là kém một chút hòa hầu, cảnh giới cũng có chút chênh lệch. Hắn đã bắt đầu xuất hiện bại thế, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Cẩu Tử cũng không phải đồ đần, hắn bắt đầu suy nghĩ, dự định thoát thân. Hắn đánh không lại bầy yêu, nhưng muốn thoát thân hẳn là cũng không thành vấn đề. Chỉ là một khi rời đi Lôi Long Trạch, chẳng phải là kết thúc không thành thiếu gia phân phó. Không đúng, thiếu gia được Bách Yêu chân nhân ngự yêu ấn, nói không chừng bầy yêu liền là hắn chuẩn bị ở sau. Nghĩ được như vậy, Lâm Cẩu Tử cắn răng một cái, quyết định liệu một phen. Hắn lúc này đem tín vật lấy ra, quắc, ta chính là Võ Vương Lâm Phàm tùy tùng, các ngươi bầy yêu còn không bị lại. Chương 476, Hoàng Thành Chi Vây chương 476, Hoàng Thành Chi Vây chỉ một thoáng, tất cả thủ đoạn thần thông đều là đỉnh trệ tại trong hư không. Bầy yêu ánh mắt đều là rơi vào Lâm Cẩu Tử trong tay trên lệnh bài. Sau đó tề chỉnh thanh âm vang lên, là bầy yêu rơi trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất. Bọn chúng sẽ không miệng nói tiếng người, lại dùng hành động đã chứng minh mình trung thành. Lâm Cẩu Tử thở dài nhẹ nhõm, trán của hắn mồ hôi cơ hồ đều muốn nhỏ xuống. Những này yêu vậy mà thật sự là thiếu gia chuẩn bị ở sau, chỉ là những này yêu sợ là còn chưa đủ a, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đều là linh đan cảnh, có lẽ có mấy tôn có thể lâm thời đột phá đến linh hải cảnh. Nhưng vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, nan giải đại tinh nguy hiểm. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, ba đạo khí tức khủng bố của tới. Bầy yêu đều là lông tơ đứng đấy, là linh hải cảnh. Bầy yêu cùng Lâm Cẩu Tử đều là ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, lại nhìn thấy một đầu hỏa tước giả thiên, là hỏa vật tước, huyết mạch cực cao đại yêu thứ nhất. Cho dù lửa này vân tước huyết mạch hỗn tạp, cũng không phải bình thường linh hải tu sĩ có thể đối kháng. Một bên khác, một đầu gấu to tựa như sơn nhạc, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Mà tại cái kia gấu to trên đỉnh đầu thình lình mọc lên một đôi sừng, lôi quang tại cái kia gấu to đỉnh đầu lấp lóe, uy nghiêm kinh khủng. Một bên khác, một con trâu đen đặc không, mặc dù nhìn lên đến trung thực, nhưng trên thân tán phát khí tức lại cường hãn nhất, tuyệt đối đã đạt đến linh hải đỉnh phong. Bầy yêu như đoạn hầm băng, cái này ba đầu linh hải đã yêu đủ để lấy chúng nó làm đồ ăn vật ăn, thực lực chênh lệch quá xa. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Lâm Cẩu Tử lại kinh hỉ nói, "Lão Ngưu, gấu nhỏ, chim nhỏ, ba người các ngươi sao lại ra làm gì?" Không sai, trước mắt cái này ba yêu chính là Hỏa Vân Tước, Thanh Nhu cùng Lôi Giác Bạo Hùng. Ba tôn linh hải đại yêu, Lôi Giác Bạo Hùng là linh hải sơ kỳ đỉnh phong, Hỏa Vân Tước đã đạt đến linh hải trung kỳ đỉnh phong, mà Thanh Nhu thì là linh hải hậu kỳ đại yêu. Tuy nói cái này ba yêu cảnh giới không tính quá cao, chưa hẳn có thể đè ép được cái kia tam đại gia tộc linh hải tu sĩ. Nhưng chúng nó trong cơ thể thế nhưng là có phản tổ huyết mạch, cùng người bình thường tộc tu sĩ giao thủ, vượt qua một cái tiểu cảnh giới dễ như trở bàn tay. Nhất là Thanh Nhu, tại bí cảnh bên trong lúc, Lâm Cẩu Tử liền phát hiện đến gia hỏa này bất phàm, trên thân tuyệt đối còn có át chủ bài. Có ba yêu tương trợ, đại tính hoàng triều hẳn là có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian, có lẽ liền là những thời giờ này, liền có thể chờ đến thiếu gia đến. Làm bầy yêu nghe được vị chủ nhân này sứ giả lời nói về sau, lập tức đều lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cái này ba yêu cũng bị chủ nhân đã thu phục được? Nhưng ba vị này thế nhưng là linh hải cảnh đại yêu, liền là huyết mạch cấp độ thấp nhất Lôi Giác Bạo Hùng, huyết mạch trong cơ thể cấp độ cũng muốn cao hơn bọn họ bên trên một mảng lớn. Chủ nhân đang tiếp thụ truyền thừa, đã sơ bộ nắm trong tay tiểu thế giới, để cho chúng ta ba yêu đi ra chúc ngươi một chút sức lực. Lôi Giác Bạo Hùng nói. Lâm Cẩu Tử kinh hỉ nói, thiếu gia quả nhiên tính toán không bỏ sót, đã sớm biết đại tính sẽ có nguy nan, các ngươi ba yêu lại thêm cái này 25 tôn linh đan đại yêu, đại tính được cứu rồi. Cẩu Tử huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lôi Giác Bạo Hùng nói. Nó nhìn ra Lâm Cẩu Tử tại Lâm Phàm bên cạnh địa vị không thấp, cho nên tại tận khả năng lôi kéo làm quen. Chư vị, theo ta chạy về đại tính hoàn thành. Trấn thủ Võ Vương cơ nghiệp. Lâm Cẩu Tử ra lệnh một tiếng, bầy yêu lúc này từ Lôi Long trong cốc nối đuôi nhau mà ra. Từng đầu đại yêu ngự không phi hành, trực tiếp liền hướng phía đại tính hoàng triều bay đi. Những này đại yêu còn là lần đầu tiên rời đi Lôi Long cốc, nhìn phía ngoài cái gì đều mới mẻ, nhìn chung quanh, thưởng thức phía dưới sân hạ. Mà lúc này, đại tính hoàng thành trước đó, từng tôn linh hải đại tu ngự không mà đứng. Linh hải đại năng, đủ để câu lên thiên địa dị tượng, thiên cung biến sắc, nặng nghề mây đen che đậy mặt trời, phảng phất muốn đem Đại Tĩnh Hoàng Thành áp sập đồng dạng. Thiên Nguyên tứ tượng trận đã bay lên, chống cự lấy đến từ trăm vị linh hải đại năng uy áp. Trong thành lòng người bàng hoàng, vô luận là văn võ bá quan, vẫn là dân chúng tầm thường, đều là xuyên thấu qua đại trận dương mắt nhìn về phía những linh hải đó đại tu. Phảng phất nháy mắt sau hoàng thành liền sẽ sụp đổ, tất cả mọi người đều đem mai táng nơi này. Phương Hàn cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn nhìn ra được, cái này bảo hộ hoàng thành trận pháp rất cường đại, nhưng là trận pháp này bị giới hạn vật liệu, tuyệt đối không khả năng ngăn trở 103 tôn linh hải đại năng cùng nhau công phạt. Trận chiến này, sợ là khó a. Tính đế ở đâu? Một tiếng quát chói tai vang vọng trường không. Là Sở Lâm Viên mở miệng, hắn đứng ở bên trong hư không, nhìn xuống phía dưới hoàng thành, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Chỉ là viên đạn hiệu quả, vậy mà muốn thôn nạp Vân Hoa Tông địa bàn, cuối cùng vẫn là gặp phản vệ. Tinh đế chân đạp hư không mà đứng, cảnh giới của hắn đương nhiên không đủ để ngự không phi hành, nhưng là làm Thiên Nguyên tứ tượng trận người điều khiển hắn lại có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng ngự không phi hành. Cái bóng đi theo bên cạnh hắn, mặc dù vẫn như cũ chỉ có thiên huyền tu vi, lại tận khả năng thẳng tắp sống lưng, nhìn thẳng bầu trời chư vị đại tu. Tinh đế không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, phẫn nộ quát: các ngươi bọn chuột nhắt, chỉ dám thừa dịp võ vương không đang đánh lén ta Đại Tĩnh Hoàng Thành, nếu là võ vương ở đây, há lại cho các ngươi làm cản? Võ vương, bất quá là một cái thằng nhãi danh thôi, chớ nói hắn hôm nay không tại, coi như hắn hôm nay ở đây, có trăm vị linh hải xuất thủ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Lâm Viên thanh âm kinh miệt, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Ha ha ha, buồn cười đến cực điểm. Tinh đế nhịn không được cất tiếng cười to, như võ vương là thằng nhãi danh, ngươi lại tính là thứ gì? Rõ ràng là Bắc Hoang ở giữa tranh đấu, ngươi lại lấy lớn hiếp nhỏ, mời được Trung Châu thế lực giúp đỡ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, liền ngươi cái này ra mặt dày đổ vỡ, làm sao có thể trở thành một phương hoàng triều chi chủ? Ngu xuẩn, làm càn. Sở Lâm Viên giận dữ. Hắn lúc này đưa tay một trường hội tụ linh lực liền chụp về phía Tinh đế. Bên trong hư không, linh lực ngưng tụ thành thủ ấn đánh ra mà đi. Linh đan đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng làm va chạm đến phía trên đại trận lúc, một kích này nhưng trong nháy mắt bị trừ khử, căn bản không phá nổi Thiên Nguyên tứ tượng trận phòng ngự. Tinh đế thần sắc lạnh nhạt, đám người này tới quá nhanh, nhanh đến chỉ huy sứ vừa rời đi hoàng thành không bao lâu liền giáng lâm hoàng thành bên ngoài. Muốn đợi đến chỉ huy sứ trở về sợ là không còn kịp rồi, bây giờ cục diện chỉ có tử chiến. Trận pháp này ngược lại là có chút ý tứ, ứng cho là xuất từ tay mọi người, chỉ tiếc bày trận dùng vật liệu quá kém, nếu không trận pháp này ứng là có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn. Nguyên gia nhị tổ mở miệng, hắn liền là nguyên gia lĩnh đội linh hải đỉnh phong tu sĩ. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhìn ra trận pháp này bày trận lúc sử dụng vật liệu kỳ thật bình thường, có thể phát huy ra uy lực như thế, toàn bộ nhờ bày trận người cái kia tinh diệu thủ đoạn. Nếu không có đắm chìm trận đạo 5-600 năm trận đạo đại sư, tuyệt không có khả năng bố trí ra trận pháp như thế. Đạo hữu, đừng có lại đợi, chậm thì sinh biến a. Sở Lâm Viên không muốn đợi thêm nữa, thế là mở miệng thúc giục. Nguyên gia nhị tổ lạnh nhạt nói, ai nguyện ý đi phá trận này? Nhị tổ, ta nguyện xuất thủ. Một người trung niên mở miệng, trên thân khí tức thỉnh lình đạt đến linh hải trung kỳ. Hắn bước ra một bước, tay nắm kiếm quyết, xung thiên kiếm khí bay lên. Nghìn vạn đạo kiếm khí hóa thành một thanh tuyệt thế thần phong hiển hóa bên trong hư không. Trong hoàng thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia kinh khủng kiếm khí, một kiếm rơi xuống phảng phất có thể đem hoàng thành san thành bình địa. Sau đó cái kia trung niên tu sĩ quát khẽ nói, chạm. Chương 477, Trúc Long đốt biển phủ. Chương 477, Trúc Long đốt biển phủ. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chút xuống, đem tầng mây xé mở, phảng phất muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Trong hoàng thành, tất cả mọi người đều cảm giác dùng mình, cho dù là Phương Hàn đều không cho rằng mình có thể đón lấy một kiếm này. Tinh đế cau mày, trong tay áo ngọc tỷ đã điều động. Tứ tượng thần thú hiển hóa hư không, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hóa làm một thanh tứ tượng thần kiếm đối diện chém về phía cái kia thanh bảo kiếm. Không có cách, đối thủ quá kinh khủng, chỉ có thể đi lên liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đi ngăn cản. Tứ tượng thần kiếm bỗng nhiên cùng cái kia thần phong đụng vào nhau. Kinh khủng kiếm khí xé rách trường không, ở không trung, hai vệ thần quang giằng co cùng một chỗ. Dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Phương Hàn vội vàng đằng không mà lên, đưa tay ngưng tụ linh cương bảo vệ một phương bách tính. Cùng một chỗ động thủ a. Lý Vượng Tường hét lớn một tiếng, cũng đằng không mà lên, ngưng tụ ra linh cương hình thành phòng ngự kết giới. Tất cả linh đan tu sĩ đồng loạt ra tay, rốt cục chặn lại cái kia kinh khủng dư ba, khiến cho dân chúng trong thành miễn ở tai họa. Kiếm khí vỡ nát, thủ hộ hoàng thành tứ phương thành tường đều là đã sinh ra vết rạn. Oeng, kiếm khí vỡ nát, trận pháp miễn cưỡng chặn lại một kích này. Mà không trung, cái kia trung niên tu sĩ lông mày nhíu lại, hơi có chút giật mình. Thật là lợi hại trận pháp, vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm, bố trí trận pháp trận đạo đại sư không được. Bất quá trận cơ vật liệu quá kém, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta đệ nhị kiếm không thành. Thần sắc hắn lạnh nhạt, lần nữa đưa tay ngưng tụ kiếm khí. Chỉ là lần này kiếm khí so sánh với một đạo khủng bố hơn rất nhiều. Sau đó đột nhiên một kiếm chém xuống. Thiên Nguyên tứ tượng trận lần nữa ngưng tụ thần quang nên kích quá khứ, nhưng cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà. Oeng, trận pháp vỡ nát, tứ phương thành tường đều là trong nháy mắt sụp đổ. Hoàng thành mất đi trận pháp che chở, kiếm khí kia trong nháy mắt liền nghiền ép xuống dưới. Chư vị, hợp lực chống cự. Phương Hàn hét lớn một tiếng. Hàn Tế gia đã sơ bộ tế luyện ra xương sống lưng kiếm. Ba thanh xương sống lưng thần kiếm phá không mà đi, nương theo lấy có phong lôi hiện hóa. Đây là ba đầu lôi giao xương sống lưng luyện chế mà thành thần kiếm, tuy chỉ là sơ bộ tế luyện, cũng đã viễn siêu lúc trước hắn binh khí. Đồng loạt ra tay. Lý Phượng Tường hét lớn một tiếng, hắn đưa tay đấm ra một quyền, là hắn Lý gia thần thông, Chấn Thiên Quyền. Lúc này sinh tử đã cùng Đại Tĩnh Hoàng Triều khóa lại, cho nên tất cả mọi người đều là xuất thủ nên kích, hết sức chống cự. Linh Hải trung kỳ đại tu thủ đoạn, cho dù đã bị đại trận ngăn cản ba thành, còn lại bộ phận vẫn như cũ kinh khủng. Tại mọi người hợp lực phía dưới, cũng coi như là đem tất cả công kích trừ khử. Hư không bên trên, Sở Lâm Viên cười lạnh nói, các ngươi còn muốn tiếp tục làm không sợ chống cự sao? Lúc này tất cả mọi người đều là trong lòng một mảnh lạnh bướt, căn bản cũng không có một chút xíu hy vọng thắng lợi. Chỉ có một cái linh hải đại tu xuất thủ, liền đã phá hoàn thành trận pháp, bọn hắn những người này coi như thêm bắt đầu đoán chừng cũng không nhất định có thể giết chết một cái linh hải tu sĩ. Bá phụ, ta đầu hàng. Lý Vượng Tường đột nhiên cao giọng nói. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía gia hỏa này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm việc mà tích cực nhất Lý Vượng Tường vậy mà đầu hàng. Trần Khánh càng là nhịn không được quát lớn, tốt ngươi cái Lý Vượng Tường, ta nhìn ngươi cũng là sinh mày rậm mắt to, nghĩ không ra ngươi vậy mà đầu hàng. Chết tử tế không bằng lại sống, huống chi ta vốn là cùng bá phụ có giao tình, đầu hàng thế nào? Lý Vượng Tường đương nhiên nói, chỉ là Trần Khánh lại nhạy cảm thấy được Lý Vượng Tường có chút phát run ống tay áo. Hắn tựa hồ là đoán được cái gì, nhưng như cũng nghiêm nghị quát lớn, ta Trần Khánh mặc dù tu vi không tốt, thực lực không mạnh, nhưng cũng kinh thường cùng ngươi loại này có đầu tường làm bạn. Hiền chất một mực tới, không ai dám động tới ngươi. Sở Lâm Viên nụ cười trên mặt ôn hòa. Kỳ thực trong lòng của hắn cười lạnh không ngừng, tên chó chết này, nhất định phải giết chết. Bá phụ bất kể hiềm khích lúc trước, ta rất là xấu hổ a. Lý Vượng Tường một mặt xấu hổ, tựa hồ đối với mình trước đó hành động phi thường hối hận. Cùng lúc đó, hắn còn tại ngự không bay về phía Sở Lâm Viên. Mà Sở Lâm Viên thì là lặng lẽ làm thủ thế. Tam đại gia tộc người sau khi thấy, nhao nhao giữ im lặng hướng phía hắn dựa sát vào quá khứ. Đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận ám hiệu, chỉ cần Lý Vượng Tường tiến lên, bọn hắn liền lập tức đem chém giết. Về phần nói là cái gì Sở Lâm Viên không tự mình động thủ, thật sự là bởi vì hắn không phải là đối thủ của Lý Vượng Tường. Lý Vượng Tường dù sao cũng là Trung Châu thiên tài, mặc dù tu vi không bằng Sở Lâm Viên, nhưng hắn chiến lược lại tại Bắc Hoang bình thường linh đan định phong tu sĩ phía trên. Sở Lâm Viên cùng Lý Vượng Tường ở giữa khoảng cách không ngừng thu nhỏ, mà làm hai người khoảng cách rút ngắn đến khoảng trăm trượng lúc, Lý Vượng Tường ống tay áo khẽ nhúc nhích. Trên mặt hắn lộ ra tiêu dung, để Sở Lâm Viên đám người đều là không hiểu. Nhưng Trần Khánh lại phản ứng lại, hắn bận bịu quát to, nhanh liên thủ phòng ngự. Tiếng nói vừa ra, Lý Vượng Tường trong tay đã lấy ra một viên màu đỏ phù lục. Cái kia phù lục phía trên lít nha lít nhít đều là phù văn, làm phù lục xuất hiện trong chốc lát, không khí nhiệt độ tựa hồ đều trở nên nóng rực bắt đầu. Chết hết cho ta a. Lý Vượng Tường triệt để bóp nát tấm bùa kia. Chỉ một thoáng, thiên khung biến sắc, kinh khủng hỏa quang từ cái kia phù lục bên trong quần quần mà ra. Sở Lâm Viên cùng Tam đại gia tộc sắc mặt người đổi biến, cho dù là cường hãn như là Nguyên gia nhị tổ cũng cảm giác lạnh cả người, như đoạn băng. Hắn đội văn quát, không tốt, là đỉnh cấp phù lục. Tất cả linh hải tu sĩ lúc này hội tụ vào một chỗ, liên thủ ngưng tụ phòng ngự kết giới ngăn cản cái này kinh khủng phù lục. Nhưng khoảng cách quá gần, phù lục xuất hiện quá đột nhiên, bọn hắn còn chưa triệt để ngưng tụ tốt phòng ngự kết giới, cái kia phù lục chi uy đã khuấy động mà đến. Thiên khung biến sắc, một đầu to lớn vô cùng trúc long từ trong ngọn lửa bay ra, trực tiếp liền hướng phía ngay phía trước nào tới. Trúc long đốt biển phù. Làm trúc long xuất hiện trong chốc lát, bầu trời thịnh dương phảng phất đều trở nên ảm đạm, cái kia quần quần hỏa diễm choáng nhiễm thiên khung, cho dù là cách mấy vạn dặm cũng có thể nhìn thấy cái kia ngập trời liệt diễm. Cho dù cái này trúc long đốt biển phù không phải đối trong hoàng thành đám người sử dụng, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao vẫn như cũng phảng phất có thể đem người trong nháy mắt sấy khô. Phương Hàn đám người không thể không liên thủ ngưng tụ kết giới ngăn cản cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, nếu không dân chúng tầm thường căn bản là gánh không được như thế nhiệt độ. Lý huynh thật hung ác a. Trần Khánh nhịn không được nhỉ non một câu. Hắn là thật không nghĩ tới Lý Vượng Tường đã vậy còn quá hung ác, khoảng cách gần như vậy đi thi triển trúc long đốt biển phù. Liên là linh hải đỉnh phong tu sĩ cũng gánh không được a. Đoán chừng Sở Lâm Viên cũng đã bị đốt cháy thành tro bụi. Tam đại gia tộc người hẳn là cũng không dễ chịu, trúc long thế nhưng là hướng về phía tam đại gia tộc người tiến lên. Kiệt kiệt kiệt. Một đám ngu xuẩn, thật đúng là coi là lão tử sẽ đầu hàng. Lão tử Lý Vượng Tường như thế nào hai mặt người? Lý Vượng Tường càn rỡ cười to. Hắn đã dự đoán đến mình bảo vệ đại tính hoàn thành, cũng tìm được nhiều thiếu khí vận giá trị, thậm chí khả năng đem cảnh giới của mình đẩy lên linh hải cảnh, thậm chí linh hải trung kỳ. Đến lúc đó lão cha cũng phải xem trọng mình một chút. Cái này trúc long đốt biển phù dùng liền đáng giá. Trước mắt hỏa diễm còn tại cuồn cuộn, trúc long gào thét, trong đôi mắt không ngừng có hỏa diễm phun ra. Trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp, phù lục lúc này mới tan thành mây khói. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Lý Vượng Tường mắt tròn váng. Chương 478, chấm dù chết, cũng là đại tính đế vương. Chương 478, chấm dù chết, cũng là đại tính đế vương. Hỏa diễm tan hết, không trung tràng cảnh cũng một lần nữa hiện lộ ra. Tam đại gia tộc người sát thực thiếu đi không ít, trước đó có 103 cá nhân, bây giờ nhìn bắt đầu hẳn là liền hơn 70 cái. Với lại cái này hơn 70 người cực kỳ chật vật, có non nửa người đều là bản thân bị trọng thương. Về phần biến mất cái kia 30 người, ứng cho là bị trúc long đốt biển phù cho đốt cháy thành tro. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là khoảng cách gần nhất lại chỉ là linh hải đỉnh phong tu vi Sở Lâm Viên vậy mà không có chuyện. Sở Lâm Viên ánh mắt băng lãnh, từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú. Cái kia phù lục trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ngươi lãng phí con ta cho ta một chương hộ thân phù. Thanh âm hắn lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy hận ý. Hộ thân phù là Sở Chi thu từ Tử Vi Hoàng Triều thu hoạch, mỗi một chương đều vô cùng chân quý. Sở Lâm Viên trong tay cũng không có mấy chương hàng tồn, mà bây giờ lại lãng phí một chương. Mà tam đại gia tộc người càng là lửa giận ngút trời. Nếu không có gia tộc bọn họ bên trong đều có một ít át chủ bài, vừa mới liền bị cái này trúc long đốt biển phù một mẹ hốt gọn. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề, nguyên gia khá tốt, chỉ hao tổn 5 người, lữ gia cùng khổng gia đều gãy một nửa nhân thủ. Thật là âm hiểm tiểu tử, giết hắn. Nguyên gia nhị tổ lúc này đưa tay một trường liền chụp về phía Lý Phượng Tường. Lý Phượng Tường bị giật nảy mình, hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng đối thủ thế nhưng là Linh Hải Đỉnh Phong, hắn lại thế nào khả năng chống đỡ được? Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lý Phượng Tường bị đập bay rất ra ngoài. Hắn ho ra đầy máu, khí tức bể bại, giống như nến tàn trong gió tùy thời đều có dập tắt khả năng. Sở Lâm Viên quát, chư vị không cần lưu thủ, trực tiếp diệt cái này hoàn thành, bước Lâm Phàm hiện thân. Chính hợp ý ta. Nguyên gia nhị tổ cười lạnh một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ linh lực. Linh văn tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó đông nhiên một trường vỗ hạ. Thiên khung phía trên ngưng tụ thành một cái cự trường, lòng bàn tay phảng phất có ngàn vạn thần sơn ngưng tụ. Đây là Nguyên gia Thiên Sơn trưởng. Linh lực càng là hùng hậu, Thiên Sơn trưởng uy lực liền càng mạnh. Chí cường thời điểm một trường rơi xuống giống như ngàn vạn thần sơn chấn áp mà xuống, một trường hủy diệt một thành đều giữa lúc đang thiếu. Phương Hàn đưa tay đem ba thanh xương sống lưng kiếm vung ra. Kiếm khí tung hành, trong khoảnh khắc đụng vào cái kia hư ảo thần sơn bên trên. Nhưng cho dù hắn đem hết toàn lực, lại cũng chỉ là chém vỡ một cái ngọn núi. Những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, rất nhiều đến từ Trung Châu Linh Đan tiên tài đều riêng phần mình thi triển chí cường thủ đoạn. Có người vận dụng phù lục, có người vận dụng linh bảo, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng cuối cùng hiệu quả lại cũng không lý tưởng, chỉ là phá hủy hơn 10 đỉnh núi. So với cái kia liên miên không ngừng dãy núi, thậm chí không đến thứ nhất thành. Dãy núi chấn áp mà xuống, hoàn thành tựa hồ nên đón tận thế. Trung Châu Linh Đan đỉnh phong đại tu, thực lực kinh khủng, đủ để quét ngang tứ hoang chi địa. Thiên Sơn rơi xuống, hoàn thành chắc chắn đổ sụp tại một trường này phía dưới, mà trong hoàn thành, đem không một người có thể may mắn thoát khỏi. Đám người thủ đoạn ra hết, lại tựa như châu chấu đá xe. Nguyên gia nhị tổ thần sắc lạnh nhạt, hắn dù chưa bước vào linh tôn cảnh, nội tình nhưng còn xa không tầm thường linh hải cảnh có thể so sánh. Trong cơ thể hắn linh hải đã đạt đến 1400 trượng. Tu sĩ bình thường, linh hải đạt tới 1000 trượng tả hữu lúc, kỳ thật liền đã tu luyện tới linh hải đỉnh phong. Nhưng hắn lại nhiều hơn 400 trượng, mà thực lực tự nhiên muốn mạnh lên một mảng lớn. Sâu kiến thôi, đưa tay có thể diệt. Cao vút trong mây quan thiên đài đã đổ sụp, tiếp xuống liền là hoàng cung những tòa đại điện kia. Cuối cùng hoàng thành đem bị san thành bình địa. Hoảng sợ, e ngại, tuyệt vọng, các loại cảm xúc tràn ngập tại hoàng thành trong lòng bất tính. Tận thế đã tới, không gây một người có thể chạy trốn. Cho dù những trung châu đó linh đan thiên tài cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn đang liều mạng chống cự, lại chậm chạp không được cái kia trưởng ấn rơi xuống tốc độ. Bầu trời trở nên ảm đạm, phảng phất biểu thị đại tĩnh kết cục. Chấm là đại tĩnh đế vương, làm gánh vác xã tắc, cứu vớt vạn dân. Một tiếng hô to không biết từ chỗ nào truyền đến, lại nhìn thấy hoàng cung viện tường bên trên, từng đạo linh văn bị kích hoạt. Quốc vận trường long hiển hóa bên trong hư không, dài 500 trượng thân thể ở trong hư không xoay quanh. Ngọc tỷ truyền quốc bay lên cao cao, tiếp dẫn cố lực lượng kia tràn vào tĩnh đế trong cơ thể. Tĩnh đế hai tay đột nhiên đặt tại cái kia thiên sơn ngưng tụ thành phía trên dãy núi. Trên người hắn đế vương áo bào màu vàng bay phất phới, trên đầu phát quan đã vỡ nát, sợi tóc trương dương bay múa. Hắn cảm nhận được quần quận lực lượng đang tràn vào trong cơ thể, đó là quốc vận mang tới lực lượng, là trong hoàng cung cấm vệ trên người tu vi ngưng tụ. Cảnh giới tại tăng lên, trong khoảnh khắc, thực lực của hắn vậy mà đã phá vỡ mà vào linh đăng cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Thiên sơn hạ xuống tốc độ vậy mà chậm lại. Mọi người đều nhìn về phía lực khiêng thiên sơn bị kia đế vương. Vô luận là văn võ bá quan cũng tốt, vẫn là trừ đa thiên tài cũng được. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn hắn đều coi là Tĩnh đế bất quá là đại tinh hoàng triều vật biểu tượng. Võ vương muốn cho Tĩnh đế ngồi vững vàng vị trí, là hắn có thể ngồi ổn, muốn hay vào đó, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát giác cũng không phải là như thế. Vì lật đổ Trấn Linh Sơn, Tĩnh đế khổ tâm nhu đồ 20 năm, ẩn nhận không phát, xúc tích lực lượng. Hắn lại đến đỡ võ vương tại không quan trọng ở giữa, để võ vương trưởng thành là một gốc có thể chống lên quốc vận xã tắc đại thụ che trời. Tĩnh đế có lẽ không có võ đạo thiên phú, nhưng hắn lại một lòng vì dân, còn có một đôi tuệ nhãn. Hắn là đại Tĩnh đế vương, nguyện vì vạn dân khiến cho một chút hy vọng số người. Chư vị ái khanh, lại nhập trong hoàng cung, trợ chấm một chút sức lực. Đã đạt đến linh đan đỉnh phong Tĩnh đế lực khiêng thiên sơn, là lớn. Đám người không hiểu, nhưng vẫn là nhao nhao bay vào trong hoàng cung. Làm vào hoàng cung một khắc này, bọn hắn liền phát hiện đến bây giờ tình huống. Trong hoàng cung này vậy mà cũng minh khắc đại trận, tựa hồ có thể đem lực lượng hội tụ, cuối cùng dung nhập một thân một người, đem một người tu vi đẩy lên một cái cảnh giới cực cao. Chỉ là cố lực lượng này là người bình thường nhục thân có thể tiếp nhận sao? Tĩnh đế bất quá là địa huyền tu sĩ, hắn làm sao có thể tiếp nhận loại kia cảnh giới áp lực? Đám người do dự, không biết nên không nên phân ra lực lượng của mình, đem mình lực lượng dung nhập trong trận pháp. Chư vị ái khanh, sống còn, dùng không được do dự. Tĩnh đế thúc giục, thiên sơn trưởng còn tại dần dần rơi xuống, nếu là xuống chút nữa ba trượng, vạn dân đều sắp chết tại bỏ mạng. Đám người không do dự nữa, tử cục đã định, không nếu muốn biện pháp khiến cho một chút hy vọng sống. Một cỗ lực lượng dung nhập trong trận pháp, quần quần lực lượng thông qua ngọc tỷ chuyển quốc gia chỉ tại Tĩnh đế trên thân. Tĩnh đế tu vi rốt cục lần nữa đột phá, bước vào linh hải cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng tu vi của hắn vậy mà như ngừng lại linh hải hậu kỳ. Chấm dù chết, cũng là đại Tĩnh đế vương. Tĩnh đế gầm thét, hắn toàn thân nổi gân xanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thiên sơn trưởng bị đẩy bắt đầu. Vàng sáng long bảo phía dưới, lại là Tĩnh đế cái kia đã tràn đầy vết rạn nhục thân. Vết rạn lan tràn đến mỗi một tấc làn da, thậm chí xương cốt cũng bắt đầu rạn nứt. Thiên khung phía trên, Nguyên gia nhị tổ lông mày nhíu lại, hơi có chút giật mình. Lại còn có như thế tinh diệu trận pháp, chẳng lẽ đại Tĩnh hoàng triều có trận pháp đại sư tọa trấn không thành? Chỉ là chút thực lực ấy liền muốn cùng lão phu đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Lão phu một trường này, 680 năm công lực, không biết ngươi cản không chặt được. Chương 479, Lôi bằng linh thân chương 479, lôi bằng linh thân quần quật linh lực từ nguyên gia nhị tổ linh hải bên trong tuôn ra. Theo linh văn hiển hóa mà hóa thành chồng chất thần sơn. Thần sơn càng phát ra nặng nề, nghiền ép mà xuống, tính đế không chịu nổi. Cái kia kéo dài thần sơn lần nữa bắt đầu hạ xuống, với lại tốc độ so trước đó càng nhanh. Tính đế hai mắt xích hồng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trời muốn diệt ta đại tính không thành. Chỉ hận chấm không có võ vương tu vi. Chấm võ vương nếu là trở về, nhất định phải đem các ngươi đều chém giết. Nguyên gia nhị tổ nghe vậy cười khẩy, võ vương, bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến thôi, bác hoang cằn cỗi, lại có thể đi tới cái gì tuyệt đỉnh thiên tiêu. Tính đế đã đến cực hạn, mà hoàng thành cũng sắp bị triệt để nghiền nát. Đừng tổn thương bệ hạ. Một tiếng hô to truyền đến, lập tức một đầu hỏa vân tức vỗ cánh mà đến. Tại cái kia hỏa vân tức trên thân, Lâm Cẩu Tử trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn không nghĩ tới mình lại còn là đến chậm một bước, hoàng thành lại bị phá hư đến mức độ này, cơ hồ liền là hóa thành một vùng phế tích. Hỏa vân tức vỗ cánh đập tại tiên sơn trên lòng bàn tay. Trong chốc lát, ngàn vạn thần sơn vỡ nát. Hỏa vân tức vỗ cánh ở giữa, hỏa điểu nối đuôi nhau mà ra, hướng phía Nguyên gia nhị tổ đánh tới. Nghiên xúc, sao dám cản rỡ? Nguyên gia nhị tổ nghiêm nghị quát lớn, hắn lập tức đưa tay bóp ra kiếm quyết. Ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt đem đẩy trời hỏa tức rào sát. Nhị tổ, ta đến giúp ngươi. Một cái Nguyên gia tu sĩ đằng không mà lên, cầm kiếm liền đâm hơi lửa vân tức. Đó là cái linh hải trung kỳ đỉnh phong đại tu, thực lực không tầm thường, kiếm pháp lăng lệ. Bỏ họ. Một tiếng lao nhiêu tiếng gầm truyền đến, lại nhìn thấy lôi quang trong nháy mắt oanh kích mà đến. Bất quá là trong phút chốc liền đánh về phía xuất thủ linh hải trung kỳ đại tu. Tu sĩ kia bội vàng huy kiếm ngăn cản. Phanh. Theo một tiếng vang trầm, tu sĩ kia lại bị lôi đỉnh trong nháy mắt chấn sát. Người nào xuất thủ? Nguyên gia nhị tổ lấy làm kinh hãi, bội vàng quay đầu nhìn lại. Những người còn lại cũng nhao nhao quay người nhìn sang. Lại nhìn thấy một con trâu đen đạp không mà đến, bốn cái móng rơi xuống thời điểm có lôi đỉnh lấp lóe. Mà cái kia thanh lưu khí tức, thình lình đã đạt đến linh hải hậu kỳ. Thung thung thanh âm như là bổ trồn, lại tốt giống như tiếng sấm. Là từ cái kia thanh lưu trong cơ thể truyền đến, nương theo lấy có lôi đỉnh tựa như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra. Này yêu có quỷ lưu huyết mạch. Nguyên gia nhị tổ đưa tay một trưởng vô nát một đạo gợn sóng, nhưng ngay sau đó đạo thứ hai liền dập dờn mà đến. Giống. Các ngươi hùng ra tới. Lôi giác bạo hùng gào thét một tiếng, nó song giác phía trên lôi đỉnh hội tụ, trong nháy mắt hóa thành hơn một trượng phẩm chất lôi trụ tự đánh tới. Nó tự biết thực lực không đủ, cho nên thiên phú thần thông đặc biệt nhắm ngay tu vi yếu nhất Sở Lâm Viên. Sở Lâm Viên chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, sau một khắc liền thấy đẩy trời lôi đỉnh đánh kích mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn lại có một trương huyền vũ thần phù thiêu đốt hầu như không còn. Chư vị bảo vệ ta à? Nếu là ta chết đi, con ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn sợ hãi, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Nguyên gia nhị tổ đành phải điểm cái linh hải hậu kỳ tu sĩ đi bảo vệ Sở Lâm Viên. Nếu là Sở Lâm Viên chết thật ở chỗ này, Sở Chi Thu bên kia xác thực không tiện bàn giao. Mà thiên cung phía trên, đại chiến hết sức căng thẳng, hơn 70 tôn linh hải đại tu bắt đầu vây công ba yêu. Hỏa Vân Tức trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thiên phú thần thông phần thiên trừ hải. Đẩy trời hỏa tức bay múa, mỗi một cái hỏa tức đều đủ để so sánh linh hải trung kỳ đại tu một kích toàn lực. Mà Thanh Nhu cũng không cam chịu yếu thế, nó tế ra trên cổ tử kim trung nhỏ. Cái kia tử kim trung nhỏ thế nhưng là một kiện đỉnh cấp linh bảo, mỗi một lần vang động đều sẽ có lôi đỉnh bắn ra, cho dù là linh hải đỉnh phong tu sĩ cũng không dám nghịch kháng. So sánh dưới, lôi giác bạo hùng liền thảm nhiều, nó chỉ là linh hải sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Cho dù vây công nó tu sĩ thực lực cũng không mạnh, nó vẫn như cũ không cách nào ứng đối. Trên thân đã thêm không thiếu vết thương, lâm ly máu tươi nhuộm đỏ bề ngoài của hắn. Nhưng nó vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, trực tiếp lấy thương đổi thương, mạnh mẽ đâm tới. Đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, ba yêu mặc dù thể chất so với nhân tộc cường hãn, nhưng vẫn như cũ là mình đầy thương tích. Nhất là lôi giác bạo hùng, nó đã biến thành cái huyết hồ lô, rất nhiều vết thương thậm chí đã có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Chạm. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, một cái lự ra linh hải hậu kỳ tu sĩ đột nhiên đối lôi giác bạo hùng nổi lên. Cho dù lôi giác bạo hùng cảm giác được đánh tới kiếm quang, nó cũng đã không có cách nào tránh thoát. Phốc phốc, máu me tung tóe, kia kiếm quang dán ra đầu của nó chém qua, mặc dù không có đưa nó đầu lâu bộ ra, lại đem nó một cái sừng ngạnh sinh sinh chặt đứt. Giống. Trời sinh thần sừng bị chém đứt, lôi giác bạo hùng đau phát ra hét dài một tiếng. Một bên khác, Thanh Nhu lúc này cũng đã mình đầy thương tích, nó liều mạng thôi động tử kim linh, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, tại đông đảo linh hải đại tu vây công phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Hỏa tước pháp thân đã bị đánh tan, nó hiện ra chân thân, cánh bị quẹt làm bị thương, phần bụng bị đuổi cái lỗ hổng, cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. 25 đầu linh đan đại yêu tốc độ hơi chậm, cũng coi như chạy tới chiến trường. Bọn chúng lập tức gia nhập chiến đấu, nhưng chúng nó thực lực so với linh hải cảnh vẫn như cũ không nhỏ trên lệch. Rất nhanh liền có đại yêu vẫn lạc, không thiếu đại yêu trọng thương rơi xuống trong hoàng thành. Lâm ly máu tươi nhuộm đỏ đổ sụp tường thành, từng đầu đại yêu rơi xuống lúc gầm thét phảng phất là đại tĩnh phá diệt trước bi ca. Nghiên xúc, chết đi. Khổng gia đại tu đưa tay kết ấn, lập tức một trưởng bộ hướng lôi giác bạo hùng. Lôi giác bạo hùng nay đã trọng thương sắp chết, dưới một kích này nó căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Thủ lấn đánh ra mà đến, chỉ còn tàn sừng nó chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang từ xa không thiên tế mà đến. Trong nháy mắt đụng nát tay kia ấn, sau đó ầm vang rơi đập tại hoàng thành hơn 10 dặm bên ngoài bình nguyên phía trên. Oeng! Đại địa tựa như muốn băng liệt, tất cả mọi người đều bị cái kia lôi quang hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bụi mù nổi lên bốn phía, vu phi hất bụi trong đất, một đầu lôi bằng vỗ cánh mà ra. Lôi bằng cực đại, dương cánh trăm trượng, thân thể che khuất bầu trời. nhưng vô luận là bầy yêu vẫn là tam đại gia tộc người lại cũng không nhận ra tôn này đột nhiên gia nhập chiến trường đại yêu. Đã bản thân bị trọng thương Lâm Cẩu Tử lau mặt một cái bên trên huyết thủy, hắn đột nhiên cảm giác cái kia lôi bằng khí tức có chút quen thuộc, mà trong cơ thể hắn huyết mạch như có chút nóng rực, tựa hồ tại khát cầu cái gì. Lôi bằng vỗ cánh, lúc này mọi người mới phát giác thân ảnh của nó có chút hư ảo, tựa như từ tinh thuần linh lực ngưng kết mà thành. Đám người kinh nghi bất định, không biết cái này lôi bằng là địch hay bạn. Mà Nguyên gia nhị tổ lại lấy làm kinh hãi, đây cũng không phải là đại yêu, mà là tu sĩ lấy đại pháp lực ngưng tụ linh thân. Linh thân. Nghe tới cái từ này lúc, mọi người đều giật nảy cả mình. Bọn hắn biết linh thân là vật gì, làm tu sĩ đối nào đó một đạo lĩnh ngộ đạt tới nhất định cấp độ về sau, là hắn có thể bằng vào tinh túy linh lực dung hợp đối với cái này đạo cảm ngộ hóa thành một tôn linh thân. Linh thân có được bản thể bộ phận thực lực cùng thủ đoạn, chỉ là bản thể cũng sẽ bởi vì linh thân rời đi mà suy yếu. Nếu là linh thân bị chạm, chủ thân cũng sẽ gặp phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tổn thất bản nguyên, trăm năm khó khôi phục. Bất quá phàm là có thể ngưng tụ linh thân người, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp đại tu hoặc là đỉnh tiêm tiên chi tiêu tử. Cái kia lôi bằng linh thân phía trên, một chiếc đại ấn hiện hiện ra, rõ ràng là võ vương ấn. Chương 480, lôi bằng hung uy. Chương 480, lôi bằng hung uy. Khi thấy võ vương ấn trong chốc lát, đại tinh tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, toàn thân tràn đầy vết dạn tinh đế khỏe miệng chảy máu, nhưng khi thấy cái kia lôi bằng về sau cũng là nhếch miệng lộ ra tiêu dung. Chân võ vương trở về, hắn khí tức bề ngoài có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều đã tràn đầy vết dạn. Chân pháp ngưng tụ lực lượng thật là đáng sợ, nhục thể của hắn căn bản không chịu nổi. Lúc này hắn bất quá là đang dùng cái kia trận pháp lưu lại lực lượng che mệnh. Tại những kẻ xâm lấn này không có bị chém giết trước, hắn tán không đi cuối cùng này một hơi. Tại võ vương chân thân trở về trước, hắn cũng tuyệt không cho phép mình cứ như vậy chết đi. Mà cùng đại tính người biểu hiện khác biệt, tam đại gia tộc tu sĩ cùng Sở Lâm Viên đều là con mắt trừng đến tròn trịa. Làm sao có thể? Bác Hoang Chi địa thiên tiêu, làm sao có thể ngưng tụ ra linh thân? Cái này không hợp lý, không nên a. Lệ. Lôi bằng huyết dài một tiếng, lập tức vô cánh nhào về phía tam đại gia tộc tu sĩ. Tốc độ nó cực nhanh, cánh chim phía trên lôi đỉnh lấp lóe, điện quang quen quẩn, giống như khống chế lôi đỉnh chân thần. Bị nó để mắt tới linh hải đại tu đã bắt đầu hoảng loạn rồi, lôi bằng lăng lệ, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Đừng sợ nó, bất quá là một bộ linh thân thôi, lại có thể mạnh bao nhiêu, đồng loạt ra tay trấn áp nó. Nguyên gia nhị tổ hét lớn một tiếng. Lập tức đám người đồng loạt ra tay, rất nhiều thần thông cùng linh bảo đều là trấn áp hướng lôi bằng. Lôi bằng ánh mắt sắc bén, vỗ cánh ở giữa vậy mà trực tiếp lấy nhục thân đụng nát tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thần thông. Có hình chuông linh bảo trấn áp tới, đây là cựu long chuông hàng ái, mà ra tay người thì là khổng ra một vị linh hải hậu kỳ đại tu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, cái kia hình chuông linh bảo bị lôi bằng vỗ cánh chặt đứt, chỉ là trung phẩm linh bảo, tại lôi bằng trong mắt như là không có gì. Linh bảo bị chém đứt, cái kia linh hải hậu kỳ đại tu gặp phản vệ, trong miệng ho ra máu. Sau một khắc, lôi bằng lợi chảo chấn áp tới, trực tiếp đem một tôn linh hải trùng kỳ đại tu nhục thân chấn vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lôi bằng thay đổi phương hướng, giống như diều hâu nhào vào bầy gà, tại rất nhiều linh hải đại tu bên trong xuyên qua. Nó cánh chấn động, cuồn cuộn lôi đỉnh trong nháy mắt lật ngược mạng lớn linh hải tu sĩ. Lợi chảo xé rách trường không, trực tiếp đem khổng ra một cái linh hải sơ kỳ tu sĩ xé nát. Tam đại gia tộc người nhìn chính là tâm kinh đảm hàn. Bắc Hoang loại này đất nghèo làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt như thế? Một bộ linh thân cơ hồ liền có thể tại linh hải cảnh vô địch. Không nên a. Linh thân tối đa cũng chỉ có thể kế thừa bản thể năm thành thực lực. Nghiệt xúc chớ có can dỡ. Nguyên gia nhị tổ xuất thủ, hắn đưa tay bóp ra kiếm quyết, lập tức chém ra một đạo kiếm khí phá không mà đi. Lôi bằng cũng không chú ý hắn thủ đoạn, lúc này vỗ cánh bắn ra quần quần lôi đỉnh. Lôi đỉnh cùng kiếm khí va chạm, khí tức kinh khủng khuấy động mở, đem chúng quanh linh hải đại tu đều chấn động đến lui lại. Lôi bằng huýt dài một tiếng, trên cánh từng chiếc thần vũ đằng không mà lên. Trong khoảnh khắc, 100.000 thần vũ hóa thành một phương kiếm trận bao phủ trường không. Tất cả linh hải đại tu đều bị bao phủ trong đó, không có đường lui. Lôi bằng huyết giải, thiên cung biến sắc, từng đạo lôi đỉnh vào hư không bên trong hiện ra. Sau một khắc, kiếm khí cùng lôi đỉnh đồng thời khuấy động, giống như hạt mưa bắn về phía tam đại gia tộc người. Cho dù là thanh như các loại yêu hôn tạp trong đó cũng không có gặp nửa điểm tổn thương. Lôi đỉnh đại tác, đẩy trời lôi quang phía dưới, lần lượt từng bóng người bị cắt thành hai nửa. Máu tươi huy sái trường không, linh hải đại tu không ngừng từ không trung rơi xuống, bọn hắn là bị chém giết. Nguyên gia nhị tổ nhìn chung quanh một chút, cảnh tượng này để tâm hắn kinh sợ hãi. Một đạo linh thân, vì sao khủng bố như thế? Chư vị chớ có sốt ruột, báo đoàn phòng ngự, nó chỉ là một đạo linh thân, trong cơ thể linh lực cũng không nhiều, hao hết về sau liền sẽ tiêu tán. Theo Nguyên gia nhị tổ một tiếng hét to, đám người nhao nhao bắt đầu hướng phía hắn dựa sát vào. Hắn là ở đây tu vi cao nhất người, thực lực cũng là mạnh nhất. Trong hoàng thành, đám người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Trước đó nhìn như vô địch linh hải đại tu, tại võ vương linh thân phía dưới giống như gà đất chó sành, khoảng cách liền bị chém giết hơn 10 vị. Còn lại hơn 50 vị mặc dù còn chưa có chết, nhưng có gần nửa đều đã thụ thương. Võ vương thần uy cái thế, xuất sinh chết tiệt, thiếp ta một kiếm. Nguyên gia nhị tổ đưa tay tế ra một thanh thần kiếm. Cái kia rõ ràng là một kiện linh bảo, tên là Lưu Tinh kiếm. Cùng phi tinh kiếm nhất dạng, đều là nguyên gia trấn áp khí vận linh bảo. Lưu Tinh kiếm ra, kiếm khí lăng lệ, trong khoảnh khắc hóa thành vạn đạo thần quang đâm về lôi bằng. Lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm trường không, lôi bằng tránh cũng không thể tránh. Là nguyên gia Lưu Tinh kiếm, kiếm này vừa ra, linh tôn phía dưới, ai dám tranh phong? Còn lại hai đại gia tộc người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Có Lưu Tinh kiếm, lo gì chạm không xong cái kia đáng chết lôi bằng linh thân. Lôi bằng ánh mắt sắc bén, nó huýt dài một tiếng, đông nhiên đằng không mà lên. ngàn vạn lôi đỉnh tiếp dẫn mà đến, kiếm vũ ngưng tụ cùng một chỗ, cùng lôi bằng khép lại cùng một chỗ hóa thành một thanh tuyệt thế thần phong. Lôi đỉnh quấn quanh trên mũi kiếm, cái kia to lớn vô cùng thần kiếm phảng phất muốn đem thiên địa đều tách ra. Một kích này uy lực tựa hồ đã siêu việt linh hải cảnh cực hạn. Nguyên gia nhị tổ sắc mặt khó coi, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không lui lại chỗ trống. Chư vị cùng ta cùng một chỗ thôi động linh bảo, trấn áp kẻ này. Hắn hét lớn một tiếng, đem mọi người tỉnh lại. Đám người nhao nhao đem linh lực cách không rót vào lưu tinh trong kiếm. Được linh lực ra chỉ sau lưu tinh kiếm quang mang đại thịnh, kiếm ảnh giả thiên. Vâng. Hai thanh tuyệt thế thần phong đụng vào nhau. Thiên khung biến sắc, vô tận tầng mây bị xé nứt. Hư không bên trên tràn đầy cái này va chạm sinh ra gợn sóng. Xoẹt xẹt, lưu tinh kiếm từ không trung rơi xuống, cuối cùng nghiêng cắm vào mặt đất bên trong. Cái kia thần kiếm lần nữa hóa thành lôi bằng, vỗ cánh đáp xuống, trong nháy mắt liền có 6 vị linh hải đại tu chết bởi hai cánh phía dưới. Nguyên gia nhị tổ khoe miệng chảy máu, tại vừa mới một lần kia trong đụng chạm, hắn gặp phản vệ, đã thụ thương. Kẻ này yêu nghiệt, cho dù ở Trung Châu cũng chính là tuyệt thế thiên tiêu. Sắc mặt hắn khó coi, vốn chỉ muốn chấm dứt cùng lôi tôn ở giữa nhân quả, đoạt lại tiên tổ nhục thân, để nguyên gia lại xuất hiện linh tôn đại năng. Lại không nghĩ chuyến này vậy mà như thế khó giải quyết, lại đụng phải thực lực khủng bố như thế thiên tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lâm Phàm tất nhiên có thể danh dương thiên cổ đại lục, trở thành thế đội thứ nhất đỉnh cấp thiên tiêu. Có thể cùng vị này tranh phong chỉ có đại thế gia thiên tài truyền nhân, bình thường gia tộc tiên tiêu căn bản cũng không có dính dáng tư cách. Nếu là không trấn áp đạo này linh thân, chúng ta đều phải chết. Nguyên gia nhị tổ quay đầu hướng về phía Sở Lâm Viên quát, Sở đạo hữu, ngươi nhưng còn có át chủ bài. Nếu là lại không lấy ra diệt cái này linh thân, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Liền hắn nói chuyện công phu, lại có hai cái linh hải đại tu bị lợi chảo bấm nát. Cái kia lôi bằng tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản tránh không khỏi lôi bằng công kích. Liên tiếp lãng phí vài chương huyền vũ thần phù, Sở Lâm Viên trái tim đều đang chảy máu, hắn là thật không muốn lại sử dụng bảo vật. Đây đều là chi thu từ Trung Châu đưa tới bảo bối, dùng một kiện liền thiếu một kiện. Sở đạo hữu, không chém cái này linh thân, ngươi cũng trốn không thoát. Nguyên gia nhị tổ thúc giục. Phốc phốc. Lại có hai cái linh hải tu sĩ bị trấn sát, cho dù bọn hắn thủ đoạn ra hết cũng ngăn không được lôi bằng thủ đoạn. Sở Lâm Viên cắn răng một cái, lúc này từ trong tay áo lấy ra một viên hạt châu. Hạt châu này bên trên tuyên khắc lấy một viên u ám đồng tử, tựa như địa phủ ác quỷ tỏa hồn chi mắt. Chết tiên châu. Nhưng lại cùng lần trước viên kia khác biệt. Lần trước chết tiên châu là thập tam hoàng tử tại chưa bước vào linh hải cảnh lúc ngưng tụ mà ra. Mà cái này mai thì là thập tam hoàng tử tại bước vào linh hải cảnh về sau, ban thưởng cho Sở chi thu bảo vật. Chỉ này một viên, danh xưng linh tôn phía dưới có thể chạm giết hết thể địch. Chương 481, thập tam hoàng tử chương 481, thập tam hoàng tử Nguyên gia nhị tổ cúi đầu nhìn thấy Sở Lâm Viên trong tay hạt châu kia. Khi hắn nhìn thấy trên cây cột đôi mắt lúc, cảm giác mình thần hồn phảng phất đều muốn mục nát đồng dạng. Kinh hãi hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Lúc này trong lòng của hắn đã có suy đoán. Cái này tất nhiên là vị đại nhân kia ban cho thủ đoạn. Xem ra cái này Sở chi thu tại vị đại nhân kia trước mặt địa vị khá cao. Nếu không cũng không có khả năng cầm tới thứ chí bảo này. Sở Lâm Viên ngẩng đầu nhìn về phía còn tại đánh giết linh hải đại tu lôi bằng, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt dữ tợn. Hắn lấy linh lực đem chiếc tiên châu kích hoạt, sau đó đưa tay ném mạnh ra ngoài. Chiếc tiên châu hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, lập tức hiện hóa vào hư không bên trong. Thiên khung phía dưới, một cái tròng mắt màu xám xuất hiện trong hư không. Dương mắt nhìn lại, khi thấy cái kia đôi mắt về sau, có thể cảm nhận được chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng mục nát, liền tựa như thần hồn nhục thân đều muốn điêu linh. Phạm vi ngàn dặm, tất cả hoa cỏ cây cối đều là tại khô héo điêu linh. Đây vẫn chỉ là tròng mắt màu xám mang đến khí chàng bố trí. Thật là đáng sợ đôi mắt, chẳng lẽ là Tử Vi hoàng triều vị hoàng tử kia thần thông? Phương Hàn cưỡng ép đem ánh mắt của mình dịch chuyển khỏi, đồng thời hét lớn, không nên nhìn cái kia con mắt. Đám người cưỡng ép đem con mắt dịch chuyển khỏi, không dám nhìn nữa. Thật là đáng sợ. Đây là nhân tộc có khả năng có thủ đoạn sao? Cái kia đôi mắt khóa chặt lôi bằng, một đạo màu xám thần quang phá không mà đi. Thưa không bị phủi đi ra một chỗ vết dạng, lôi bằng phảng phất không cách nào tránh né, bị cái kia đôi mắt một mực khóa chặt. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một bóng người ngự không mà đến. Làm thân ảnh kia tiến đến thời điểm, lôi bằng hóa thành một đạo lưu quang chui vào vị kia trong cơ thể. Đám người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một tôn thân mang hắc bào thanh niên đứng ngạo nghệ bên trong hư không. Nhìn thấy đổ sụp thành phế tích hoàn thành, Lâm Phàm ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Tại Tinh Đế vận dụng ngọc thì thời điểm, hắn liền đã có cảm giác, cho nên phóng thích linh thân đến đây trợ chiến. Lại không nghĩ hoàng thành vậy mà đã biến thành một vùng phế tích, mà địch nhân vậy mà như thế khó giải quyết. Vì đến đây cứu viện, hắn thậm chí còn không có triệt để luyện hóa lôi tôn lưu lại pháp tắc. Bất quá may mắn đã nắm trong tay cái kia phương tiểu thế giới, các loại giải quyết dưới mắt nguy cơ về sau, còn có thể tiếp tục luyện hóa lôi tôn lưu lại pháp tắc. Chiếc tiên châu khóa chặt lôi bằng biến mất, cho nên chiếc tiên châu bắn ra màu xám thần quang hướng phía hắn đâm xuyên tới. Sở Lâm Viên thấy thế lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha ha, cái này nhỏ nghiệt xúc tới, vừa vặn lấy chiếc tiên châu đem bản thể chém giết, cũng không hưởng công ta hao phí một kiện bảo vật. Tam đại gia tộc người cũng lộ ra vẻ kích động. Lâm Phàm vậy mà hiện thân, chỉ cần chiếc tiên châu chém giết Lâm Phàm, bọn hắn có lẽ liền có cơ hội một lần nữa cầm tới tiên tổ di sản, trong tộc liền có thể xuất hiện lần nữa linh tôn đại tu. Màu xám thần quang đã khóa chặt Lâm Phàm, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là thủ đoạn này, ngươi kỹ cùng đến sao? Lâm Phàm bước ra một bước, lấy hắn lôi ra làm trung tâm, cuộn cuộn lôi đỉnh lan tràn ra. Bất quá trong nháy mắt trên hoàng thành liền hóa thành một phương lôi hải. Hắn đưa tay một chỉ, một đầu lôi long từ trong biển lôi nhảy lên mà ra. Lôi long sinh động như thật, ngàn trượng trên thân thể mỗi một phiến lân giáp đều có linh văn trường. Lôi long gào thét, uy nghiêm túc mục, lập tức nhảy lên một cái hướng phía cái kia màu xám thần quang liền nhào tới. Ngàn vạn lôi đỉnh tùy hành, cái kia lôi long phảng phất truyền tại trong biển lôi quân chủ, có thể khống chế ngàn vạn thần lôi. Đây là lôi tôn pháp tắc dị tượng, lôi long hàng thế, vạn đỉnh cúi đầu. Phương Hàn kinh hô ra tiếng. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà đã nắm trong tay lôi tôn pháp tắc dị tượng. Đây chẳng phải là nói vị này võ vương đã luyện hóa lôi tôn pháp tắc, có được tấn thăng linh tôn cảnh tư cách. Vâng. Lôi long cùng cái kia màu xám thần quang đụng vào nhau. Hư không bị xé đứt, tĩnh mịch mục nát thần quang để lôi long suy bại, nhưng lôi long lại triệu hạ ngàn vạn lôi đỉnh đánh nát trong hư không đôi mắt. Mọi người đều kinh, không hổ là lôi tôn pháp tắc dị tượng, kinh khủng như vậy. Trong mắt màu xám vỡ nát, nhưng lại cũng không như vậy bỏ qua. Ước bạn dặm bên ngoài, Tử Vi hoàng triều thập tam hoàng tử phủ đệ. Phòng bế quan bên trong, một thanh niên chỉ cảm thấy đôi mắt hơi có chút nhói nhói. Hắn cau mày, không ngờ có người phá hắn thần thông. Bản hoàng tử ngược lại muốn xem, ngươi là người phương nào? Hắn mở mắt ra, một đôi tròng mắt màu xám giống như địa ngục quân chủ. Chỉ là trong nháy mắt, hư không phá vỡ, hai đạo màu xám thần quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra, xuyên thủ lực vạn dặm hư không mà đi. Đại tĩnh trên hoàng thành không, tại cái kia tròng mắt màu xám biến mất về sau, hư không đột nhiên bị xé đứt. Màu xám thần quang từ bên trong hư không chui ra ngoài, lập tức vậy mà hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Có thể thấy rõ người kia một bộ hoa phục, chỉ là khuôn mặt cũng không rõ ràng. Làm vị này xuất hiện trong chốc lát, thiên địa vậy mà đều trở nên u ám. Trung quanh Trung Châu tu sĩ cùng Sở Lâm Viên đều sợ ngây người. Nguyên gia nhị tổ hầu kết run run, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trung Châu hoàng triều bị kia, vậy mà trực tiếp cách thức vạn giảm hình chiếu đến đây một đạo phân thân. Vị này là muốn đích thân xuất thủ sao? Cho dù chỉ là một đạo phân thân, cũng không yếu tại Trung Châu đại đa số thiên tiêu. Xem ra cái này Lâm Phàm chết chắc rồi. Có ý tứ, Bắc Hoang lại còn có thể có bực này thiên tiêu, ngược lại để bản hoàng tử lau mắt mà nhìn. Người kia mở miệng, thanh âm có chút hư ảo, lại lộ ra nghiền ngẫm cùng kinh miệt. Ngươi tại Tử Vi hoàng triều thập tam hoàng tử. Lâm Phàm nhìn trước mắt hư ảnh hỏi. Người kia cười nói, ngươi nếu biết bản hoàng tử danh hiệu, vì sao không quỳ? Lâm Phàm nghe vậy đều bị chọc giận quá mà cười lên, đây cũng là từ đâu tới kỳ hoa. Trước có Tiêu Thiên Sách, hiện tại lại đụng tới một cái thập tam hoàng tử. Chẳng lẽ Trung Châu thiên kiêu đều là bộ này đức hạnh? Người kia nhìn thấy Lâm Phàm biểu hiện nhưng cũng không sinh khí, mà là vừa cười vừa nói, thực lực của ngươi không tệ, nội tình rất sâu, đi theo bản hoàng tử đi, làm bản hoàng tử chiến buộc, bản hoàng tử đem dẫn ngươi gặp biết đến càng rộng lớn hơn thế giới. Lời vừa nói ra, Sở Lâm Nguyên tâm lập tức liền để bắt đầu. Nếu là gia hỏa này cũng thành thập tam hoàng tử tùy tùng, đây chẳng phải là giống như chi thu? Đại tính hoàng triều cũng đem may mắn thoát khỏi tại khó, kẻ này cũng sẽ sống sót. Cái này còn cao đến đâu? Trong lòng của hắn thầm thở dài, không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này tất nhiên sẽ đáp ứng thập tam hoàng tử đề nghị. Dù sao không nhiều ít người có thể nhịn được như thế dụ hoặc, Tử Vi hoàng triều thập tam hoàng tử chiến bộ ca. Nếu là thập tam hoàng tử tương lai trèo lên đủ đế vị, cái kia làm chiến bộ cũng sẽ gà chó lên trời, trực tiếp trở thành đứng tại thiên cổ đại lục đỉnh cao nhất nhân vật. Chỉ là hắn không muốn đem ân oán như vậy coi như thôi. Nhưng sau một khắc, một thanh âm vang lên, để Sở Lâm Nguyên trong lòng cũng hỉ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cô nhìn ngươi cũng rất tốt, nếu không ngươi làm cô chiến bộ ca. Chỉ là trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí lập tức lạnh như băng xuống tới, cái kia hư ảnh nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Cái kia trong mắt lạnh như băng phảng phất muốn đem hắn thần hồn đều kéo nhập vô gian địa ngục, tiếp nhận vạn kiếp tra tấn. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì? Hư ảnh thanh âm băng lãnh. Lâm Phàm cười nói, làm sao? Ngươi bất quá là một cái hoàng triều hoàng tử, mà cô thì là một phương hoàng triều vương, ngươi thần phục với cô, làm cô chiến bộ chẳng lẽ ủy khuất ngươi không thành? Sở Lâm Viên đám người sợ ngây người, kẻ này nghịch thiên a, cũng dám như thế vũ nhục thập tam hoàng tử, vị này thân phận làm sao có thể làm người chiến buộc? Bất quá gia hỏa này chết chắc rồi, tất nhiên sẽ bị thập tam hoàng tử chém giết. Cái kia hư ảnh thanh âm lạnh lẽo, ngươi muốn chết. Chương 482, dị tượng va chạm. Chương 482, dị tượng va chạm. Sau một khắc, lại nhìn thấy bầu trời ngưng tụ thành từng chiếc thanh đồng chiến mâu. Theo thập tam hoàng tử một chỉ rơi xuống, ngàn vạn căn chiến mâu đều là xuyên thủng hư không mà đi, thẳng đến Lâm Phàm bản thể. Chiến mâu lăng lệ, mỗi một cây đều có thể tùy tiện chém giết linh hải tu sĩ. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, hắn đưa tay ở giữa, phía sau ngưng tụ thành lôi bằng hai cánh. Theo hắn một chỉ điểm ra, hai cánh phía trên có ngàn vạn lôi vũ phá không mà đi. Trong chốc lát liền cùng những cái kia chiến mâu đụng vào nhau. Đinh đinh đương đương tiếng vang không ngừng, có chiến mâu bẻ gãy, cũng có lôi vũ vỡ nát. Tầng thứ này chiến đấu, chỉ là quan sát liền cực kỳ rung động lòng người. Thằng nhìn nguyên gia nhị tổ đám người con mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy khó có thể tin. Rõ ràng chỉ là hai cái linh hải thiên tiêu giao thủ, thậm chí một tôn chỉ là cách thức vạn giảm hư không hình chiếu tới hư ảnh. Nhưng chiến đấu sinh ra uy thế đã để hư không xuất hiện vết nứt, tựa như muốn thiên khuynh địa sập. Hai người không ngừng trên không trung va chạm, trong chớp mắt liền đã va chạm trăm ngàn lần. Sở Lâm Viên nhãn châu xoay động, hô to một tiếng, các vị đạo hữu, thừa dịp hiện tại, bắt được đại tính những tặc tử kia, uy hiếp hắn dừng tay. Đám người lập tức kịp phản ứng, ánh mắt lúc này thay đổi đến Lâm Cẩu Tử cùng Tĩnh Đế bọn người trên thân. Bắt được những người này, không lo Lâm Phàm không muốn giao ra lôi tôn truyền thừa. Ha ha ha, tới đây cho ta a. Không ra một cái tu sĩ đã xuất thủ, hắn đưa tay ấn về phía Lâm Cẩu Tử, muốn thừa dịp hắn bản thân bị trọng thương đem chân áp. Nếu như nhớ không lầm, người này là Lâm Phàm hầu cận, đối nó trọng yếu nhất. Nhưng sau một khắc, một thanh thần kiếm phá không mà đến. Cái kia thần kiếm mặc dù bao trùm một tầng sắt đá, nhưng uy lực phi thường khủng bố. Không ra tu sĩ dùng mình, đội vàng xuất thủ ngăn cản. Phanh! Huyết vụ vẩy ra, gia hỏa này bị thần kiếm chém thành huyết vụ. Thần kiếm lăng không, phảng phất có tự chủ ý chí, khinh thường quân hùng. điểm điểm linh quang từ thần kiếm bên trong tháo rời ra, hóa thành một cái cầm kiếm tu sĩ. Người này cùng Lâm Phàm khuôn mặt gần, thân hình hư ảo, rõ ràng là hắn một đạo khác linh thân, lấy kiếm đạo làm trưởng. Loại này linh thân là Lâm Phàm luyện hóa lôi tôn còn sót lại pháp tắc về sau diễn hóa mà ra, là lôi tôn kiếm đạo cụ hiện. Lập tức lại có năm ngọn đèn sáng bay tới, chậm rãi rơi vào Lâm Cẩu Tử trước mặt. Lâm Cẩu Tử lập tức hiểu ý, đây là Vân Hoa Tông cái kia năm ngọn đèn sáng. Hắn tính một cái, Phương Hàn tính một cái, cộng thêm bản thân bị trọng thương bầy yêu, gom góp cầm đèn người cũng không tính khó. Ánh đèn chống lên đến bề sau, vặn trở thành một phương kết giới, chỉ cần không phải linh hải đại năng tấn công mạnh, kết giới này liền sẽ không vỡ vụn. Kiếm đạo linh thân cầm trong tay vạn kiếp kiếm đã bắt đầu đại sát đặc sát. Cho dù chỉ là một đạo linh thân, vẫn như cũ đánh đâu thằng đó, tam đại gia tộc linh hải tu sĩ căn bản không phải hắn địch. Thiên cung phía trên, hai bóng người còn tại va chạm. Hình chiếu dư quang liếc về phía dưới tùy ý giết chóc linh thân, hắn ánh mắt càng băng lãnh. Cùng bản hoàng tử giao thủ, ngươi cũng dám phân tâm. Lâm Phàm biến trưởng thành trảo, một cái long trảo trong nháy mắt chụp về phía hình chiếu. Phanh! Hình chiếu bị đập bay rất ra ngoài. Hắn không ngôn ngữ, chỉ là một mực tiến công, hắn là thích ứng cùng đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ cảm giác. Mặc dù chỉ là một bộ hình chiếu, cũng đã so Tiêu Thiên Sách loại kia mặt hàng muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Xem ra Trung Châu thiên kiêu ở giữa thực lực sai biệt cũng là ngày đêm khác biệt. Có thiên kiêu sức chiến đấu có thể là 100, nhưng cùng với cấp bậc dưới, có thể là 10.000 thậm chí 100.000. Về phần người bình thường, đoán chừng ngay cả 50 đều không đạt được. Mà pháp thời đại, linh khí mỏng manh, thiên kiếp biến mất, không có thiên kiếp làm khảo nghiệm, cùng cảnh giới tu sĩ thực lực cũng biến thành tốt xấu lẫn lộn. Hình chiếu cảm giác dưới mình còn thừa lực lượng, hắn thở dài. Không cần thiết lại rông dài, khoảng cách quá xa, hình chiếu tới thực lực sát thực tương đối đồng dạng. Thôi, bản hoàng tử liền để ngươi kiến thức như thế nào chí tôn thần uy, như thế nào hoàng tuyển thần mâu, mặc dù chỉ có không đến một thành lực lượng, hẳn là cũng đủ để cho ngươi nhận rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch. Hình chiếu đứng ở bên trong hư không, hắn giang hai cánh tay, trung quanh bên trong hư không, tĩnh mịch băng lãnh khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra, nương theo lấy còn có một cỗ mục nát hương vị. Không biết từ chỗ nào hiện ra màu vàng dòng nước, trải rộng hư không các nơi, hình thành một con sông lớn. Mà tại cái kia đại hà bên bờ, thình lình có một tấm bia đá, viết hoàng tuyển hai chữ. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, huyết sát hạo nguyệt cũng đã xuất hiện trên bầu trời, cùng phía dưới hoàng tuyển làm nổi bật, chiếu rọi ra dưới hoàng tuyển vô tận bạch cốt. Một cái to lớn đôi mắt từ hoàng tuyển bên trong chậm rãi nổi lên, mang theo hoàng tuyển thủy rầm rầm rung động. Cái kia đôi mắt phảng phất từ thái cổ mà đến, tựa hồ có thể chúa tể vạn vật sinh chết. Tịch diệt chỉ ở một ý niệm. Đây là thập tam hoàng tử pháp tắc dị tượng. Huyết nguyệt chiếu minh, hoàng tuyển mở mắt. Nguyên gia nhị tổ giật nảy cả mình, chỉ là một sợi hình chiếu, lại có thể thi triển ra pháp tắc dị tượng. Chết chắc rồi. Lâm Phàm chết chắc rồi. Hắn nhịn không được thoải mái cười to. Thiên cung phía trên, cái kia đôi mắt đã một mực khóa chặt Lâm Phàm. Hình chiếu mở miệng lần nữa, vì ta chiến buộc, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, pháp tắc dị tượng a? Ai dường như không có, cô hôm nay liền lấy lôi bằng phá ngươi huyết nguyệt, lấy giả thiên điện vũ phá ngươi hoàng tuyển đảo lưu. Tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu hắn phía trên thiên khung biến sắc. Ngàn vạn lôi đỉnh không biết từ chỗ nào mà đến, vậy mà tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Trong nước xoáy, một tiếng huýt dài chấn thiên, lập tức một đầu vạn trượng lôi bằng bố cánh mà ra. Lôi bằng quanh thân quấn quanh lôi đỉnh, mỗi một cây lông vũ đều quấn quanh điện vũ, xa so với trước đó lôi bằng linh thân muốn hung lệ gấp 10 gấp trăm lần. Lôi bằng bố cánh, ngàn vạn lôi đỉnh giống như hạt mưa vẩy xuống, ở trong hư không khuấy động không ngừng. Một lòng muốn chết, ngu xuẩn mất khôn. Hình chiếu lắc đầu thở dài. Hoàng tuyển thần mâu phía trên tràn lan ra ngàn vạn căn màu đen sợi tơ, mỗi một cây đều đại biểu cho hoàng tuyển phát tác, hướng phía Lâm Phàm liền nhào tới. Cái kia màu đen sợi tơ cực kỳ quỷ dị, tựa hồ nhiễm phải liền sẽ khô héo điêu linh, làm người sợ run. Lâm Phàm đưa tay nhấn một cái, lôi bằng vỗ cánh mà đi, hướng phía thiên khung huyết nguyệt liền nhào tới. Mà ngàn vạn căn điện vũ thì hiện hóa tại quanh người hắn, theo hắn đưa tay một chỉ, trong nháy mắt liền nhào về phía cái kia ngàn vạn màu đen sợi tơ. Trước mắt bao người, hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc dị tượng rốt cục vẫn là đụng vào nhau. Dư uy cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, dãy núi sụp đổ, thiên khung vỡ nát. Điện vũ cùng hoàng tuyển thủy khuấy động không ngừng, mà lôi bằng cũng đã nhào tới huyết nguyệt phía trên. Đám người phảng phất đã mất đi hai con người, cái gì đều không thấy được. Trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp, cảnh tượng trước mắt mới lần nữa trở nên rõ ràng. Trong hư không chỉ còn lại một bóng người. Người kia chân đạp giả thiên lôi bằng ngạo nghễ mà đứng, màu đen long văn bảo hiện lộ rõ ràng địa vị của hắn. Phảng phất thiên khung phía dưới, hắn mới là vậy tuyệt đối chúa tể. Về phần hình chiếu, sớm đã tan thành mây khói, không biết tung tích. Đại chiến kết quả vừa xem hiểu ngay, liền là kẻ ngu cũng biết ai thắng ai thua. Không có khả năng. Sở Lâm Viên không ở lắc đầu, thập tam hoàng tử làm sao lại bại? Cho dù chỉ là một sợi phân thân, cũng ứng là có thể đủ quét ngang băng hoang. Cùng hắn ý nghĩ đồng dạng còn có tam đại gia tộc người, tam đại gia tộc người thêm bắt đầu cũng chỉ còn lại hơn 20 người. Bọn hắn không rõ thập tam hoàng tử hình chiếu làm sao lại bị chém chết, vị kia thế nhưng là vô thượng hoàng hướng thiên chi tiêu tử. Lâm Phàm nhìn xuống phía dưới, tay hắn bắt tấn quyết. Lôi bằng đống nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu vạn trượng linh kình. Linh kình há miệng bổ nhào qua, trong nháy mắt liền đem tam đại gia tộc còn thừa tu sĩ cùng Sở Lâm Viên cùng một chỗ nuốt vào trong miệng.